Chương 1598, giải phẫu phát hiện chương 1598, giải phẫu phát hiện phòng giải phẫu hơi lạnh mở rất đủ, ý nốt bàn điều khiển tại đèn không hắt bóng hạ hiện ra ánh sáng lạnh. Trương Khải mặc vào màu lam nhạt y phục giải phẫu, đeo lên hai tầng dung dịch kết tụa bao tay, kim loại khí giới va chạm phát ra thanh thúy thanh vang. Lục Xuyên, Dương Sâm bọn người cách thủy tinh quan sát, bản ghi chép cùng máy ảnh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước tiến hành nam tính thi thể giải phẫu. Trương Khải thanh âm thông qua mịp rộ phồn rõ ràng truyền vào phòng quan sát. Tay hắn nắm liêu diệp đao, từ thi thể vai bắt đầu, xuôi theo phần ngực bụng chính giữa tuyến mở ra một đạo thẳng tắp vết cắt, động tác tinh chuẩn đến như cùng ở tại thao tác dụng cụ tinh vi. Người chết tuổi tác sơ bộ phán đoán tại 40-45 tuổi ở giữa, thể trọng ước 80 kg, thân cao 178 cm, chỉnh thể hình thể lệnh cường trắng. Trợ thủ một bên ghi chép một bên đặt câu hỏi, Trương bác sĩ, từ bên ngoài thân có thể nhìn ra rõ ràng vết thương chí mạng sao? Trương Khải lắc đầu, cái kẹp kẹp lên người chết phần cổ làn da, bên ngoài thân không mở ra tính miệng vết thương, nhưng phần cổ có rõ ràng tác câu vết tích. Tác câu hiện lên trình độ chạm vờn quanh phần cổ, độ rộng ước 1.5 cm, biên giới kèm thêm dưới da chảy máu, đây là điển hình vết dây hằn. Bất quá, vết dây hằn mặt ngoài có lau cùng bôi lên dấu hiệu, hẳn là hung thủ ý đồ che giấu gây án vết tích. Hắn hoán đổi thành kính lút, cẩn thận quan sát tác câu chi tiết, tác trong khe có thể thấy được nhỏ bé sợi tổ chức, đã lấy mẫu đưa kiểm, có thể là dây thường lưu lại. Giải phẫu tiến hành đến nội bộ tạng khí kiểm tra lúc, Trương Khải trước dùng cái kéo cắt đoạn sườn xương sụn, xúc lên xương ngực. Trong lồng ngực tạng khí bạo lộ ra trong nháy mắt, động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại, người chết làm qua trái tim giá đỡ giải phẫu, trái động mạch vành vị trí có thể thấy được kim loại giá đỡ cắm vào vết tích, giải phẫu thời gian hẳn là tại 2 năm trong vòng. Hắn cầm lấy đo đạc công cụ, giá đỡ trạng thái tốt đẹp, chưa từng xuất hiện lệch vị trí hoặc tác động mạch, giải thích rõ người chết sinh tiền một mực tại phục dụng kháng thuốc cầm máu vận. Lục Xuyên đang quan sát thật nhíu mày, làm qua trái tim giải phẫu người, năng lực phản kháng hẳn là yếu kém. Không sai. Trương Khải tiếp tục thao tác, lấy ra người chết dạ dày tiến hành kiểm tra, trong dạ dày cho vật chống rỗng, dạ dày niêm mạc nếp nhăn có thể thấy rõ ràng, kết hợp trong ruột đồ ăn cặn bã tiêu hóa trình độ, suy đoán người chết cuối cùng một bữa tại tử vong trước 6-8 giờ. Hắn đem dạ dày tổ chức cắt miếng đặt ở trở mảnh kính bên trên, Dương Sâm cầm lấy đi làm dạ dày tan vật phân tích, nhìn xem có hay không đặc thù vật chất. Trợ thủ tiếp nhận hàng mẫu đồng thời, Trương Khải đã bắt đầu thu thập huyết dịch cùng tổ chức hàng mẫu, thông thường động vật kiểm chắc không thể thiếu, trọng điểm tra một chút tiên dược loại dược vật. Người chết hình thể cường tráng, nếu không có ngoại lực hiệp trợ hoặc dược vật tác dụng, chỉ dựa vào một mình rất khó hoàn thành xét giết. 2 giờ sau, kiểm tra kết quả ra lò. Trương Khải cầm lấy bản báo cáo đi vào phòng họp, sắc mặt nghiêm trọng, trong máu kiểm tra tới tọa ti tạ thành phần, đây là một loại ngắn hiệu thuốc ngủ, bình thường liều lượng sau khi phục dụng 15-30 phút có hiệu quả. Căn cứ huyết dịch nồng độ suy tính, người chết tại tử vong trước 1-2 giờ từng thu hút dược vật, liều lượng mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng sẽ dẫn đến thân thể không còn chút sức lực nào, phản ứng chi độn. Hắn điều ra giải phẫu ảnh chụp, kết hợp phần cổ vết dây hằn và khí quản xuất huyết bên trong điểm, người chết tử vong chân chính nguyên nhân là máy móc tính ngạt thở, cũng chính là bị tìm chết. Hung thủ hẳn là thừa dịp người chết dược hiệu phát tác, ý thức mơ hồ lúc đầu thủ, dùng dây thừng cấp tốc ghim chặt phần cổ, dẫn đến khí quản cùng động mạch cổ đồng thời chịu ép, vài phút bên trong liền sẽ mất đi sinh mạng thể trinh. Lục Xuyên nhìn chằm chằm giải phẫu báo cáo, ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn, làm qua trái tim giải phẫu, đúng hạn phục dụng dược vật, có cố định làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Cái này người chết thân phận tin tức không khó lắm tra. Dạng này, sắp xếp người lập tức loại bỏ toàn thành phố bệnh viện trái tim giá đỡ giải phẫu đi chép, trọng điểm tìm tuổi tác, hình thể tương xứng người bệnh. Nghỉ ngơi nửa giờ sau, phòng giải phẫu đèn không hắt bóng lần nữa sáng lên, bao phủ tại lạnh bạch quang tuyến bên trong nữ tính thi thể lặng lặng nằm tại bàn điều khiển bên trên. Trương Khải thay đổi hoàn toàn mới giải phẫu khí giới, cao su bao tay cùng kim loại khay va chạm ra nhỏ bé tiếng vang, phòng quan sát bên trong Lục Xuyên đám người ánh mắt xuyên thấu qua thủy tinh, mang theo nghiêm trọng. Bắt đầu nữ tính thi thể giải phẫu. Trương Khải thanh âm thông qua loa phóng thanh truyền ra, nước khử trùng khí bị đang giải phẫu trong phòng tràn ngập, kim loại khí giới ánh sáng lạnh cùng đèn không hắt bóng hòa lẫn. Hắn hai tay nắm lại liễu diệt đao, lưỡi đao khẽ nghiêng, lấy gần như hoàn mỹ 45 độ tinh chuẩn dọc theo xương quai xanh phía dưới cắt vào, động tác nhu hòa lại mang theo không thể nghi ngờ quả quyết, trước tiến hành cơ bản tin tức phán đoán, cái này tại thi thể giải phẫu bên trong là xác định điều tra phương hướng bước đầu tiên. Bởi vì pháp y giải phẫu trong quá trình trên thực tế là có ghi âm thu hình lại, cho nên Trương Khải đã dưỡng thành cái thói quen này, tự mình tiến hành mỗi một bước tựa như tại cho cái khác người giảng giải như thế, đương nhiên cũng là vì nhường Lục Xuyên nghe được rõ ràng hơn một chút. Trương Khải đem vết cắt hai bên làn da có chút tách ra, mắt sáng như đuốc xem kỹ lấy thi thể xương cốt kết cấu. Phán đoán của tác, xương mu liên hợp mặt là trọng yếu căn cứ. Hắn cầm lấy kính lút, cẩn thận quan sát xương mu liên hợp chỗ đường vân, nữ tính người chết xương mu liên hợp mặt cốt chất bảy biện ra tinh tế tỉ mỉ trạng thái, liên hợp mặt trung bộ vách núi đã bắt đầu biến mình, nhưng chưa hoàn toàn biến mất, kết hợp hai trạng mặt cốt chất biến hóa, sơ bộ suy đoán tuổi tác tại 25 tuổi còn chừng. Đây là bởi vì tại ở độ tuổi này, nhân thể xương cốt sinh trưởng phát dục cơ bản hoàn thành, nhưng còn chưa tiến vào rõ ràng già yếu giai đoạn, xương mu liên hợp mặt sẽ bày biện ra đặc biệt hình thái đặc thù. Đo đạc thân cao lúc, Trương Khải dùng pháp ý nhân loại học bên trong kinh điển phương pháp. Hắn cẩn thận mà sắp chết người chi dưới bày ngay ngắn, lợi dụng phòng giải phẫu chuyên nghiệp đo đạc công cụ, đo đạc ra xương đùi, xương ống chân cùng xương mác chiều dài. Căn cứ trở về phương trình, xương đùi chiều dài cùng thân cao có mật thiết liên quan. Hắn một bên ghi chép số liệu, một bên giải thích nói, kết hợp với xương ống chân cùng xương mác chiều dài tiến hành tổng hợp tính toán, cân nhắc tới mềm tổ chức độ dày các nhân tố, cuối cùng xác định người chết thân cao tại 171 cm. Loại này thông qua xương cốt chiều dài suy tính thân cao phương pháp, sai sót bình thường có thể khống chế tại so sánh trong phạm vi nhỏ. Đang phán đoán thể trọng lúc, Trương Khải cũng không có đơn thuần dựa vào mắt thường quan sát. Hắn trước đối người chết dưới da mỡ độ dày tiến hành đo đạc, lựa chọn sử dụng phần bụng, đùi chờ nhiều cái bộ vị, sử dụng chuyên nghiệp da son độ dày kế thu hoạch số liệu. Dưới da mỡ hàm lượng là tính ra thể trọng trọng yếu tham khảo, nhưng cùng lúc còn muốn cân nhắc bộ phận cơ thịt tình huống. Hắn kiểm tra người chết cơ bắp bám vào điểm, quan sát xương cốt bên trên cơ bắp bám vào khu vực hở ra trình độ, từ cơ bắp bám vào điểm đặc thù đến xem, người chết cơ bắp lượng vừa phải. Kết hợp dưới da mỡ độ dày cùng thân thể các bộ phân tỷ lệ quan hệ, trải qua chính xác tính toán, đạt được người chết thể trọng ước là 55 kg. Đem một giải phẫu trong quá trình, trên thực tế tại đo đạc người chết thể trọng cùng thân cao thời điểm, ứng dụng phương pháp cùng đồng dạng người sống đo thể trọng cùng thân cao phương pháp là khác biệt. Vì để tránh cho đối thi thể tiến hành hư hao, cho nên trực tiếp cân nặng bình thường là không khai thác loại phương thức này. Chương 1599, thân phận loại bỏ. Chương 1599, thân phận loại bỏ. Quan sát được người chết thân thể hơi gầy, Trương Khải tiến một bước phân tích, từ thi thể chỉnh thể hình thái đến xem, dưới da mỡ tầng khá mỏng, cơ bắp đường cong mặc dù tồn tại nhưng cũng không phát đạt, cái này cùng đo đạc thể trọng cùng dưới da mỡ số liệu ăn khớp nhau. Đồng thời, thân thể một chút xương tính đánh dấu tương đối rõ ràng, thì như xương quai xanh, xương bả vai các bộ vị đột xuất, đây đều là thân thể hơi gầy điển hình đặc thù. Hắn nâng lên người chết tay, cẩn thận xem xét móng tay tu bổ chỉnh tề, biên giới bóng loáng, không có rõ ràng tổn hại cùng dơ bẩn, giải thích rõ người chết sinh tiền có tốt đẹp cá nhân vệ sinh quen thuộc cùng hộ lý quen thuộc. Mà tay phải ngón áp út có trường kỳ đeo nhẫn ép ngấn biên giới chấm nhẵn, chiều sâu đều đặn, cho thấy chiếc nhẫn đã đeo thời gian hơi dài, lại chiếc nhẫn kích thước tương đối phù hợp, chưa từng xuất hiện gấp hoặc qua tùng đưa đến làn da biến hình tình huống. Loại này vết tích đặc thù, đang phán đoán người chết thói quen sinh hoạt cùng khả năng xã hội thân phận lúc, có thể cung cấp nhất định manh mối. Một bên trợ thủ chăm chú ghi chép mỗi một chi tiết nhỏ, Trương Khải giảng giải không chỉ có là đối thi thể đặc thù phân tích, càng là một đường sinh động pháp y dạy học khóa. Những này nhìn như đơn giản cơ bản tin tức phán đoán, phía sau là nghiêm cẩn khoa học phương pháp cùng phong phú kiến thức chuyên nghiệp, mỗi một cái số liệu cùng đặc thù đều có thể trở thành để lộ vụ án chân tướng mấu chốt một vòng. Hắn tiếp lấy giơ lên người chết cổ tay, chú ý nhìn, phần tay có buộc chặt lưu lại vết tứ động, hiện lên hình khuyên phân bố, độ rộng ước 2 cm, cùng nam tính người chết phần cổ tác câu dây thường chất liệu khả năng giống nhau. Trợ thủ tại bản ghi chép bên trên phi tốc viết, đột nhiên đặt câu hỏi, "Trương bác sĩ, bên ngoài thân có tồn tại hay không cái khác ngoại thương?" Trương Khải dùng cái kẹp lật ra người chết mí mắt, con ngươi sớm đã đục ngầu, bộ mặt có rất nhỏ chảy ra, phỏng đoán là dễ rửa lúc cùng thô ráp vật thể ma sát bố trí. Hắn chuyển hướng người chết cái cổ, cái kẹp nhọn sờ nhẹ màu xanh tím vết dây hằn, ngặt thở đặc thù rõ ràng, vết dây hằn từ xương sụn giáp chạm phía dưới xéo xuống bên trên kéo dài đến hai bên sau tai, biên giới kèm thêm dưới da chảy máu, thuộc về điển hình treo cổ sâu thức xiết giết vết tích. Bất quá hắn phóng đại phần cổ đặc tả, vết dây hằn trung đoạn có trùng điệp áp bách dấu hiệu, giải thích rõ hung thủ từng lặp đi lặp lại thi lực. Làm dao giải phẫu mở ra ngực bụng các lúc, Trương Khải động tác bỗng nhiên đình trệ. Hắn cúi người xích lại gần thi thể, đèn tin chùm sáng tập trung tại người chết phần dưới bụng. Xương mu liên hợp phía trên có 20 cm tả hữu giải phẫu vết sẹo, khép lại thời gian vượt qua 1 năm. Đây là mổ cung sinh lưu lại vết cắt. Hắn lấy ra tử cung tiến hành kiểm tra, tử cung trạng thái bình thường, nhưng song bên cạnh ống dẫn chứng đã buộc gazo, kết hợp vết sẹo cổ xưa tính, phỏng đoán người chết sinh dục sau lựa chọn tuyển dục giải phẫu. Phòng quan sát bên trong, Lục Xuyên bước cằm, 25 tuổi liền buộc gazo. Chi tiết này rất mấu chốt. Giải phẫu tiến vào tư mật bộ vị kiểm tra khâu. Trương Khải đeo lên kính bảo hộ, tiến hành tỉ mỉ vật chứng thu thập. Người chết hạ thể có xé rách tổn thương, nội bộ cổ xưa tính vỡ tan, rút ra tới tinh trùng. Kính hiển vi hạ có thể thấy được bên trên da tế bào tổn thương, giải thích rõ sinh tiền từng có bạo lực hành vi tình dục. Hắn giơ lên chứa lau tử căn cứ chính xác vật quản, mặt khác dịch thể khá thấp, kết hợp thi thể mục nát trình độ, hành vi tình dục xảy ra thời gian ứng tại tử vong trước 12 giờ bên trong. Dạ dày giải phẫu đồng dạng biểu hiện nội dung vật chứng rỗng, nhưng Trương Khải tại tràng đạo bên trong phát hiện dị thường, ruột hồi cuối cùng kiểm chắc tới chưa hoàn toàn tiêu hóa dương mai quả thịt cũng tử, loại nước này quả cũng không phải là làm quý, thuộc về nhập khẩu lạnh liên sản phẩm. Hắn đem tổ chức hàng mẫu giao cho trợ thủ, trọng điểm loại bỏ vốn là tiêu thụ nhập khẩu cây dương mai siêu thị, thời gian phạm vi thu nhỏ đến chết người tử vong một ngày trước. 3 giờ sau, DNA kiểm tra kết quả nhường tình tiết vụ án càng thêm khó bề phân biệt. Trương Khải cầm lấy bản báo cáo đi vào Lục Xuyên văn phòng báo cáo, lục đội, nữ tính người chết thể nội tinh trùng, cùng nam tính người chết DNA điểm hình hoàn toàn giống nhau. Nói cách khác, vụ án phát sinh trước cùng người chết xảy ra nết tốt vì chính là nam tính người chết. Người nói là, nữ tính người chết thể nội tinh trùng, cùng nam tính người chết DNA hoàn toàn ăn khớp. Đúng vậy. Nhưng là ở giữa bên trong làn da tổ chức lại cũng không thuộc về nam tính người chết. Mặc dù chỉ là hai cái đơn giản DNA giám định phân tích báo cáo không đồng nhất đối tình huống, nhưng là từ bên trong này để lộ ra tới này vụ án đặc biệt kiện một chút. Tính chất. Một bên khác, Vương Soái bọn người còn tại bệnh viện loại bỏ. Đệ nhất bệnh viện phòng hồ sơ mùi nấm mốc hòa với nước khử trùng khí tức đập vào mặt, Vương Soái lấy xuống cảnh mũ, thái dương còn dính lấy đi đường lúc nước mưa. Hắn đem lệnh kiểm soát cùng người chết ảnh chụp đưa cho hồ sơ nhân viên quản lý lúc, đối phương nâng đỡ kính lão, ánh mắt tại ảnh chụp tím xanh sừng khuôn mặt bên trên dừng lại chốc lát. Loại này trái tim giá đỡ giải phẫu ghi chép đều có đặc thù số hiệu, phải đi hệ thống máy tính bên trong giao nhau so sánh. Thẩm tra giao diện con trỏ trong bóng đêm không ngừng lấp lóe, Vương Soái nhìn chằm chằm trên màn hình lít nha lít nhít điều mục, ngón tay treo tại trên bàn phím vương chậm chạp chưa rơi. Trương Khải cung cấp mấu chốt tin tức trong đầu tuần hoàn phát ra, kim loại giá đỡ loại hình LK 2019, giải phẫu thời gian 2 năm tiền ngày 15 tháng 3 tả hữu, thuật hậu dùng lâu dài hòa pháp dừng. Hắn hít sâu một hơi, theo thứ tự đưa vào kiểm tra điều kiện, điểm kích xác nhận khóa trong máy mắt, hệ thống đông nhiên bắn ra cảnh cáo khung, thẩm tra kết quả quá nhiều, mời thu nhỏ phạm vi. Còn có cái gì bỏ sót chi tiết? Vương Soái nắm nuốt giải phẫu báo cáo ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn đông nhiên nhớ tới Trương Khải bổ sung giải thích do, giá đỡ phụ cận có rất nhỏ chứng viêm phản ứng, phòng đoán thuật hậu bảo dưỡng không làm. Linh quang chợt hiện ở giữa, hắn cấp tốc tăng thêm thuật hậu lây nhiễm trị liệu ghi chép sàng chọn điều kiện. Lần này, nhấp nhô đầu rốt cục tại tăng thêm 30 giây sau dừng lại, trên màn hình nhảy ra 5 cái xứng đôi điều mục. Có thể đánh ấn gần nhất 3 năm ca bệnh sao? Vương Soái thanh âm không tự giác đề cao. Làm bằng giấy văn kiện rầm rầm lúc phun ra, hắn một cái khóa chặt phần thứ 3 báo cáo. Người bệnh tính danh cột Lý Khai Quân 3 chữ chữ viết nét chữ cứng cáp, mà giải phẫu phong hiểm cáo chi trên sách ký tên mục đích, cùng hắn tại Lý Khai Quân văn phòng lục soát hợp đồng hàng mẫu hoàn toàn ăn khớp. Càng mấu chốt chính là, ca bệnh bên trong ký cảng ghi lại thuật hậu bởi vì tự tiện đình chỉ thuốc dẫn phát cục bộ lây nhiễm, 2 năm trước ngày 2 tháng 4 tiến hành 2 lần làm sạch vết thương cái này cùng thi thể giải phẫu lúc phát hiện chứng viêm vết tích độ cao nhất trí. Tìm tới, xác nhận Lý Khai Quân thân phận sau, Lục Xuyên lập tức gây dựng chuyên hạng tổ điều tra, chia ra nhiều đường đối với nó triển khai xâm nhập điều tra. Vương Soái dẫn đầu một đội nhân mã lao tới Lý Khai Quân ngay tại chỗ kinh doanh ngọc thạch cửa hàng, ý đồ từ phức tạp quan hệ nhân mạch mạng lưới bên trong xé mở một đạo chỗ đột phá. Hải Châu thị ngọc thạch thị trường giao dịch bên trong, người đến người đi, huyên náo ồn ào. Lý Khai Quân ngọc duyên các ở vào thị trường vị trí hệ tâm, mặt tiền cửa hàng trang trí đến trắng lệ, tủ kính pha lê bên trong trưng bày lấy các loại xinh đẹp tinh xảo ngọc thạch trang sức, băng chuẩn phỉ thúy xanh biếc, hoa điền ngọc cốt nhuận, tại ánh đèn chiếu xuống tản ra mê người quang trạch. Vương Soái bọn người đưa ra giấy chứng nhận sau, trực tiếp đi vào trong tiệm, ngay tại chào hỏi khách nhân quản lý nhìn thấy cảnh sát, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Chương 1600, quan hệ nhân mạch điều tra chương 1600, quan hệ nhân mạch điều tra chúng ta là chi đội trinh sát hình sự, đến tìm hiểu một chút Lý Khai Quân tình huống. Vương Soái mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn quản lý phản ứng. Quản lý có chút kỳ quái, Lý tổng hắn không phải ra khỏi nhà sao? Ta cũng tốt mấy ngày không có liên hệ với hắn. Lý Khai Quân đã ngộ hại. Vương Soái trực tiếp nói rằng, quan sát đến quản lý biểu tình biến hóa. Quản lý mở to hai mắt nhìn, trên mặt chấn kinh không giống như là giả bờ, cái này sao có thể? Lý tổng bình thường làm người rất tốt, chuyện làm ăn cũng làm được phong sinh thủy khởi, làm sao lại dạng này? Ngươi chớ vào giường, đem ngươi biết đều nói cho chúng ta biết. Lý Khai Quân bình thường đều cùng người nào lui tới mật thiết. Trương Vi nói rằng, Trần Hải Sinh là Lý Khai Quân thủ hạ làm 8 năm lão công nhân, Lý tổng người này bình thường làm người hiền lành, hắn là làm ngọc thạch buôn bán, dạo chơi ngoại thành phi thường bao la, người quen biết rất nhiều, nói thật ta không biết hắn đắc tội người nào, đương nhiên làm ngọc thạch buôn bán dưới tình huống bình thường sao có thể không đắc tội người đâu. Hơn nữa trong này lợi nhuận cũng rất lớn, nghề cũng rất sâu. Có lúc không thể nói liền đắc tội người nào, cho nên ta khối này cũng không tốt nói, bất quá có một cái tình huống cũng là có thể cho các ngươi cung cấp một chút manh mối. Tại cảnh sát hình sự nhìn soi mói, Trần Hải Sinh bàn tay hướng về hàng tầng dưới chốt nhất hốc tối, kim loại khóa chụp bắn ra thanh âm cực kỳ giống nhịp tim. Trong ngăn kéo ngoại trừ sổ sách, còn nằm một cái thiếp vàng bản bút ký, phong bị cạnh góc mài mòn nghiêm trọng, nhìn ra được bị thường xuyên bỏ qua. Đây là Lý tổng chuyên dụng liên lạc sổ ghi chép. Ngón tay của hắn xẹt qua trên bìa nhân mạch hai cái thiếp bằng chữ, nhớ tới Lý Khai Quân thường nói lời nói, tại ngọc thạch nghề lan lộn, 3 phần dựa vào nhãn lực, 7 phần dựa vào nhân mạch. Lật ra tờ thứ nhất, lít nha lít nhít chữ viết ở giữa kẹp lấy hé mở ố vàng danh thiếp, biên giới chỗ in phỉ thủy đồ thạch giao lưu hội thiếp bằng chữ. Vương Soái tiếp nhận bản bút ký, nhanh chóng lật xem. Phía trên lít nha lít nhít ghi chép các loại danh tự, số điện thoại cùng địa chỉ, còn có một số ghi chú giao dịch nội dung cùng kim ngạch. Trong đó, có mấy cái danh tự bị lặp đi lặp lại đề cập, ngọc thạch bán buôn thương Triệu Đức Toàn, phỉ thủy điêu khắc đại sư Chu Minh Viễn, tiệm châu đáo lao bản Tôn Lệ Quyên, cùng Hải Châu thị ngọc thạch thương hội hội trưởng Ngô Thiên Thành. Triệu Đức Toàn cùng Lý Khai Quân hợp tác rất nhiều năm, chủ yếu là Lý tổng từ chỗ của hắn tiến phỉ thủy nguyên thạch. Chu Minh Viễn là Lý tổng chuyên môn mời đến điêu khắc tinh phẩm ngọc thạch, Lý tổng trong tiệm rất nhiều trấn điếm chi bảo đều là xuất từ tay hắn. Tôn Lệ Quyên tiệm châu đáo cùng Lý tổng ngọc thạch cửa hàng có nghiệp vụ qua lại, thường xuyên lẫn nhau cầm hàng. Ngô Thiên Thành hội trưởng liền càng không cần phải nói, Lý tổng là thương hội phó hội trưởng và hội trưởng rất thân cận. Quản lý kỹ càng giới thiệu lấy, Vương Soái lập tức an bài nhân viên cảnh sát phân biệt đi điều tra mấy người này. Chính hắn thì mang theo người tiến về Triệu Đức Toàn cửa hàng. Triệu Đức Toàn mặt tiền cửa hàng đối lập một mạng, nhưng trong kho hàng chất đầy to to nhỏ nhỏ phỉ thúy nguyên thạch. Nhìn thấy cảnh sát đến, Triệu Đức Toàn cũng là rất bình tĩnh. Ta nghe nói Lý Khai Quân xảy ra chuyện, không nghĩ tới là thật. Triệu Đức Toàn thở dài, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, hắn là cái rất có chuyện làm ăn đầu não người, thật đáng tiếc. Các ngươi gần nhất chuyện làm ăn có cái gì mâu thuẫn? Vương Soái ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Triệu Đức Toàn. Triệu Đức Toàn vội vàng khoát tay, không có không có, chúng ta một mực hợp tác thật sự vui sướng. Lý Khai Quân ra tay hào phóng, chưa từng khất nợ tiền hàng, ta làm sao lại cùng hắn có mâu thuẫn đâu? Nhưng mà, đang điều tra Triệu Đức Toàn tài vụ ghi chép lúc, nhân viên cảnh sát phát hiện dị thường. Ngay tại Lý Khai Quân trước khi mất tích một tuần, Triệu Đức Toàn tài khoản thu vào một khoản cao đến 200 vạn khoản tiền, gửi tiền người là một cái nặc danh tài khoản. Làm bị hỏi đến số tiền kia nơi phát ra lúc, Triệu Đức Toàn đáp úng, nói không rõ ràng. Cùng lúc đó, điều tra Chu Minh Viễn nhân viên cảnh sát chuyển đến tin tức. Chu Minh Viễn ở tại một cái ưu tĩnh trong tiểu viện, trong viện bày đầy hắn điêu khắc tác phẩm. Nhưng khi nhân viên cảnh sát hỏi thăm hắn cùng Lý Khai Quân quan hệ lúc, Chu Minh Viễn lại biến 10 phần kháng cự, thậm chí đem nhân viên cảnh sát đuổi ra khỏi nhà. Thông qua hàng xóm hiểu rõ tới, Chu Minh Viễn đoạn thời gian gần nhất cảm xúc rất không ổn định, thường xuyên uống đến say mềm, trong miệng còn lẩm bẩm là hắn có lỗi với ta loại hình lời nói. Đang điều tra Tôn Lệ Quyên lúc, tình huống đồng dạng không lạc quan. Tôn Lệ Quyên tiệm châu báu trang trí đến xa hoa vô cùng, bản thân nàng mặc thời thượng, mang theo đắt đỏ ngọc thạch đồ trang sức. Đối mặt cảnh sát hỏi thăm, nàng biểu hiện được 10 phần ngạo mạn, ta cùng Lý Khai Quân chính là bình thường chuyện làm ăn đồng bạn, không có gì đáng nói. Nhưng nhân viên cảnh sát tại phòng làm việc của nàng bên trong phát hiện một chút Lý Khai Quân tư nhân ảnh chụp, trong tấm ảnh hai người cử chỉ thân mật, hiển nhiên quan hệ không tầm thường. Mà khi nhân viên điều tra tìm tới Ngọc Thạch Thương hội hội trưởng Ngô Thiên Thành lúc, hắn đang chủ trì một trận thương hội hội nghị. Biết được Lý Khai Quân tin chết sau, Ngô Thiên Thành thần sắc bi thống, Lý Khai Quân là thương hội của chúng ta tướng tài đắc lực, hắn chết là chúng ta Ngọc Thạch ngành nghề tổn thất trọng đại. Hắn biểu thị sẽ dốc toàn lực phối hợp cảnh sát điều tra, nhưng đối với Lý Khai Quân sinh hoạt tư nhân cùng trên phương diện làm ăn chi tiết, lại tránh. Triệu Đức Toàn kia bút thần bí gửi tiền, Chu Minh Viễn cử động khác thường, Tôn Lệ Quyên cùng Lý Khai Quân quan hệ thân mật, cùng Ngô Thiên Thành tận lực giấu giếm, đều để vụ án biến càng thêm khó bề phân biệt. Vương Soái đem những đầu mối này chỉnh lý sau, hướng Lục Xuyên tiến hành báo cáo. Xem ra cái này Lý Khai Quân quan hệ nhân mạch phía sau cất giấu không ít bí mật. Lục Xuyên ở trong điện thoại nói rằng, tiếp tục đào sâu, trọng điểm tra rõ ràng kia bút nặc danh gửi tiền nơi phát ra, Chu Minh Viễn cùng Lý Khai Quân ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì mâu thuẫn, Tôn Lệ Quyên cùng Lý Khai Quân quan hệ phản bác kiến nghị kiện có ảnh hưởng hay không, còn có Ngô Thiên Thành đang giấu giếm cái gì. Nhớ kỹ, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể là giải khai vụ án mấu chốt. Phía sau 2 ngày thời gian, Lục Xuyên liên hệ điều tra kinh tế, còn có tài vụ cục bên kia một chút tương quan kinh doanh cốt cán nhằm vào Triệu Đức Toàn trong chương mục tiền tiến đi lần nữa xác nhận. Làm tài vụ kiểm tra đối chiếu sự thật kết quả biểu hiện Triệu Đức Toàn tài khoản kia bút 200 vạn gửi tiền xác thực là thương nhân mua thẻ khoản lúc, tổ chuyên án không khí của phòng họp cũng không bởi vậy hòa hoãn. Lục Xuyên đem báo cáo điều tra ngã tại trên bàn, chấn động đến chén nước bên trong lá trà trên dưới cuộn cuộn, nhìn như thanh bạch manh mối càng nhiều, giải thích rõ hung thủ bố cục càng tinh vi. Tiếp tục đào sâu, nhất là Chu Minh Viễn cùng Tôn Lệ Quyên đường dây này. Vương Soái mang theo nhân viên cảnh sát lần nữa gõ vang Chu Minh Viễn cửa sân lúc, trong viện lang cẩu sủa loạn lấy nhào về phía hàng rào sắt. Gõ 10 phút, mặt đầy râu gốc dạ Chu Minh Viễn mới cơ bình rượu mở cửa, mùi rượu hòa với vật liệu đá bụi đập vào mặt. Ta liền biết các ngươi còn sẽ tới. Hắn lảo đảo đỡ lấy khung cửa, không sai, ta cùng Lý Khai Quân hố qua Triệu Đức Toàn. Năm ngoái đổ thạch đại hội, chúng ta dùng nhuộm màu đá thạch anh giả mạo băng trùng phỉ thúy, lừa hắn 80 vạn. Hắn nói tiếp, có thể ta không giết hắn, ta hận không thể hắn còn sống tiếp tục làm ta cây dục tiền. Chương 1601, khó bề phân biệt tình tiết vụ án. Chương 1601, khó bề phân biệt tình tiết vụ án. Tại Tôn Lệ Quyên tiệm châu báu bên trong, thủy tinh đèn treo đem thẩm vấn bản chiếu lên sáng như ban ngày. Vị này thoa liệt diễm môi đỏ nữ lao bản thứ vô số lần lao sạch lấy trên ngón vô danh nhẫn kim cương, ta cùng Lý Khai Quân là tình nhân quan hệ thì sao? Vụ án phát sinh đêm đó ta tại tham gia châu báu đấu giá hội, giám sát, đánh dấu biểu, muốn chứng cứ gì ta đều có thể cho. Nàng đột nhiên xích lại gần Vương Soái, mùi nước hoa sặc đến người như mày, bất quá ta biết cái bí mật, Lý Khai Quân ở bên ngoài còn có cái tiểu tình nhân, gọi Đàm Lệ Lệ, là cái từ trên núi tới dã nha đầu. Theo manh mối này, cảnh sát rất nhanh tại hộ tịch trong hệ thống tìm tới xứng đôi tin tức. Đàm Lệ Lệ, 25 tuổi, hộ tịch đất là biên cảnh tiểu trấn, 3 năm trước đây đi vào Hải Châu, chức nghiệp đăng ký là ngọc thạch nhân viên bán hàng. Làm khoa kỹ thuật đem nữ tính người chết ảnh chụp cùng hộ tịch chiếu vào đi ai so sánh lúc, tương tự độ 98.7 kết quả làm cho cả văn phòng lâm vào trầm mặc. Tại Đàm Lệ Lệ thuê lại thôn trong thành, loang lỗ trên mặt tường còn dán Lý Khai Quân ngọc khí hành thông báo tuyển dụng quảng cáo. Vương Soái đẩy ra vết dỉ loang lổ cửa sắt, mùi nấm mốc hòa với giá rẻ mùi nước hoa đập vào mặt. Trên giường tán lạc chưa bị đi phong co thai giấy thử, trên bàn trang điểm bảy biện nửa bình nhập khẩu vitamin B10 một phiến. Chủ thuê nhà ở một bên tắt lưỡi, cô nương này bình thường rất văn tĩnh, chính là tổng gặp nàng đêm khuya đi theo khác biệt nam nhân ngồi xe rời đi. Tháng trước số 15 về sau, liền lại không gặp nàng trở lại qua. Điều tra quá trình bên trong, Dương Sâm tại dưới giường nệm phát hiện một cái mã hóa USB. Phá giải sau, bên trong mấy trăm tấm ảnh chụp như lưỡi dao xé mở trận tướng, Đàm Lệ Lệ dựng bụng từng tháng hở ra ảnh chụp, Lý Khai Quân chuyển khoản ghi chép gìn sót, còn có hai đoạn trộm ghi chép đối thoại ghi âm. Trong đó một đoạn trong ghi âm, Lý Khai Quân thanh âm mang theo rõ ràng lo nghĩ, Ngô Thiên Thành sẽ không bỏ qua cho ta, hắn nói hải tử nhất định phải xử lý đi Ngô Thiên Thành. Lục Xuyên lập tức điều ra Ngọc Thạch Thương hội tư liệu, Hải Châu thị Ngọc Thạch Thương hội hội trưởng, cũng là Lý Khai Quân trên phương diện làm ăn lớn nhất hợp tác đồng bạn. Hắn đem Ngô Thiên Thành ảnh chụp đính tại bạch bản trung ương, dùng đỏ bút đem Đàm Lệ Lệ Lý Khai Quân Tôn Lệ Quyên danh tự sâu chỗ lên, Tôn Lệ Quyên cung cấp manh mối lúc, cố ý cường điệu Đàm Lệ Lệ là dã nha đầu, chi tiết này rất ý vị sâu xa. Nàng đang tận lực dẫn đạo chúng ta, vẫn là muốn mượn đao giết người. Làm Lục Xuyên đem Ngô Thiên Thành ảnh chụp dùng đỏ bút vòng tại bạch bản trung ương lúc, tổ chuyên án không khí dường như đều đông lại. Chuyến bay ghi chép, nhà kho sổ sách, quyển nhật ký bên trong tính uy hiếp văn tự, tất cả manh mối cũng giống mạng nhện đem vị này Ngọc Thạch Thương hội hội trưởng một mực cuốn lấy. Nhưng mà, điều tra kết quả biểu hiện, đối phương dường như không có vấn đề gì. Ngô Thiên Thành ngày 15 tháng 7 tới 20 ngày tại ngoại địch Phỉ Thúy công bản, đây là hắn tham gia triển lãm chứng cùng khách sạn và ở ghi chép. Trương Huy đem một chồng văn kiện ngã tại trên bàn, càng chết là công bản hiện trường giám sát tinh tường đập tới hắn toàn bộ hành trình tham dự đấu thầu, liền đi toilet đều có bảo an làm chứng. Lục Xuyên trong tay mác bút tại trên bảng trắng lơ lửng, ngòi bút cơ hồ muốn đâm thủng ghi chú Ngô Thiên Thành ảnh chụp. Ngày 15 tháng 7 tới 20 ngày, Ngô Thiên Thành toàn bộ hành trình tại ngoại cảnh. Hải quan ghi chép biểu hiện hắn 14 ngày muộn xuất ngoại, 21 ngày rạng sáng nhập cảnh. Công bản hình ảnh theo dõi ta phở ảm bi phở ảm kiểm tra qua, Trương Huy nói đến đây. Đột nhiên kéo qua máy chiếu điều khiển từ xa, trên màn hình lớn lập tức nhảy ra Phỉ Thúy công bản hiện trường hình tượng, thấy không? Ngày 15 buổi sáng 10 giờ, hắn giơ số 88 cạnh tranh bài tranh đoạt một khối băng trùng nguyên thạch, liền lau mồ hôi động tác đều bị ba cái khác biệt góc độ camera chụp tới. Vương Soái xích lại gần màn hình, ánh mắt đảo qua hình tượng nơi hẻo lánh đồng hồ điện tử, coi như dùng nhanh nhất chuyến bay, từ ngoại cảnh bay trở về trong nước cũng muốn 5 tiếng, lại tính cả đi vụ án phát sinh đường xe. Thanh âm của hắn dần dần thấp xuống đi, đầu ngón tay vô ý thức bước cảm, trừ phi hắn biết thuấn gian di động, nếu không căn bản không có khả năng gây án. Lục Xuyên lại đột nhiên đè lại nút tạm dừng, hình tượng dừng lại tại Ngô Thiên Thành nâng chén cùng ngoại cảnh khai thác mỏ bộ trưởng chạm cốc cảnh tượng, tra hắn vật phẩm tùy thân. Công bản trong lúc đó toàn bộ hành trình thu hình lại, không có nghĩa là hắn không có an bài chuẩn bị ở sau. Trương Huy liên hệ ngoại cảnh cảnh sát, điều lấy hắn vào ở khách sạn tất cả giám sát, trọng điểm nhìn có hay không khả nghi nhân viên tiếp xúc. Trương Huy, người dẫn người đi thăm dò hắn công ty vận chuyển hàng hóa ghi chép, Ngọc Thạch buôn lậu cùng án mạng nói không chừng liền giấu ở cùng trên một đường thẳng. 3 ngày sau, ngoại cảnh cảnh sát truyền đến video nhường tình tiết vụ án tái sinh vận sóng. Giám sát biểu hiện, ngày 16 tháng 7 rạng sáng 2 giờ, Ngô Thiên Thành trợ lý Trần Phong điều khiển màu đen xe thương vụ rời tiểu điểm, 37 phút sau một mình trở về. Xe tải ký lục nghi lại tại mấu chốt đoạn đường bỗng nhiên hắc bình phòng, khôi phục lúc cố xe đã chạy tại về khách sạn trên đường. Trong khoảng thời gian này đầy đủ lái xe đi tới đi lui khu công nghiệp. Trương Huy đem địa đồ hình chiếu ở trên tường, màu đỏ tiêu ký từ khách sạn một đường kéo dài đến 15 cây số bên ngoài bức bỏ nhà kho. Lục Xuyên nhìn chằm chằm bạch bản bên trên không ngừng kéo dài mạng lưới quan hệ, đột nhiên nắm lên chìa khóa xe, đi Ngô Thiên Thành văn phòng. Hắn đã có thể ở công bản chế tạo hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh, nhất định sẽ lưu lại cái gì dương dương tự đắc chứng cứ. Làm cảnh quyền tại thư phòng dưới mặt thảm người ra mùi máu tươi lúc, hình sự trinh sát nhân viên cậy mở sàn nhà, hốc tối bên trong thình lình nằm một cái dính máu phỉ thúy ban chỉ, chính là Lý Khai Quân Ngọc khí hành năm ngoái mất trộm chân điếm chi bảo. Đối mặt bằng chứng, Ngô Thiên Thành lại lộ ra ngoài ý liệu cười lạnh, ta thừa nhận muốn dạy dỗ Lý Khai Quân, hắn nuốt riêng ta buôn lậu nguyên thạch, còn nhường Đàm Lệ Lệ có con. Nhưng người không phải ta giết. Hắn xé tùng cả bạn, từ két sắt lấy ra một chồng băng ghi âm, nghe một chút cái này, ngày 15 tháng 7 cả đêm, ta cùng ngoại cảnh Ngọc Thạch đại biểu đang nói hợp tác, toàn bộ hành trình ghi âm. Ghi âm bên trong hỗn tạp phỉ thúy tiếng đánh cùng xa lời nói cho chuyện, bối cảnh âm bên trong đồng hồ điện tử rõ ràng báo giờ. Khoa kỹ thuật trải qua 72 giờ phân tích, xác nhận âm tần chưa qua biên tập. Chúng ta bị lừa dối. Lục Xuyên bỗng nhiên đem Ngô Thiên Thành ảnh chụp lật đến mặt sau, Ngô Thiên Thành không ở tại chỗ chứng minh không thể phá vỡ, vừa bạn giải thích do hắn không phải trực tiếp động thủ người. Chân chính kỳ thủ, giấu ở chúng ta sơ suất quân cờ phía sau. Ngoài cửa sổ mưa như chút nước, đánh vào chi đội trinh sát hình sự thủy tinh màn tường bên trên, như là cái này cái cọc cán mạng bên trong vô số bị che giấu trận tướng, chờ đợi bị lưỡi dao sắc bén xé ra. Liên quan tới Ngô Thiên Thành bên này điều tra lâm vào một cái cục diện bế tắc, từ trước mắt điều tra kết quả đến xem, Ngô Thiên Thành xác thực không phải người tốt lành gì, hắn dính đến một chút cái khác phạm tội manh mối, nhưng là bất kể nói thế nào Ngô Thiên Thành sự tình dường như cùng Lý Khai Quân tử vong cũng không có quan hệ. Vụ án điều tra và giải quyết tới lúc này, Lục Xuyên đánh nhịp quyết định chuyển di điều tra và giải quyết thực hiện đem tất cả lực chú ý từ Lý Khai Quân quan hệ nhân mạch chuyển tới Đàm Lệ Lệ trên thân đến. Vương Soái dẫn đầu tổ viên cẩn thận trải bước Đàm Lệ Lệ điện thoại thông tin ghi chép, xã giao tài khoản động thái cùng thường ngày tiêu phí quy tích, ý đồ từ đó tìm tới mấu chốt manh mối. Điều tra sơ kỳ, chúng nhân viên cảnh sát tại Đàm Lệ Lệ mẹ chặt nói chuyện phiếm trong ghi chép phát hiện một cái ghi chú là A Phong tài khoản. Chương 1602, trọng đại manh mối phát hiện chương 1602, trọng đại manh mối phát hiện hai người nói chuyện phiếm ghi chép dừng lại tại 3 tháng trước. Đối thoại nội dung phần lớn là thường ngày ân cần thăm hỏi cùng đơn giản giao lưu, ngữ khí bình thản, nhìn không ra đặc thù quan hệ. Nhưng thông qua kỹ thuật thủ đoạn khôi phục đã xóa bỏ nói chuyện phiếm ghi chép sau, một đoạn nửa năm trước đối thoại đưa tới cảnh sát độ cao chú ý Lệ Lệ, rời đi cái kia lão nam nhân à, hắn sẽ không cho ngươi hạnh phúc. A Phong, chớ nói nữa, ta có nỗi khổ tâm riêng của ta. Hắn đều có thể làm ngươi ba. Ngươi đến cùng mưu đồ gì? Có một số việc ngươi không hiểu, tóm lại ta không thể rời đi hắn. Theo cái này manh mối, cảnh sát điều lấy Đàm Lệ Lệ trò chuyện ghi chép, phát hiện nàng cùng A Phong trò chuyện tần suất tại nửa năm trước dần dần giảm bớt, cho đến hoàn toàn gián đoạn. Thông qua thông tin cơ trạm định vị, xác định cái số này người sử dụng trường kỳ hoạt động tại Hải Châu thị ngoại ô Phỉ Thúy Gia công khu. Tại Phỉ Thúy Gia công khu tham viếng quá trình bên trong, cảnh sát từ Đàm Lệ Lệ đã từng đồng sự trong miệng biết được, nàng xác thực có cái bạn trai cũ, tên là Lưu Kiến Phong, là một tên Phỉ Thúy điêu khắc học đồ. Hai người đã từng tình cảm rất tốt, nhưng ở Đàm Lệ Lệ tiến vào Lý Khai Quân Ngọc khí hành công tác sau, quan hệ dần dần xa lánh. Tại Phỉ Thúy Gia công khu loang lỗ trong ngõ nhỏ, Vương Soái giày ra nghiền nát một khối phỉ thúy phế liệu, màu xanh biết mảnh vụn dưới ánh mặt trời lấp lóe. Hắn ngửa đầu nhìn qua trên tường nghiêng lệch chiêu học đồ quảng cáo, kia file màu chưa biết cùng Lưu Kiến Phong lưu tại cảnh sát trong hồ sơ lý lịch trung điểm, sơ trung bỏ học sau từ Vân Nam Sơn thôn đi vào Hải Châu, tại to to nhỏ nhỏ trạm ngọc tác phường chẳng chọc 8 năm, đến nay vẫn là tháng tuổi 3000 bình thường học đồ. Đứa nhỏ này quá trụ. Lao công tượng Trần Đức Phát lau sạch lấy lao khắc, đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm góc tường xếp thành núi nhỏ phế liệu, năm ngoái mùa đông, hắn hoa 3 tháng điêu một cục gạch liệu, nói muốn khắc ra băng trùng thông thấu cảm giác. Người khác đều cười hắn si, hắn liền cả ngày buồn bực đang làm việc trước sân khấu, cuối cùng thành phẩm đứt đến cùng mạng nện dường như, hắn ôm tảng đá tại xưởng khóc suốt cả đêm. Làm nhân viên cảnh sát đẩy ra Lưu Kiến Phong thuê lại phòng lập tốt lúc, mùi nấm mốc hòa với dầu thông gây mũi khí tức đập vào mặt. Mặt tương dán đầy Đàm Lệ Lệ ảnh chụp, có bị tàn thuốc bỏng ra vết cháy, có dùng đỏ bút viết lừa đảo. Đầu dương quyển nhật ký mở ra tại ngày 1 tháng 7 tờ kia, chữ viết bị vết nước choáng nhiễm đến mơ hồ, bụng của nàng đã hiện hình, lao già kia dựa vào cái gì? Lại sau này lật, trong câu chữ lệ khí càng thêm dày đặc, ta muốn để bọn hắn biết, phản bội một cái giá lớn là cái gì? Điều tra biểu hiện, Lưu Kiến Phong nhậm chức Thúy Duyên Phường Trạm Ngọc phòng làm việc, lão bản chính là Lý Khai Quân bà con xa biểu đệ. Hình ảnh theo dõi bên trong, cái này trầm mặc nam nhân luôn luôn độc lai độc vãng, lúc nghỉ trưa người khác đánh bài nói chuyện phiếm, hắn liền ngồi xổm ở góc tường gặm màn đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại, trên màn hình lặp đi lặp lại phát ra, là Đàm Lệ Lệ tại Ngọc Khí Hành gửi dựng điện lễ bên trên đọc lời chào mừng video. Hắn có cái dở hơi. Phòng làm việc kế toán lật ra chấm công biểu, ngón tay dừng ở ngày 15 tháng 4 kia cột, mỗi tháng số 15 phát tiền lương, hắn bền lòng đứng dạ cho Đàm Lệ Lệ điểm 28 nguyên trà sữa thức ăn ngoài, phối tặng đất chỉ biết là Ngọc Khí Hành sân khấu. Nhưng từ hôm nay 5 tháng 5 bắt đầu, đơn đặt hàng đột nhiên biến mất. Chân chính chuyển hướng phát sinh ở ngày 20 tháng 6. Ngân hàng nước chảy biểu hiện, một khoản 50 vạn gửi tiền bỗng nhiên đánh vào Lưu Kiến Phong tài khoản, nơi phát ra đánh dấu là công trình khoản. 3 ngày sau, hắn tại gia tộc huyện thành tiền đặt cọc mua sắm một bộ 3 căn phòng, bán cao ốc cho giám sát đập tới hắn ký hợp đồng lúc dáng vẻ, lâu dài còn xuống lưng đứng thẳng lên, khóe miệng thậm chí treo quỷ dị mỉm cười. Ngày đó hắn đến từ trước, nói muốn về quê quán chiếu cố sinh bệnh mẫu thân. Phòng làm việc lão bản cau mày hồi ức, ta rõ ràng nhớ kỹ, năm ngoái Tết xuân hắn còn nói phụ mẫu thân thể cứng rắn. Kỳ quái hơn chính là, hắn thời điểm ra đi không có cầm thùng dụng cụ, bộ kia đao khắc hắn bảo bối đến cùng mệnh dường như. Cảnh sát tại chỗ ở tìm tới trong hộp công cụ, tường kép bên trong cất giấu một trường ố vàng vé xe lửa. Ngày là 3 năm trước đây, bắt đầu phát đứng thẳng là Đàm Lệ Lệ quê quán huyện thành nhỏ. Nhà ga giám sát phục hồi như cũ kinh người hình tượng, ngay lúc đó Đàm Lệ Lệ kéo lấy dương hành lý, Lưu Kiến Phong truy ở phía sau kín đáo đưa cho nàng một cái ba bố, bên trong là dùng dây đỏ buộc lên phỉ thúy bình ngăn trụ, cùng nàng ngộ hại lúc đeo giống nhau như lúc. Làm điều tra xâm nhập tới Lưu Kiến Phong việc xã giao, một cái tên là đêm tối điêu khắc người nặc danh tài khoản nổi lên mặt nước. Tại phỉ thúy diễn đàn bên trên, cái này tài khoản từ nửa năm trước bắt đầu tuyên bố đại lượng tính công kích ngôn luận, đem Lý Khai Quân miêu tả thành kẻ cướp đoạt đem Đàm Lệ Lệ so sánh bị cầm tù phỉ thúy. Càng mấu chốt chính là, ngày 10 tháng 7 rạng sáng, mắc nợ Hào lưu lại một đầu cuối cùng động thái, có chút tí vết, nhất định phải dùng nhất đao sắc bén khả năng loại bỏ. Khoa kỹ thuật truy tung tới, cái này tài khoản cuối cùng đăng lục địa chỉ, chính là vụ án phát sinh một ngày trước trường An cao ốc phụ cận quán net. Điều lấy quán net giám sát lúc, trong hình tượng Lưu Kiến Phong mang theo màu đen mũ lưỡi chai, khẩu trang che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có gõ bàn phím ngón trỏ tay phải, còn lưu lâu dài nắm đao khắc hình thành vết chai. Hắn bình thường liền bình nước khoáng đều không nỡ mua. Vương Soái đem 50 vạn gửi tiền ghi chép vỗ lên bàn, đống nhiên có khoản tiền lớn, quê quán mua nhà, đống nhiên từ trước, thường xuyên tuyên bố cực đoan ngôn luận. Tất cả thời gian tiết điểm đều cùng Đàm Lệ Lệ mang thai chu kỳ độ cao ăn khớp. Hắn điều ra kiểm tra thi thể báo cáo, Trương Khải tại Đàm Lệ Lệ trong khe móng tay rút ra làn da tổ chức, mặc dù đại bộ phận là Lý Khai Quân, nhưng có cực nhỏ bộ phận đoạn gen còn chưa xứng đôi bên trên, ta cực cái kia chính là Lưu Kiến Phong. Về sau lại trải qua một đoạn thời gian điều tra về sau, cảnh sát hiện tại trên cơ bản đã đem manh mối khóa chặt tới Lưu Kiến Phong trên thân, nhưng là người này mất tích. Lưu Kiến Phong sau khi mất tích ngày thứ 7, tổ chuyên án bạch bản bên trên dán đầy lít nha lít nhít manh mối lời ghi chép, dây đỏ đem ảnh chụp, địa chỉ cùng thời gian tiết điểm sâu chuỗi thành phức tạp mạng lưới. Lục Xuyên nhìn chằm chằm tấm kia hiện ra bóng loáng phỉ thúy ra công khu giám sát gìn sót, trong tấm hình, con cao bồi bao Lưu Kiến Phong túi đầu đi hướng ngoại ô, thân ảnh cuối cùng biến mất tại Thanh Lam Sơn cột mốc đường chỗ góc vua. Từ hắn quan hệ xã hội vào tay, Lục Xuyên gõ gõ bạch bản bên trên người quen vòng ba chữ to, hắn không phải người bản địa, tại Hải Châu 8 năm, ngoại trừ Trạm Ngọc công tác cơ hồ không có xã giao, duy nhất tình cảm mối quan hệ chính là Đàm Lệ Lệ cùng quê quán phụ mẫu. Vương Soái lập tức dẫn đội tiến về Lưu Kiến Phong nhậm chức qua Thúy Duyên Phường Trạm Ngọc phòng làm việc, cụ nát xưởng bên trong, phỉ thúy rèn luyện vù vù cùng ẩm ướt mùi nấm mốc sen lẫn trong cùng một chỗ. Đứa nhỏ này quá quái gở. Lao công tượng Trần Đức Phát dừng lại trong tay đao khắc, đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm góc tường trồng chất phế liệu, năm ngoái mùa đông, hắn nhất định phải dùng cục gạch liệu điêu ra băng trùng hiệu quả, người khác cười hắn. Hắn liền cắm đầu làm 3 tháng. Thành phẩm nước đến không còn hình dáng ngày đó, hắn ôm tảng đá tại xưởng ngồi cả đêm, ai quên đều không nói lời nào. Làm nhân viên cảnh sát lật mở phòng làm việc chấm công biểu, ngày 15 tháng 4 kia cột bị đỏ bút trùng điệp nút chặt, chính là Đàm Lệ Lệ vòng bằng hữu quan tuyên cùng Lý Khai Quân tình cảm lưu luyến thời gian. Chương 1603, bắt người hiểm nghi Lưu Kiến Phong. Chương 1603, bắt người hiểm nghi Lưu Kiến Phong. Điều tra chuyển hướng Lưu Kiến Phong quê quán Vân Nam Lạc Phượng tốt lúc. Thôn trưởng ngồi xổm ở sân phơi gạo bên cạnh vòng quanh thuốc lá sợi, cha hắn mẹ đều là người có trách nhiệm, nhi tử bỗng nhiên cho đóng nhà nhỏ 3 tầng. Hai người giả dọa đến thẳng du toa. Tại Lưu Kiến Phong cũ phòng ngủ, Vương Soái từ trương một đáy hòm lật ra một bản file màu bản bút ký, trang tên sách kẹp lấy ố vàng vẽ xe, ngày là 3 năm trước đây, cùng Đàm Lệ Lệ mới tới Hải Châu thời gian hoàn toàn ăn cướp. Bên trong trang chữ viết từ tinh tế dần dần biến nóng nảy, một trang cuối cùng dùng máu viết, ta sẽ dẫn các ngươi về nhà. Lúc này, Dương Sâm tại Hải Lượng thông tin trong ghi chép phát hiện dị thường. Trước khi mất tích nửa tháng, Lưu Kiến Phong thường xuyên liên hệ sơ trung đồng học Triệu Cường, đối phương tại Hải Châu thị ngoại ô kinh doanh một nhà vật liệu đá nhà máy. Làm nhân viên cảnh sát lúc chạy đến, Triệu Cường xe hàng lốp xe bên trên còn dính lấy Thanh Lam Sơn đặc hữu đất đỏ. Hắn nói muốn tìm chỗ yên tĩnh điều kiện đại tác phẩm. Triệu Cường lau mồ hôi lạnh, ta liền đem phía sau núi vứt bỏ hầm trú ẩn cho hắn mượn dùng. Điều tra đội tại hầm trú ẩn bên trong phát hiện kinh người cảnh tượng, trên mặt đất phủ lên phòng ẩm đệm, góc tường chất đống thành dương lương khô cùng nước khoáng. Trên vách đá dùng phấn viết vẽ lấy phức tạp bản vẽ, đi chú trường An cao ốc, phỉ thúy ra công khu phương vị. Nhất làm cho người sởn hết cả gai ốc chính là vách động phỉ thúy điêu khắc, hai cái vặn vẹo ảnh hình người ngay tại vật lộn, cái bệ khắc lấy 7-15 ngày. Trương Khải ngồi xổm người xuống, từ điêu khắc khe hở bên trong rút ra tới xi măng mảnh vụn, cùng tủ lạnh dấu thi hiện trường thành phần hoàn toàn nhất trí. Hắn tại mô phỏng giết người quá trình. Lục Xuyên giơ lên hiện trường ảnh chụp, cái này hầm trú ẩn chính là hắn chủ hạch tất. Khoa kỹ thuật đồng bộ truyền đến tin tức, Lưu Kiến Phong trước khi mất tích từng tại trên mạng lục soát Thâm Sơn Lâm Trường thuê giải hiệu ngụy trang mua online mua. Thông qua so sánh lâm nghiệp bộ môn giám sát, tại Thanh Lam Sơn chỗ sâu thương tùng lâm trường, phát hiện một chiếc xe bảng số bị bùn che chắn xe ban, chạy quy tích cùng Lưu Kiến Phong điện thoại cuối cùng biến mất tín hiệu điểm độ cao trùng hợp. Tổ chuyên án trong đêm bố trí lùng bắt hành động. Làm luồng thứ nhất nắng sớm đâm rách sơn lâm sương mù lúc, 20 tên đặc công chia 5 cái tiểu tổ, mang theo máy ảnh nhiệt hướng lâm trường chỗ sâu xuất phát. Tại một mảnh vứt bỏ khu nhà gỗ trước, cảnh quyển đột nhiên sủa loạn không ngừng, tấm ván gỗ khe hở bên trong dỉ ra dầu thông khí vị, cùng hầm trú ẩn bên trong hương vị không có sai biệt. Thanh Lam Sơn mưa nói rằng liền xuống, giống lao thiên gia đổ thùng nước. Vương Soái lao trên mặt nước mưa, bộ đàm bên trong tư tư lạp lạp vang lên âm. Đây đã là bọn hắn lên núi lùng bắt Lưu Kiến Phong cái thứ 3 giờ, ống quần sớm bị bụi gai hoạch đến rách tung tóe, dép mũi bên trong có thể đổ ra nửa cân nước bùn. Địa phương quỷ quái này điện thoại không tín hiệu, bộ đàm cũng không tốt làm. Trương Huy đá văng bên chấn nát những cây, đồ rằn di bên trên dính lấy đỏ sẫm sơn bùn, sớm biết mang hai cái chó đất đến, so cái này công nghệ cao đồ chơi đáng tin cậy nhiều. Trong đội ngũ mấy cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đi theo nhỏ giọng phàn nàn, Dương Sâm có nặng 20 cân thiết bị, mệt mỏi không thở nổi, hôm qua tại trong cục ăn bánh bao đến bây giờ còn không có tiêu hóa, sớm biết nhiều nhét hai cái. Lục Xuyên dơ địa đồ tại trong mưa phân biệt phương hướng, đường mức bị nước mưa nhân đến mơ hồ không rõ. Đều đừng lẩm bẩm, Thương Tùng Lâm Trường ngay ở phía trước đỉnh núi. Hắn chỉ vào sương mù bừng bừng khe núi, Lưu Kiến Phong tiểu tử kia lại có thể giấu, cũng phải tìm che gió che mưa địa phương. Vừa dứt lời, đi ở đằng trước đầu lão Chu bỗng nhiên nhấc tay ra hiệu, đội ngũ lập tức giống huấn luyện lúc như thế tản ra, ngồi xổm ở gấp súng lùm cây bên trong. Phía trước nhà gỗ có khói bếp. Lão Chu hạ giọng. Đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy giữa sườn núi phá tấm ván gỗ trên nóc nhà tung bay mấy sợi bạch khí. Vương Soái căng thẳng trong lòng, sờ lên bên hông súng lục. Cái này trời mưa quá không phải lúc, tiếng mưa rơi che giấu tiếng bước chân, cũng làm cho tầm mắt của bọn hắn mơ hồ không rõ. Năm người tổ một bọc đánh đi qua, nước bùn tại dưới chân ồ ọp rung động. Trương Huy phụ trách kia tổ vừa sờ đến nhà gỗ tường sau, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến đinh đinh đương đương tiếng đánh, giống như là dùng kiếm đao đục đá. Cháu trai này còn tại làm điều khác. Trương Huy tức giận tới mức cắn răng. Lục Xuyên làm thủ thế, tổ ba nhân mã đồng thời đá văng cửa trước sau, hô to cảnh sát. Không được núp đích. Vọt vào. Trong phòng tràn ngập gây mũi tùng hương, lò sưởi bên trong tủi đôm đốt rung động. Có thể trong phòng căn bản không ai, chỉ có khối chưa hoàn thành phỉ thúy nguyên thạch bày ở phá trên bàn, đao khắc còn mang theo nhiệt độ cơ thể. Người chạy. Vương Soái xốc lên gầm giường phá chăn đông, phát hiện trên mặt đất có cái miệng hầm, ở bước trên bùn đất in tươi mười dấu chân. Mưa càng rơi xuống càng lớn, lũ quét lúc nào cũng có thể bùng phát. Lục Xuyên nhìn chằm chằm miệng hầm sâu mượn, đất này nói lại hẹp lại hắc, không biết rõ thông hướng nào. Ta đi xuống xem một chút. Lao Chu chủ động xin đi, đeo lên đầu đèn liền chui vào. Những người còn lại canh giữ ở cửa hang, màn mưa bên trong thỉnh thoảng chuyển đến vài tiếng sấm rền. Đất này nói rẽ trái lượn phải, cùng mê cung dường như. Lao Chu thanh âm từ bộ đàm bên trong đức quang truyền đến, ta giống như nghe thấy nói còn chưa dứt lời, bộ đàm bên trong đông nhiên chuyển đến chói tai dòng điện âm thanh. Vương Soái gấp đến độ đập thẳng bộ đàm, Lao Chu, Lao Chu, nghe được xin trả lời. Đúng lúc này, khe núi chỗ sâu chuyển đến một tiếng súng vang. Đám người tim đều nhảy đến cổ rồi, không để ý tới trong địa đạo Lao Chu, hướng phía súng vang lên phương hướng phi nước đại. Nước mưa hòa với mồ hôi chảy đến ánh mắt, đau nhức đau nhức. Chờ bọn hắn lúc chạy đến, chỉ thấy Lao Chu cánh tay chúng đạn đổ vào trên mặt đất bên trong, Lưu Kiến Phong thân ảnh trong màn mưa như ẩn như hiện, đang hướng cao hơn vách núi chạy tới. Lính quân y đi, nhanh cho Lão Chu băng bó. Lục Xuyên mắt đỏ vành mắt hạ lệnh, những người khác tiếp tục đuổi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đuổi bắt đội ngũ theo dốc đứng dốc núi trèo lên trên, tay móc lấy khe nham thạch khe hở, chân đạp mọc đầy rêu xanh hòn đá. Có cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát lòng bàn chân trượt đi, kém chút lăn xuống núi sườn núi, may mà bên cạnh chiến hữu tay mắt lanh lẹ kéo lại túi đeo lưng của hắn mang. Tiểu tử này chúc hầu a, chạy nhanh như vậy. Trương Huy thở hổn hển, phổi giống như lửa. Mưa không biết lúc nào biến thành mưa đá, nện ở trên mũ giáp thùng thùng vang. Chuyển qua một cái eo núi, rốt cục lại thấy được Lưu Kiến Phong bóng lưng. Trong tay hắn cầm đem tự chế súng săn, tóc cùng quần áo đều bị nước mưa tới đấu, cả người giống trong nước mới bước ra. Lưu Kiến Phong, người chạy không được, đầu hàng đi. Lục Xuyên giơ loa hô to. Đối phương lại đột nhiên quay người, hướng phía bầu trời bắn một phát súng, hù dọa một đám sơn chim. Đừng tới đây, lại tới ta nhảy núi. Lưu Kiến Phong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, dưới chân chính là sâu không thấy đáy vách núi. Căng thẳng lúc, Dương Sâm lặng lẽ vây quanh khía cạnh nham thạch sau, thừa dịp Lưu Kiến Phong không chú ý, đột nhiên nhào tới. Hai người tại trên mặt đất bên trong xoay đánh thành một đoàn, súng săn bung ra thật xa. Cái khác nhân viên cảnh sát thấy thế cùng nhau tiến lên, rốt cục đem Lưu Kiến Phong gắt gao để lại. Cái này chạy trốn một tuần người hiểm nghi, giờ phút này giống bãi bùn nhão dường như co quắp trên mặt đất, trong miệng còn lẩm bẩm, ta phỉ thúy. Tác phẩm của ta chương 1604, Lục Xuyên quyết định đột kích thẩm vấn chương 1604, Lục Xuyên quyết định đột kích thẩm vấn áp giải Lưu Kiến Phong hướng dưới núi lúc đi, trời đã tối đen. Lao Chu bị càng cứu thương giơ lên, vết thương tạm thời đã ngừng lại máu. Trong đội ngũ không một người nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân nặng nề cùng thô trọng tiếng thở dốc. Trương Huy đá văng ra bên chân đá vụn, nhỏ giọng thầm thì, về sau lại có loại này việc nhi, nói cái gì cũng phải sớm luyện một chút leo núi. Vương Soái vô vô bờ vai của hắn, trước đừng nghĩ nhiều như vậy, trở về thật tốt ăn bữa to tiếng cơm mới là chuyện đứng đắn. Gió núi bọc lấy nước mưa gào thét mà qua, xa xa xe cảnh sát ánh đèn tại màn mưa bên trong chớp tắt, người rốt cục bắt lấy. Tại xác nhận Lưu Kiến Phong chỗ ẩn thân cũng đem nó bắt quy án sau, tổ chuyên án cấp tốc đem công tác trọng tâm chuyển rời đến Thẩm Vân Khâu. Lục Xuyên biết rõ, mong muốn cho cái này khởi thác tổng phức tạp tủ lạnh dấu thi án vẽ lên dấu chấm tròn, hệ mở Lưu Kiến Phong miệng cực kỳ trọng yếu. Hắn lập tức triệu tập Trương Huy, Vương Soái chờ cốt cán thành viên, tại chi đội trinh sát hình sự trong phòng họp triển khai thẩm vấn dự án thảo luận. Lưu Kiến Phong tính cách quái gở, cố chấp, từ hành vi của hắn cùng Lưu Lại Vật Phẩm đến xem, là cái người tâm tư kỳ náo. Lục Xuyên tại trên bảng trắng viết xuống Lưu Kiến Phong danh tự, hắn đem giết người coi như nghệ thuật sáng tác, loại này vặn vẹo tâm lý quyết định hắn sẽ không dễ dàng nhận tội. Chúng ta nhất định phải chế định chu toàn thẩm vấn sách lược. Trương Huy liếc nhìn thật dày hồ sơ vụ án, cau mày, gia hỏa này trong núi tránh một tuần, có đầy đủ thời gian chỉnh lý suy nghĩ. Hơn nữa hắn điêu khắc lúc loại kia chuyên chú cùng chấp nhất, giải thích rõ tâm lý tố chất khác hẳn với thường nhân, thường quy thẩm vấn phương pháp chỉ sợ rất khó có hiệu quả. Chúng ta trước từ tình cảm của hắn nhược điểm vào tay. Vương Soái đưa ra đề nghị, Đàm Lệ Lệ là hắn chấp nhận chỗ, còn có cha mẹ của hắn, quê quán bộ kia bỗng nhiên mua phòng ở, có lẽ có thể thành làm đột phá khẩu. Trải qua 3 giờ kịch liệt thảo luận, tổ chuyên án xác định thẩm vấn phương án, áp dụng mệt nhọc chiến thuật chứng cứ tiến dần sách lược, từ kinh nghiệm phong phú nhất Lục Xuyên chủ thẩm, Trương Huy từ bên cạnh hiệp trợ, đồng thời chuẩn bị kỹ càng tất cả chứng cứ, căn cứ thẩm vấn tiến triển từng bước ném ra ngoài. Trong phòng thẩm vấn, đèn chân không phát ra ánh sáng chói mắt, Lưu Kiến Phong ngồi tại thẩm vấn trên ghế, hai tay bị quàng ở mặt bàn. Hắn đầu tóc rối bời, ánh mắt lại như cũ tỉnh táo, nhìn không ra mảy may bối rối. Lục Xuyên cùng Trương Huy đi vào phòng thẩm vấn, cố ý thả chậm bước chân, chế tạo ra một loại cảm giác áp bách. Lưu Kiến Phong, biết vì cái gì đem ngươi đưa đến nơi này sao? Lục Xuyên thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Lưu Kiến Phong có chút ngẩng đầu, khoe miệng kéo ra một tia cười lạnh, ta trong núi làm điều khắc phạm cái gì pháp? Cảnh sát đồng chí, hiện tại cũng giảng cứu theo luật trị quốc, không có chứng cứ cũng không thể tùy tiện bắt người. Trương Huy nặng nề mà đem một chồng ảnh chụp ngã tại trên bàn, đây là ngươi tại Thanh Lam Sơn bức bỏ hầm chú ẩn vật lưu lại, những cái kia khắc lấy ngày điều khắc, ngươi giải thích thế nào? Lưu Kiến Phong liếc qua ảnh chụp, ngữ khí bình tĩnh, ta là thợ điêu khắc, tìm một chỗ an tĩnh sáng tác không được sao? Đến mức những ngày kia kỳ, bất quá là ghi chép sáng tác thời gian mà thôi, chẳng lẽ phạm pháp? Thẩm vấn lâm vào cục diện bế tắc. Lục Xuyên ra hiệu Trương Huy tạm thời đình chỉ đặt câu hỏi, bắt đầu cùng Lưu Kiến Phong trò chuyện lập nghiệp thường, từ hắn quê quán Lạc Phượng thôn, tới khi còn bé học điêu khắc kinh lịch, ý đồ buông lỏng đối phương cảnh giác. Nhưng Lưu Kiến Phong từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, trả lời giọt nước không lọt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẩm vấn kéo dài 4 giờ. Lưu Kiến Phong mặc dù mặt ngoài như cũ trấn định, nhưng trong ánh mắt đã toát ra một tia mỏi mệt. Lục Xuyên cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, đột nhiên lời nói xoay chuyển, Đàm Lệ Lệ trước khi chết, có phải hay không còn mang theo ngươi đưa nàng Phỉ Thúy Bình ăn trộm? Câu nói này hiển nhiên đánh trúng vào Lưu Kiến Phong nội tâm, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì, Đàm Lệ Lệ là Đàm Lệ Lệ, ta là ta, chúng ta đã sớm không quan hệ rồi, phải không? Lục Xuyên không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra, phát ra từ Đàm Lệ Lệ trong điện thoại di động khôi phục một đoạn ghi âm. Trong ghi âm, Đàm Lệ Lệ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "A Phong, thật xin lỗi, ta cũng chẳng còn cách nào khác." Lưu Kiến Phong sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, nhưng hắn như cũ cố giả bộ trấn định, cái này có thể giải thích rõ cái gì? Tùy tiện một đoạn ghi âm liền có thể định tội của ta. Lục Xuyên không để ý đến hắn phản bác, tiếp tục phát ra đoạn thứ hai ghi âm, lần này là Lưu Kiến Phong thanh âm của mình, "Lão già kia, ta sẽ không bỏ qua cho hắn, còn có Đàm Lệ Lệ, nàng phản bội ta." Đoạn này ghi âm là từ hắn nạp danh xã giao trong số tài khoản rút ra giọng nói tin tức. Đây là hợp thành, là các ngươi ngụy tạo chứng cứ. Lưu Kiến Phong kích động hô to, hai tay dùng sức kéo dắt còng tay liên. Lưu Kiến Phong, ngươi cho rằng ngươi làm được kín không kẽ hở? Trương Huy lần nữa đem một chồng chứng cứ đẩy lên trước mặt hắn, đây là tại Phỉ Thúy đáy hồ đánh vớt đi lên Phỉ Thúy pho tượng, vẫn đao thủ pháp cùng ngươi tại làm việc trong phòng tác phẩm giống nhau như lúc. Còn có những này, ngươi tại gây án hiện trường lưu lại xi măng mảnh vụn, cùng ngươi hầm trú ẩn điêu khắc lúc dùng vật liệu thành phần hoàn toàn giống nhau. Đối mặt bằng chứng, Lưu Kiến Phong trầm mặc, nhưng như cũ cắn chặt răng không chịu nhận tội. Lục Xuyên biết, lúc này không thể gấp tại cầu thành, cần cho đối phương thời gian đi tiêu hóa những chứng cứ này mang tới xung kích. Hắn ra hiệu Trương Huy cùng rời đi phòng thẩm vấn, chỉ để lại Lưu Kiến Phong một người trong phòng. Lần nữa tiến vào phòng thẩm vấn lúc, Lục Xuyên đổi một loại giọng ôn hòa, "Kiến Phong, cha mẹ ngươi tại gia tộc biết ngươi tình huống hiện tại, bọn hắn rất lo lắng ngươi. Ngươi cho bọn họ mua phòng ở, vốn là một mảnh hiếu tâm, nhưng bây giờ..." "Đừng nói nữa." Lưu Kiến Phong đông nhiên sụp đổ khóc lớn, "Ta chỉ là muốn nhường nàng trở lại bên cạnh ta, là Lý Khai Quân lão già kia cướp đi nàng." Nhưng rất nhanh, hắn lại đình chỉ thúc thiết, khôi phục lạnh lùng biểu lộ, "Những này đều chỉ là suy đoán của các ngươi, không có trực tiếp chứng cứ người chứng minh là ta giết." Tiếp xuống thẩm vấn bên trong, bất luận cảnh sát đưa ra nhiều ít chứng cứ, Lưu Kiến Phong đều lấy các loại lý do giả biện. Hắn khi thì giả ngây giả dại, khi thì trầm mặc không nói, thậm chí bắt đầu phản cung, công bố tất cả chứng cứ đều là cảnh sát vu oan hãm hại. Thẩm vấn kéo dài dòng dã 24 giờ, Lưu Kiến Phong mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng như cũ kiên thủ tâm lý phòng tuyến. Lục Xuyên cùng Trương Huy cũng đã sức cùng lực kiệt, nhưng bọn hắn biết, tuyệt không thể ở thời điểm này từ bỏ. Tại ngắn ngủi chỉnh đốn sau, một vòng mới thẩm vấn lại bắt đầu, song phương đọ sức vẫn còn tiếp tục, mà trận tướng cũng tại cái này giao phong kịch liệt bên trong, chờ đợi bị triệt để lộ. Phong thẩm vấn đèn huỳnh quang quản phát ra rất nhỏ dòng điện âm thanh, Lưu Kiến Phong cúi thấp đầu, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, đưa tay quẳng tay mài đến kẹt kẹt rung động. Lục Xuyên lần thứ ba tạm dừng thẩm vấn, cho Trương Huy liếc mắt ra hiệu, hai người rời khỏi gian phòng lúc, đang gặp được pháp y Trương Khải ôm mới kiểm tra báo cáo đội vàng chạy đến. Móng tay khe hở ra mảnh DNA so sánh kết quả đi ra, Trương Khải đẩy kính bảo hộ, cùng Lưu Kiến Phong tổ hợp gen xứng đôi độ 100. Hắn lật ra báo cáo, Đàm Lệ Lệ thi thể kiểm nghiệm trên tấm ảnh, tím xanh trong khe móng tay nhỏ bé ra mảnh tại kính hiển vi hạ có thể thấy rõ ràng. Chương 1605, hoàn toàn bàn giao, xác nhận hiện trường. Chương 1605, hoàn toàn bàn giao, xác nhận hiện trường. Lục Xuyên nhìn chằm chằm báo cáo trầm tư một lát, bỗng nhiên hỏi, Lưu Kiến Phong phụ mẫu tới cục thành phố sao? Được đến khẳng định trả lời chắc chắn sau, hắn quay người đi vào phòng quan sát. Trong màn hình, một đôi áo lấy một mạc vợ chồng già đang co quắp ngồi tại phòng khách, Lưu Mâu nắm chặt file màu bao vải, nước mắt đem nếp nhăn đều cua đến phát sưng. Làm Lưu Kiến Phong lần nữa bị mang vào phòng thẩm vấn lúc, trên bàn nhiều đài máy tính bảng. Lục Xuyên đem màn ảnh chuyển hướng hắn, trong tấm hình Lưu phụ còng lưng, tại mới xây nhà nhỏ 3 tầng trước bồi hồi, đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm nhi tử gian phòng không cửa sổ. Kiến Phong à, người trong thôn đều hâm mộ nhà ta lên tân phòng, có thể mẹ ngươi hàng ngày trông coi điện thoại chờ. Lão nhân bỗng nhiên kịch liệt ho khan, trên mu bàn tay ra đốm mồi dưới ánh mặt trời phá lệ trước mắt. Lưu Kiến Phong hầu kết kịch liệt nhấp nô, quay đầu đi chỗ khác, đây là các ngươi ngụy tạo. Lời còn chưa dứt, màn hình hoán đổi tới bệnh viện phòng bệnh, mang theo dưỡng khí mặt nạ Lưu Mẫu hơi thở mong manh. A Phong, mặc kệ phạm vào cái gì sai, về nhà cùng mẹ nói máy giám thị điện tâm đồ tí tách âm thanh tại yên tĩnh phòng thẩm vấn phá lệ rõ ràng. Những video này nửa giờ trước mới từ người quê quán chuyển về. Lục Xuyên đóng lại tấm thẳng, từ hồ sơ túi rút ra một chồng gửi tiền đơn, ngươi mỗi tháng cho trong thôn phòng khám bệnh hợp thành tiền thuốc men, chúng ta đều điều tra. Biết ngươi vì cái gì bỗng nhiên mua phòng ốc sao? Hắn bỗng nhiên để cao âm lượng, bởi vì bác sĩ nói ngươi mẹ sống không qua nửa năm, ngươi muốn cho nàng trước khi chết ở lại tân phòng. Lưu Kiến Phong bả vai bắt đầu run rẩy, thái dương nổi gân xanh. Trương Huy hợp thời đưa lên vật chứng túi, bên trong là từ hắn hầm trú ẩn tìm ra bệnh lịch đơn, trần bệnh ngày đúng là hắn cầm tới 50 vạn gửi tiền trước một tuần. Tiền này là ở đâu ra? Lục Xuyên gõ bàn một cái nói, ngươi một tháng tuổi 3.000 học đồ, đông nhiên có như thế lớn một bút thu nhập, thật sự cho rằng có thể man thiên quá hải. Là ta làm. Lưu Kiến Phong đông nhiên gầm thét lật tung cái bàn, tiếng kim loại va chạm bên trong, hắn lệ rơi đầy mặt, lao già kia dùng phỉ thúy cùng tiền lừa gạt đi lệ lệ. Nàng mang thai sau muốn đánh rơi hải tử, là Lý Khai Quân buộc nàng sinh ra tới. Hắn kịch liệt thở hào hẹn, cái chán đứng bước băng lánh mặt tường, ngày 14 tháng 7 ban đêm, ta nhìn lệ lệ từ ngọc khí hành đi ra, nàng sờ lấy bụng đối Lý Khai Quân cười phòng thẩm vấn lâm vào tĩnh mịch, chỉ có Lưu Kiến Phong đứt quãng nước nở. Lục Xuyên chậm dần ngữ khí, cho nên ngươi cho bọn họ hạ thuốc ngủ. Ta tại trà sữa bên trong trộn lẫn tọa tí tạ. Lưu Kiến Phong ngồi liệt trên mặt đất, Lý Khai Quân lão già kia tính cảnh rất cao, ta chờ hắn đi toilet lúc, đem thuốc bột rót vào hắn phổ nhị trà. Hắn rắc óc, giữa ngón tay chảy ra máu tươi, lệ lệ uống sữa trà liền bắt đầu mơ hồ, ta mang nàng đi trường ăn cao ốc vứt bỏ nhà kho. Lúc đầu chỉ muốn hỏi nàng một chút vì cái gì hình ảnh theo dõi biểu hiện, lúc này Lưu Kiến Phong cuộn thành một đoàn, thanh âm biến máy móc, nàng nói hài tử là vô tội, cầu ta buông tha Lý Khai Quân. Hắn bỗng nhiên phát ra một hồi cười quái dị, vô tội. Lão giả kia trả đạp nhiều ít cô đương. Ta bóp lấy cổ nàng lúc, móng tay của nàng tại trên tay của ta cầm ra máu, có thể ta không dừng được. Trương Vi Yên lặng mở ra ghi âm bút, ngòi bút treo tại bản ghi chép phía trên. Lưu Kiến Phong lại đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, xử lý xong lệ lệ, ta cho Lý Khai Quân gọi điện thoại, nói biết hắn buôn lậu bí mật. Lão giả kia quả nhiên mắc câu rồi. Ta tại hắn uống trong trà tăng thêm gấp đôi liều lượng thuốc ngủ. Hắn duỗi ra hai tay khoa tay ra siết dây thường động tác, nhìn xem hắn mắt trợn trắng dáng vẻ, ta đột nhiên cảm thấy, cái này so điêu bất kỳ phỉ thúy đều thông quái. Lục Xuyên điều ra tủ lạnh giấu thi hiện trường ảnh chụp, tại sao phải đem thi thể giấu vào tủ lạnh? Bởi vì phỉ thúy muốn ướp lạnh mới sẽ không biến chủng. Lưu Kiến Phong khỏe miệng nổi lên quỷ dị mỉm cười, bọn hắn là ta đắc ý nhất tác phẩm, đương nhiên phải dùng phương thức tốt nhất bảo tồn. Hắn bỗng nhiên kịch liệt ho khan, đêm hôm đó, ta tại tủ lạnh bên cạnh ngồi suốt cả đêm, nghe máy nén bù bù. Tựa như lệ lệ trước kia cho ta hử sơn ca làm thẩm vấn ghi chép hoàn thành lúc, ngoài cửa sổ đã nổi lên ngân bạch sắc. Lưu Kiến Phong tại ký tên cột đẻ xuống huyết hồng chỉ ấn, đống nhiên hỏi, cha ta mẹ còn có thể đến xem ta sao? Lục Xuyên không có trả lời, quay người đóng lại thẩm vấn đèn, cửa sắt quan bế trong nháy mắt, chuyển đến đè nén khóc giống âm thanh, hòa với nơi xa chợ sáng huyên áo, tiêu tán tại sắp tảng sáng sương sớm bên trong. Ba ngày sau sáng sớm, Lưu Kiến Phong bị ép hướng hiện trường tiến hành xác nhận. Ở bước mũi nấm mốc lôi cuốn lấy dị sắc khí tức đập vào mặt, Lưu Kiến Phong xiềng chân trùng điệp đập tại trường an cao ốc dưới mặt đất 3 tầng mặt đất xi măng bên trên. Hắn ngửa đầu nhìn qua pha tạm phòng cháy đường ống, hầu kết kịch liệt nhấp đô, chỗ cổ bởi vì nhiều ngày chưa quát gốc dâu cằm hiện ra sám xanh. Vương Soái đứng tại phía sau hắn nửa bước xa, giày da màu đen nhọn tinh chuẩn chống đỡ nghi phạm gót chân. Đây là nhiều năm thẩm vấn kinh nghiệm dưỡng thành vô ý thức động tác, bảo đảm đối phương bất kỳ nhỏ bé dị động đều tại trong khống chế. Thứ ngươi ước Lý Khai Quân gặp mặt vị trí bắt đầu. Lục Xuyên thanh âm giống băng truy đâm rách ngưng trệ không khí. Lưu Kiến Phong máy móc chuyển hướng khúc quanh thang lầu phối hộp điện, kim loại xiềng xích xoạt rung động. Hắn tính cảnh giác rất cao, Lưu Kiến Phong duỗi ra mang cổng tay hai tay hư nắm. Mô phỏng bưng trà chén tư thế, nói muốn nghiệm nhìn buôn lậu chứng cứ lúc, một cái tay khác từ đầu đến cuối sở lấy bên hông. Ta đem trộn lẫn tọa ti tạ phổ nhị trà đưa tới, hắn nhấp một miếng liền nhíu mày. Vương Soái lập tức ngồi xổm người xuống, đèn cường quang chiếu sáng mặt đất màu nâu đen trà nước đọng. Chỗ này vết tích tại lần đầu thăm dò lúc bởi vì diện tích quá nhỏ bị xem nhẹ, giờ phút này cùng Lưu Kiến Phong đế giày dính lấy lá trà mảnh vụn hình thành hoàn mỹ đối ứng. Hắn đưa tay móc gậy điện, Lưu Kiến Phong đông nhiên kịch liệt lắc lư xiển xích, tiếng kim loại va chạm tại trống trải không gian dưới đất nổ vang, nhưng dược hiệu tới quá nhanh, đầu gối mềm nhũn liền vừa ngã vào chỗ này. Hắn dùng mũi chân điểm một cái mặt đất khe hở, cái hốt đập ra máu sông vào khe gạch, ta dùng khăn lau trà sát 3 lần. Dương Sâm điều tra đèn trong nháy mắt tập trung tại khe gạch chỗ sâu, dụng cụ tinh vi biểu hiện hình quang phản ứng xác nhận vết máu lưu lại. Lưu Kiến Phong cũng đã kéo lấy xiềng chân đi hướng dấu thi gian phòng, thiết hoàn cào phá mặt đất chói hai tiếng vang bên trong, hắn bỗng nhiên dừng ở cách cửa sắt 3 mét chỗ, Lệ Lệ chính là ở chỗ này tỉnh. Hắn nhìn chằm chằm mặt tường bong ra từng mảng tường ra, dường như trông thấy 3 năm trước đây cái kia có quắp tại trà sữa cửa hàng nơi hẻo lánh nữ hải, nàng ngửi được dầu thông hương vị liền bắt đầu dãy rủa, móng tay tại ta trên mu bàn tay cầm ra 4 đạo vết máu. Trương Khải bên này lập tức điều ra kiểm tra thi thể ảnh chụp, Đàm Lệ Lệ ngón trỏ tay phải đứt gãy móng tay cùng Lưu Kiến Phong cánh tay cổ xưa vết thương vị trí, góc độ hoàn toàn ăn khớp. Lưu Kiến Phong ở trên niết hầu nhấp nô, đưa tay đi đủ không tồn tại phơi áo dây thừng, kỳ thật, ta lúc đầu chỉ muốn dọa một chút nàng, có thể nàng nói hải tử không thể không có ba, hắn bỗng nhiên dùng màng còng tay hai tay bóp chặt chính mình cái cổ, nổi gân xanh, cái này dây thừng có ngón cái thô, các ngươi biết sao? Ở giữa đánh 3 cái bế tắc chương 1606, vụ án mới chương 1606, vụ án mới Vương Soái xốc lên tủ lạnh vết dỉ loang lổ cái nắp, vách trong vết chảy tại cường quang hạ rõ ràng rành mạch. Lưu Kiến Phong bỗng nhiên phát ra tiếng cười quái dị, kim loại xiềng xích đập ầm tại tủ lạnh biên giới, nàng đá ngã lăn cái ghế lúc đâm vào chỗ này. Hắn chỉ vào vách trong chỗ lõm xuống, cái hốt lưu máu theo thoát nước lô hướng xuống trôi, ta cầm khăn lau chặn lại 3 lần mới dừng. Dương Sâm túi người kiểm tra thoát nước miệng, khô cạn đỏ sầm vết tích cùng người chết nhóm máu kiểm chắc kết quả nhất trí. Lý Khai Quân so với nàng khó đối phó nhiều. Lưu Kiến Phong quay người đi hướng góc tường kết sắt, cửa tủ bên trong vân tay phấn còn chưa hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Hắn dùng bả vai đụng ra cửa tủ, nâng lên trong cho bụi, lờ mờ có thể thấy được nội bộ lau xoắn ốc đường vân, đem nàng nhét vào lúc, tóc của nàng cuốn lấy khóa trụ. Hắn bỗng nhiên xích lại gần kết sắt, chóp mũi cơ hồ dán lên mặt ngoài kim loại. Ta ngửi thấy nàng tẩy phát mùi vị của nước, cùng năm đó ở Lạc Phượng thôn lúc đồng dạng. Lục Xuyên chú ý tới Lưu Kiến Phong con ngươi kịch liệt co bảo, đây là điển hình ứng kích phản ứng. Làm nghi phạm chuyển hướng tủ lạnh miêu tả siết giết Lý Khai Quân quá trình lúc, hắn cố ý đem hồ sơ vụ án bên trong kiểm tra thi thể báo cáo lộ ra một góc, xương cổ đứt gãy ít quang phiến tại ánh sáng lạnh dưới đèn hiện ra u lam. Hắn tỉnh so với ta nghĩ sớm, Lưu Kiến Phong thanh âm bỗng nhiên biến khàn khàn, hai tay trên không trung hư nắm dây thừng, hai cánh tay gắt gao móc ở tủ lạnh bên dưới, trong khe móng tay khảm tiến kim loại mảnh vụn. Dương Sâm lập tức giơ lên vật chứng túi. Từ Lý Khai Quân móng tay khe hở rút ra kim loại vật chất cùng tủ lạnh chất liệu hoàn toàn xứng đôi. Lưu Kiến Phong lại đột nhiên ngồi xuống, cái chán chống đỡ băng lánh mặt đất, ta không nên dùng man lực, hẳn là giống điêu phỉ thủy như thế. Thanh âm của hắn hòa với nghẹn nào, dọc theo hoa văn chậm chậm tạo hình, dạng này nét mặt của hắn cũng sẽ không như vậy giữ tận đường về trên xe cảnh sát. Lưu Kiến Phong đông nhiên cách tiếng chống đạn mở miệng, tầng hầm góc đông nam đường ống thông gió, ta ẩn giấu đem dao khác. Ánh mắt của hắn trống rỗng nhìn qua phương xa, trên lưỡi dao dính lấy lệ lệ máu. Khắc lấy tên chúng ta viết tắt bản án mặc dù đã điều tra và giải quyết, nhưng là nói thật vụ án này điều tra và giải quyết quá trình tương đối không dễ dàng, nhất là tại hiện trường án mạng, rút ra tới không nhiều lắm chứng cứ, không cách nào tiến hành trực tiếp trách nhiệm, không có cách nào trực tiếp đối người hiểm nghi phạm tội tiến hành quá chặt. Cho nên đang tra hỏi trong quá trình cảnh sát vô cùng bị động, nếu như không phải hiện trường thăm dò bên này cuối cùng phát hiện tính quyết định manh mối, làm thành bằng chứng. Như vậy vụ án này thật đúng là khó mà nói, dù sao hai tên người hiểm nghi phạm tội thẩm vấn trong quá trình tương đối không phối hợp. Mặt khác chính là tại hiện trường án mạng vụ cận điều hòa giám sát bên trong cũng không có cái gì quá lớn phát hiện, mặc dù nói có một ít dấu vết để lại, nhưng là người hiểm nghi phạm tội đều có thể lấy các loại lấy cớ lấp liếm cho qua. Những vật này mặc dù đều là chứng cứ, nhưng là không thể xem như bằng chứng, cái này chính là cái này bản án khó khăn nhất địa phương một trong. Mà tại hình sự vụ án điều tra và giải quyết trong quá trình, thậm chí là cái khác trộm cắp vụ án cũng tốt, các loại bạo lực phạm tội vụ án cũng tốt, lấy chứng độ khó đại sứ vụ án cuối cùng cái thất gỗ có thể thành công hay không nhân tố trọng yếu nhất một trong. Có chút bản án biết rất rõ ràng người này chính là hung thủ, nhưng là bởi vì không có chứng cứ mà dẫn đến hung thủ không thể bị khởi tố, được đến tương ứng trừng phạt án lệ trên thực tế cũng không ít. Bất quá vụ án này bất kể nói thế nào, kết quả sau cùng vẫn là tốt. Lục Xuyên đem tương quan tình huống hướng thượng cấp làm báo cáo chi tiết. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian mặt đại gia chủ yếu vẫn là đối toàn bộ vụ án toàn bộ quá trình tiến hành trải bước, đem tất cả chứng cứ tiến hành cố định, phối hợp đối hai người tiến hành thẩm vấn khẩu cung chỉnh lý tương quan công tố tư liệu. Nhưng là không đến một tuần lễ, chi đội trinh sát hình sự bên này lại lần nữa tiếp đến báo án. Cuối thu Hải Châu thành sóng nhiệt lan lộn, Kim Thái Dương tiểu khu 12 tòa nhà hai đơn nguyên dưới lầu đã kéo màu vàng cảnh giới tuyến. Lục Xuyên đứng tại cảnh giới tuyến bên ngoài, ánh mắt đảo qua hiện trường hoàn cảnh chung quanh, bộ đàm bên trong truyền đến các tiểu tổ vào chỗ báo cáo. Theo hắn ra lệnh một tiếng, một trận chặt chẽ cẩn thận có thứ tự hình sự trinh sát công tác chính thức triển khai. Dương Sâm cùng Dương Lâm mặc tốt trang phục phòng hộ, giày bộ cùng bao tay, cóng điều tra Dương, như là tiến vào tinh vi phòng thí nghiệm nhà khoa học giống như, cẩn thận từng ly từng tí vượt qua khóa cửa. Hai người hiện lên trước sau đội hình, Dương Sâm phía trước, cầm trong tay bút laser. Dương Lâm thì theo sát phía sau, giơ máy ảnh tùy thời chuẩn bị quay chụp. Bọn hắn dán bên tường di động, mỗi một bước đều tinh chuẩn dẫm tại trước đó kế hoạch song chống không khu vực, tránh cho phá hư bất kỳ khả năng tồn tại vết tích vật chứng. Thi thể ở vào trong phòng khách, hiện lên nằm ngửa vị, ngực cắm một thanh dao gọt trái cây. Dương Sâm đối với chấp pháp ký lục nghi nhẹ giọng miêu tả, bút laser điểm đỏ rơi vào người chết Vương Học binh ngực, người chết người mặc màu đậm áo sơ mi, bên trên có nhiều chỗ tổn hại cùng vết máu thẩm thấu vết tích. Dương Lâm cấp tốc đè xuống cửa chớp, nhiều góc độ quay chụp thi thể trạng thái nguyên thủy, đèn flash tại mở tối trong phòng liên tục không ngừng. Hai người dọc theo kế hoạch xong điều tra lộ tuyến, lấy thi thể làm trung tâm, giống triển khai một chương vô hình mạng giống như, từng bước hướng ra phía ngoài mở rộng điều tra phạm vi. Dương Sâm lấy ra vi lượng vật chứng soát, tại thi thể chung quanh trên sàn nhà nhẹ nhàng tạo động, thu thập khả năng tồn tại lông tóc, sợi chờ vi lượng vật chứng, mỗi một lần lấy mẫu đều cẩn thận đóng gói, đánh dấu. Dương Lâm thì cầm lấy tiêu xích, đo đạc vết máu phun tung tóe góc độ cùng phạm vi, tại bản bút ký bên trên kỹ càng ghi chép số liệu, đồng thời quay chụp hạ hiện trường 3 chiều sơ đồ. Tại cửa trước chỗ, bị tìm chết chó lông vàng co quắp tại nơi nhỏ lánh. Dương Sâm ngồi xổm người xuống, dùng cái kẹp cẩn thận từng ly từng tí từ chó trong miệng lấy ra mang máu khăn lau, bỏ vào trong suốt vật chứng túi, đây cũng là khống chế chó chỉ lúc sử dụng, mang về phòng thí nghiệm kiểm tra sợi thành phần. Hắn vừa cẩn thận kiểm tra chó chỉ phần cổ vết dây hằn, dây thường hẳn là so sánh Tony lông chất liệu, dùng sức đều đặn, hung thủ có nhất định lực lượng cùng kinh nghiệm. Cùng lúc đó, Vương Soái cùng Trương Huy đã bắt đầu thăm viếng công tác. Bọn hắn đầu tiên tìm tới báo án bảo mẫu Lý A Di. Tại cư xá trong lương đình, Lý A Di ngồi trên băng ghế đá, thần sắc vẫn có chút chưa tỉnh hồn. Vương Soái đưa lên một bình nước khoáng, ngựa khi ôn hòa chân an, "A Di, chớ khẩn trương, từ từ nói, ngài buổi sáng hôm nay cụ thể là thế nào phát hiện?" Lý A Di vặn ra nắp bình, uống một hớp, bắt đầu giảng thuật, "Ta mỗi ngày 8 giờ rưỡi sáng đúng giờ đến quét dọn. Hôm nay giống thường ngày dùng chìa khóa mở cửa, đi vào đã cảm thấy không thích hợp, trong phòng đặc biệt yên tĩnh, bình thường Kim Mao nghe được động tĩnh sớm nào tới. Ta hô vài tiếng Vương lão bản, không ai bằng lòng, đi đến phòng khách liền thấy hắn nằm trên mặt đất Trương Huy ở một bên chăm chú ghi chép, thỉnh thoảng chen vào nói hỏi thăm chi tiết, ngài lúc tiến vào, cửa sổ đều là giam giữ sao? Có phát hiện hay không cái gì dị thường địa phương?" "Cửa sổ đều là giam giữ, bất quá phòng khách cửa sổ sắt đất màn cửa là kéo ra, bình thường Vương lão bản đều ưa thích lôi kéo màn cửa." Lý A Di hồi ức nói, "Đúng rồi, khi ta tới, cửa trước tủ giày có chút loạn, vài đôi giày tán trên mặt đất, lúc ấy quá sợ hãi, cũng không suy nghĩ nhiều." Chương 1607, hiện trường trở lại như cũ. Chương 1607, hiện trường trở lại như cũ. Cáo biệt Lý A Di sau, Vương Soái cùng Trương Huy lại thăm viếng cư xá bảo an cùng xung quanh hàng xóm. Tại trong phòng an ninh, bọn hắn cẩn thận xem xét giám sát ghi chép giường, từ vụ án phát sinh đêm đó 6 điểm bắt đầu, một tấm loại bỏ. "Chú ý cái này mang màu đen mũ lưỡi trai người." Vương Soái đông nhiên chỉ vào màn hình, "Tối hôm qua 10 điểm 17 điểm, từ 12 tòa nhà phòng cháy thông đạo đi ra, trong ngực ôm đại hảo túi du lịch, tư thế đi có chút cứng ngắc, rất khả nghi." Trở lại hiện trường, Dương Sâm cùng Dương Lâm điều tra công tác còn đang tiếp tục. Dương Sâm nằm dạp trên mặt đất, dùng kính lúp cẩn thận quan sát trên sàn nhà vết máu, nơi này có lôi kéo vết tích, từ thi thể vị trí kéo dài đến cửa sổ sắt đất. Hắn lại tra xét cửa sổ khóa trụ, khóa trụ không có khiêu động vết tích, nhưng cửa sổ khe hở chỗ có nửa viên không trọn vẹn vân tay máu. "Dương Lâm, chuẩn bị rút ra." Dương Lâm lấy ra vân tay rút ra trang phục, trước dùng từ tính phấn đều đặn soát tại vân tay chỗ khu vực, lại dùng trong suốt băng dán cẩn thận từng ly từng tí ngón tay giữa văn hoàn chỉnh rút ra, dán tại chuyên dụng vân tay thẻ bên trên. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, mỗi một cái động tác đều nghiêm ngặt tuân theo hình sự trinh sát quy phạm. Tại Dương Lâm cùng Dương Sâm hai người trên cơ bản hoàn thành hiện trường thăm dò một chút chi tiết công tác về sau, Lục Xuyên đi tới ngoài cửa. Lục Xuyên mặc lên màu lam giày bộ, hóp lưng lại như mèo vượt qua cảnh giới tuyến. Điều tra đèn lạnh bạch quang hạ, trong phòng khách vết máu giống một bức giữ tận tranh chịu tượng, ngưng kết đỏ sẫm từ thảm ba tư lan tràn tới mét tường trắng trên mặt. Dương Sâm nửa quỳ tại bên cạnh thi thể, cái kẹp kẹp lấy tỷ lệ xích cùng mặt đất hiện lên 45 độ, kim loại phản quang chiếu ra hắn chuyên chú bên mặt. "Chúng ta thử xem nhìn có thể hay không căn cứ vết máu phun ra một chút tình huống cùng đặc thù chi tiết đến trả nguyên trùng kiến một chút hiện trường phát hiện án lúc ấy phát sinh những tình huống này." Cái này một cái hiện trường phát hiện án cùng trước kia Lục Xuyên. Bọn người gặp phải án mạng hiện trường có chút không giống địa phương, ở chỗ huyết dịch phun ra tình huống tương đối nhiều, người chết nguyên nhân tử vong tỷ lệ lớn hẳn là vết đao đưa đến thiếu máu tính cơn sốc. Nhưng cụ thể còn phải đợi pháp y bên kia kết quả, bất quá những này vết đao đưa đến huyết dịch phun tung tóe, trên thực tế có thể vì cảnh sát phá án cung cấp rất nhiều tin tức, tỉ như nói huyết dịch phun ra phương hướng, che chắn phương hướng, có một ít huyết dịch phun ra góc độ hay là xa suốt độ cao, có thể xác định người hiểm nghi phạm tội một chút đặc thù, tỉ như nói thân cao, tỉ như nói lực lượng tình huống, lại tỉ như nói đối phương cùng người chết có biết hay không có phải hay không có xung đột chờ một chút đều có thể làm ra đơn giản một chút phán đoán. Thứ nhất phun ra điểm ở chỗ này. Dương Sâm ngòi bút điểm hướng mặt tường 1.7m chỗ hình quạt vết máu, phun tung tóe góc độ 32 độ, phù hợp phải lợi tay từ dưới đi lên đâm nghiêng quy tích. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Xuyên, phòng hộ mặt nạ dưới ánh mắt lộ ra hưng phấn, hung thủ thân cao ít ra 175, vung lên hung khí lúc phát lực rất mạnh. Lục Xuyên theo vết máu đi hướng cửa sổ sắt đất, cao su đế dày trên sàn nhà phát ra rất nhỏ tiếng ma sát. "Chú ý những này kéo vết tích." Hắn ngồi xổm người xuống, bút laser điểm đỏ tại mặt đất nhảy vọt, từ thi thể vị trí tới bên cửa sổ có năm đạo song song vết máu, khoảng thời gian 15 cm, giải thích rõ người chết bị đâm sau từng ý đồ bỏ hướng cửa sổ cầu cứu. Dương Lâm giơ 3 triệu máy quét cuốn trận một tuần, thiết bị vận chuyển vù vù âm thanh hòa với điều hòa không khí ra đầu gió phong thanh. Mặt tường vết máu phân bố hiện lên bất quy tắc hình bầu dục, biên giới có rõ ràng vảy ra gờ giáp. Hắn điều ra trên máy vi tính xây mô hình hình ảnh, giả lập cảnh tượng bên trong, màu đỏ vết máu như gợn sóng quyết tán, vết thương chí mạng hẳn là ở trái tim, huyết dịch phun ra trong nháy mắt áp lực nhường giọt máu vẩy ra tới trần nhà. Dương Sâm bỗng nhiên dùng lụa mị nổn thuốc thử phun ra góc tường, nguyên bản quang khiết gạch men sứ mặt ngoài nổi lên u lam hình quang. Những cái kia mắt thường không thể gặp vết máu giống phục sinh mạch máu, uốn lượn lấy chỉ hướng phòng bếp phương hướng. Hai lần chuyển di vết máu. Thanh âm hắn trong mang theo vẻ kích động, hung thủ hành hung sau đi phòng bếp thanh tẩy qua hung khí, rãnh nước biên giới khả năng lưu lại mấu chốt chứng cứ. Lục Xuyên đi đến bàn trà bên cạnh, hai cái có vết son môi ly rượu đỏ lặng lặng giằng co. Người chết không có chút nào phòng bị dáng vẻ, giải thích rõ hung thủ là người quen. Hắn chỉ vào trong đó một cái nghiêng về ly rượu, tiểu dịch hắt vây phương hướng hướng trái, cùng vách tường vết máu phun ra phương hướng nhất trí, giải thích rõ hung thủ hạ đao lúc đứng tại người chết phía bên phải. Nhìn cái này, Dương Lâm bỗng nhiên ngồi xuống, đèn kia u vờ đảo qua sàn nhà khe hở. yếu ớt phản quang bên trong, nửa viên mang máu dấu dày dần dần hiện hiện, biên giới răng cơ trạng hoa văn có thể thấy rõ ràng, 43 mã giày thể thao, đế giày có bất quy tắc mài mòn, hẳn là trường kỳ vận động dữ dội tạo thành. Dương Sâm lấy ra kính lúp gần sát dấu giày, áp lực phân bố không đều, chân trước trưởng bộ phận nhan sắc càng đậm, giải thích rõ hung thủ phát lực điểm gần phía trước. Hắn khoa tay lấy chạy bộ tư thế, người này rất có thể am hiểu chạy nhanh, hoặc là có cách đấu huấn luyện quen thuộc. Lục Xuyên đứng trong phòng khách, nhắm mắt lại trong đầu trở lại như cũ cảnh tượng. Lại lần nữa mở mắt lúc, hắn đưa tay mô phỏng hung khí quy tích, đầu ngón tay tinh chuẩn điểm tại mặt tường vết máu trung tâm, đao thứ nhất đâm vào phần bụng, người chết bản năng đưa tay ngăn cản, cho nên cánh tay trái có phòng ngự tổn thương. Hắn chuyển hướng cửa sổ sát đất, hung thủ thuận thế đem người đẩy hướng bên cửa sổ, đao thứ hai xuyên thẳng trái tim. Dương Lâm điều ra màn hình giám sát, trong tấm hình mang mũ lưỡi trai người hiểm nghi ôm túi du lịch đi ra đơn nguyên lâu. Chú ý hắn bước. Hắn tạm dừng hình tượng, ở trên màn ảnh tiêu suất kích thước 75 cm, cùng hiện trường dấu giày bước khoảng thời gian hoàn toàn ăn cướp. Dương Sâm bỗng nhiên chỉ vào mặt tường chỗ cao giọt máu, những vệ tinh này chạm phun tung tóe điểm mới là mấu chốt. Hắn dùng cái kẹp kẹp lên một khối nhỏ ngưng kết vết máu, rút dao trong nháy mắt huyết dịch bởi vì lực ly tâm quăng về phía bốn phía, hình thành phóng xạ chạm giọt máu, mỗi cái giọt máu hình bầu dục góc độ đều chỉ hướng hung thủ chỗ đứng. Lục Xuyên nhìn chằm chằm trên tường vết máu mạng lưới, đột nhiên bước nhanh đi đến cửa trước. Bị tìm chết chó lông vàng bên cạnh thi thể, hắn phát hiện dị dạng, nhìn nơi này, trên khung cửa có cái xoa cọ vết máu, vị trí tại 1.6 m. Hắn đưa tay qua tay, người chết ngã xuống đất sau giấy rùa, đầu gối lao tới khung cửa, độ cao này có thể bằng chứng hung thủ chân thực thân cao. Huyết dịch khô cạn trình độ cũng có huyền cơ. Dương Sâm đeo lên bao tay, nhẹ nhàng phá lấy mặt đất vết máu, trên mặt thảm vết máu biên giới hiện lên răng cưa trạng, giải thích rõ hành hung sau ít ra 10 phút, thi thể mới bị kéo động đậy. Hắn điều ra thời gian tuyến, trong khoảng thời gian này hung thủ đang làm cái gì? Lục Xuyên ánh mắt đảo qua toàn bộ hiện trường, đồng nhiên dừng ở sofa khe hở chỗ. Chiếu sáng. Hắn vừa dứt lời, Dương Lâm lập tức đem điều tra đèn đánh về phía sofa dưới đáy. Yếu ớt dưới ánh sáng, một nửa mang máu tàn thuốc đang lặng lặng nằm ở trong bụi bặm. Hoàn mỹ bê vòng. Dương Sâm dùng cái kẹp kẹp lên tàn thuốc, vật chứng túi ma sát phát ra nhỏ bé tiếng vang, hút thuốc lá người túi người lúc, khói bụi rơi ở trên thảm, đứng dậy lúc góc áo cọ tới vết máu, đây chính là chúng ta muốn tìm liên quan chứng cứ. Lục Xuyên bọn người tại hiện trường án mạng lại tiếp tục phát hiện một chút manh mối, tỉ như tàn thuốc, tỉ như nói người chết thân cao 1m75 tả hữu, hẳn là trưởng thành. Nam tính thân thể lực lượng tương đối lớn. Chương 1608, thi thể giải phẫu cùng thời gian tử vong chương 1608. Thi thể giải phẫu cùng thời gian tử vong 3 sau 4 tiếng hiện trường điều tra tình huống bên này trên cơ bản đã rõ ràng tương quan công tác cũng đã có một kết thúc. Thi thể vận hội chi đội trinh sát hình sự phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu ý nột cửa khép kín lúc phát ra tiếng vang trầm nặng, Trương Khải điều chỉnh tốt đèn không hắt bóng góc độ, lạnh chùm sáng màu trắng tinh chuẩn bao phủ đang giải phẫu trên đài. Vương Học Binh thi thể tại dưới ánh đèn hiện ra màu nâu xanh, trước ngực ngưng kết vết máu như là xấu xí đường vân, theo hô hấp trang bị trên ngồi, thi cương đưa đến tứ chi cứng ngắc càng lộ vẻ quỷ dị. Tối 8 giờ 17 điểm, Vương Học Binh thi thể giải phẫu chính thức bắt đầu. Trương Khải đối với ghi âm bút rõ ràng báo ra thời gian, phòng hộ mặt nạ dưới tiếng hít thở thông qua mịp rộ phồn phóng đại, tại chống trải trong phòng quân quần. Hắn trước dùng thước cặp đo đạc vết thương chí mạng, kim loại thước xếp cặp nhẹ nhàng kẹp lấy ngực trái vết thương, miệng vết thương dài 4.2 cm, rộng 1.8 cm, hiện lên hình bầu dục, biên giới vuông bức không răng cưa, phù hợp đơn lưỡi đao duệ khí tự bên trên hướng phía dưới 45 độ đâm vào đặc thủ. Mũi lao đẩy ra làn da trong nháy mắt, đỏ sầm dịch thể chảy ra, hắn cấp tốc dùng miếng bông hút đi, vết thương chung quanh dưới da chảy máu rõ ràng, sinh hoạt phản ứng mạnh mẽ, xác nhận là khi còn sống tổn thương. Dao giải phẫu dọc theo thi thể chính giữa tuyến mở ra, lưỡi dao sắc bén mở ra làn da lúc phát ra tinh mịn sàn sạt âm thanh. Trương Khải tay trái nắm cái kẹp nhấc lên làn da bên dưới, tay phải dao tinh chuẩn tách rời dưới da mỡ tầng, phần bụng bảy chỗ vết dao hiện lên bất quy tắc xéo xuống phân bố, dài nhất 3.1 cm, ngắn nhất 1.9 cm, chiều sâu đều chưa chạm đến nội tạng, nên là thăm dò tính công kích. Hắn đột nhiên dừng lại động tác, dùng kim thăm dò vào trong đó một chỗ vết thương, chú ý vết thương này, biên giới có nhỏ xíu sợi lưu lại, ghi chép số hiệu vật chứng túi 07. Mở ra lồng ngực quá trình nương theo lấy xương cơ chói hai bù, màu trắng xương mảnh vẩy ra tại phòng hộ mặt nạ bên trên. Trương Khải cẩn thận gỡ xuống xương ngực, lộ ra nhảy lên qua vô số lần trái tim, tả tâm thất xuyên qua tổ thương, miệng vết thương cùng bên ngoài thân vết thương vị trí ăn khớp, động mạch chủ vỡ tan dẫn đến cấp tính xuất huyết nhiều. Hắn dùng cái kẹp kẹp lên đứt gãy cơ tim tổ chức, vết thương biên giới bộ phận cơ thịt hiện lên bên ngoài lập trạng, giải thích rõ hung khí rút ra lúc mang theo xoay tròn động tác. Đương nhiên, con ngươi của hắn co vào, động mạch vành chỗ có thể thấy được kim loại giá đỡ cắm vào, loại hình là 22020, ít ra đã cắm vào 2 năm. Chuyển hướng phần bụng giải phẫu lúc, mùi hôi thối theo dạ dày tràng đạo bại lộ đống nhiên nồng đậm. Trương Khải đeo lên mặt nạ phong độc, dùng cái kéo cẩn thận cắt bỏ dạ dày bích, trong dạ dày cho vật ước 250 ml, bao hàm cá hồi, quả bơ, sushi mét trở thành phần, hỗn hợp tiểu dịch lưu lại. Hắn đem nội dung vật đổ vào xi mạng loại bỏ, cá hồi chất thịt bảo trì khối trạng, tiêu hóa trình độ ước 20 kết hợp dạ dày bài không tốc độ tính toán hắn đập bàn giải phẫu bên trên máy kế toán, bữa ăn sau 2 tới 2 giờ rưỡi, cùng thời gian tử vong ăn cướp. Đống nhiên, hắn dùng thủy tinh bồng bốc lên một đoàn màu trắng dạng đông vật, phát hiện khả nghi một phấn, lấy mẫu đưa kiểm độc lý phòng thí nghiệm. Tại bí nước tiểu sinh sản hệ thống kiểm tra bên trong, Trương Khải mở ra tuyến tiền liệt bao màng, tuyến thể tích tăng lớn đến bình thường 1.8 lần, tuyến quản khuyết trương, ở giữa chất sợi hóa nghiêm trọng. Hắn dùng trở mảnh kính phá lấy tổ chức hàng mẫu, mãn tính viêm tuyến tiền liệt, quá trình mắc bệnh ít ra 5 năm, sẽ dẫn đến sắp xếp nước tiểu khó khăn, tính công năng hạ thấp chờ triệu chứng. Làm kiểm tra tới xương mu liên hợp chỗ lúc, dao giải phẫu của hắn nhẹ nhàng gõ đánh, xương mu bên trên duyên có cổ xưa tính nứt xương, khép lại thời gian ước 3 năm, ít tuyến hình ảnh biểu hiện là cùn khí va chạm bố trí. Sau cùng đầu giải phẫu tràn ngập nghi thức cảm giác. Trương Khải dùng cưa điện xôi theo quan trạng khe hở mở ra xương sọ, làm hoàn chỉnh đỉnh đầu bị gỡ xuống lúc, nao tổ chức mặt ngoài câu về có thể thấy rõ ràng, mạng nhện màng hạ khang không chảy máu, nao thực chất không thấy làm tổn thương lò, loại trừ sọ não ngoại thương chí tử khả năng. Hắn bỗng nhiên chú ý tới nhiếp lá chỗ nhỏ bé lổn đốn, lấy bệnh lý cắt miếng, cái này dị thường khu vực cần tiến một bước phân tích. Giải phẫu duy trì liên tục gần 4 giờ, Trương Khải cởi trang phục phòng hộ lúc, phía sau lưng đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Nguyên nhân cái chết xác nhận là trái tim vệ khí tổn thương dẫn đến mất máu tính cơn sốc. Hắn đối với ghi âm bút tổng kết, người chết sinh tiền mắc có nghiêm trọng động mạch tim tật bệnh, mãn tính viêm tuyến tiền liệt, 3 năm trước đây từng gặp bạo lực dẫn đến xương ngực nứt xương cùng xương mu nứt xương. Trong dạ dày kiểm tra ra bổn 2 niter loại thuốc ngủ thành phần, mặc dù không đủ để gây nên bất tỉnh, nhưng sẽ giảm xuống tốc độ phản ứng cùng cơ bắp lực lượng. Hắn nhìn xem bàn giải phẫu bên trên một lần nữa khâu lại thi thể, những tin tức này có thể trả nguyên người chết sinh tiền khỏe mạnh trạng thái, lại không cách nào trực tiếp chỉ hướng hung thủ. Thông thường giải phẫu đã hoàn thành, nhưng thời gian tử vong chính xác phán định, Trương Khải bên này vẫn còn tiếp tục kiểm tra dạ dày cho vật men tiêu hóa hoạt tính. Trương Khải đống nhiên đối với trợ thủ nói rằng, nhân thể tại sau khi chết, dạ dày tiêu hóa quá trình sẽ không lập tức đình chỉ, men tiêu hóa hoặc tính biến hóa có thể trở thành tinh chuẩn phán đoán thời gian tử vong đồng hồ. Trợ thủ cấp tốc đem dạ dày cho vật hàng mẫu để vào máy ly tâm, trong suốt ống nghiệm tại dụng cụ bên trong cao tốc xoay tròn, tách ra thượng tầng làm sáng tỏ chất lỏng. Trương Khải cẩn thận từng ly từng tí lấy ra vi lượng chất lỏng, nhỏ tại trở mảnh kính bên trên. Kính hiển vi hạ, men tiêu hóa hoạt tính phản ứng như là nhỏ bé chiến trường. Albumin trong dịch vị tại nhiệt độ cơ thể hoàn cảnh bên dưới sẽ kéo dài phân giải protein, nhưng theo sau khi chết nhiệt độ cơ thể hạ xuống, hoạt tính cũng sẽ tùy theo yếu bớt. Hắn vừa quan sát, một bên tự lẩm bẩm, Vương Học Binh trong dạ dày đồ ăn protein phân giải trình độ so thông thường tính toán muốn chậm một chút. Hắn điều ra thi âm biến hóa đường cong, đầu ngón tay dọc theo trên biểu đồ đường gãy hoạt động. Thi thể bị phát hiện lúc trực trang nhiệt độ là 28 dựa theo bình thường thi lạnh tốc độ suy tính, thời gian tử vong hẳn là tại khoảng 9 giờ. Nhưng Trương Khải chú ý tới một cái chi tiết, người chết trong nhà trung ương không điều bị thiết trí tại 18 nhiệt độ thấp hoàn cảnh trì hoãn thi thể làm lạnh tốc độ. Nhiệt độ thấp không chỉ có ảnh hưởng thi lạnh, sẽ còn giảm xuống men tiêu hóa hoạt tính. Hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Vì nghiệm chứng điều phòng đoán này, Trương Khải bắt đầu tiến hành mô phòng thí nghiệm. Hắn tương tướng cùng đồ ăn hàng mẫu phân biệt đặt 18 cùng nhiệt độ bình thường hoàn cảnh bên dưới, gia nhập từ người chết dạ dày rút ra men tiêu hóa. Theo thời gian chuyển rời, hai cái hàng mẫu tiêu hóa trình độ xuất hiện rõ ràng khác biệt. 18 hoàn cảnh dưới đồ ăn, tiêu hóa tiến độ so nhiệt độ bình thường hạ chậm gần nửa giờ. Cùng lúc đó, hắn đối người chết gan tiến hành càng thêm tỉ mỉ kiểm tra. Gan bên trong axit là cái thoát hỷ rồ môi, LZR, tại sau khi chết sẽ dần dần phân giải, thông qua kiểm tra hoạt tính biến hóa, cũng có thể phụ trợ phán đoán thời gian tử vong. Trương Khải đem gan tổ chức mại thành vật tương, trải qua phức tạp ly tâm, chiết xuất trình tự, rốt cục được đến tinh khiết môi hàng mẫu. Tinh vi dụng cụ đo lường bên trên, số lượng không ngừng nhảy lên, cuối cùng dừng lại tại một cái mấu chốt trị số bên trên. Kết hợp dạ dày cho vật men tiêu hóa hoạt tính, thi ấm điểm sửa đổi cùng gan LZR hoạt tính, Trương Khải tại số liệu phân tích bề ngoài viết xuống kết luận, Vương Học Binh thời gian tử vong hẳn là tối hôm qua 10 điểm làm. Cái này chính xác tới giờ phán đoán, phía sau là vô số lần kiểm tra cùng sửa đổi. Chương 1609, nhằm vào Vương Học Binh quan hệ nhân mạch điều tra. Chương 1609, nhằm vào Vương Học Binh quan hệ nhân mạch điều tra. Dương Lâm cùng Dương Sâm bọn hắn tại làm hiện trường thăm dò thời điểm, Vương Soái cùng Trương Huệ bên này liền đã điểm mấy tổ người, đối có quan hệ Vương Học Binh một chút tình huống tiến hành phỏng vấn điều tra. Kim Thái Dương tiểu khu vật nghiệp trong văn phòng, quạt trần kẹt kẹt chuyển, khuấy động nóng bức không khí. Vương Soái cùng Trương Huy ngồi tại file màu nhựa đặt tiệc trên ghế, trước mặt trên mặt bàn mở ra đặt bút viết nhớ bản cùng ghi âm bút, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngồi tại đối diện bảo mẫu Lý A Di. Lý A Di, ngài cùng Vương Học Binh cũng được một khoảng thời gian rồi, ngài từ từ suy nghĩ, càng chi tiết sự tình, nói không chừng càng hữu dụng. Trương Huy ngữ khí tận lực ôn hòa, hy vọng có thể nhường Lý A Di trầm tĩnh lại. Lý A Di xoa xoa tạp dề, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu, ta thật nghĩ không ra cái gì đặc biệt. Vương lão bản sinh hoạt quy luật thật sự, mỗi sáng sớm 7 giờ rưỡi rời giường, ta 8 điểm đến thời điểm, hắn đã tại trên ban công uống trà. Hắn bình thường tính tình thế nào? Vương Soái hỏi, có hay không cùng với ai gợi lên xung đột, hoặc là tiếp vào qua kỳ quái điện thoại. Lý A Di cau mày hồi ức, tính tình à, không tính chính lệnh, nhưng nếu là trên phương diện làm ăn xảy ra vấn đề, liền sẽ trong nhà quẳng đổ vỡ. Tháng trước có một lần, ta nghe thấy hắn trong thư phòng là to, tựa như là ở trong điện thoại gây gổ với người, nhưng cụ thể nói cái gì, ta không dám lắng nghe. Kia giấc ngủ của hắn không tốt, trường kỳ uống thuốc ngủ, tình huống này nghiêm trọng không? Trương Huy hỏi tiếp. Ai, chớ nghiêm trọng. Lý A Di thở dài, 10 giờ tối mỗi ngày, hắn đều muốn uống một ly whisky, sau đó uống thuốc ngủ khả năng ngủ. Có đôi khi dược hiệu không tốt, nửa đêm sẽ còn lên lại ăn một lần. Ta khuyên qua hắn đi bệnh viện nhìn xem, hắn luôn nói chuyện làm ăn bận quá, không có thời gian. Hắn sinh hoạt cá nhân phương diện đâu? Nghe nói hắn thường xuyên mang nữ nhân về nhà. Vương Soái hạ thấp giọng hỏi. Lý A Di ánh mắt có chút trốn tránh, cái này ta đây không thật nhiều nói. Ngược lại năm thì 10 họa liền có khác biệt nữ nhân tới, có chút là tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, có chút nhìn xem giống như là chuyện làm ăn trên trận. Bất quá gần nhất nửa tháng, chỉ chưa thấy có người mới đến, liền ngẫu nhiên cùng một cái mặc quần đỏ từ nữ nhân gọi điện thoại, mỗi lần cứ gọi điện thoại, hắn đều muốn đi ban công, thanh âm ép tới rất thấp. Ngài chú ý tới cái kia mặc quần đỏ tử giọng của nữ nhân sao? Có cái gì đặc điểm? Trương Huy truy vấn. Không có quá lưu ý, cũng cảm giác thanh âm rất hiểu, còn mang theo cười. Lý A Di lắc đầu, ta chính là cái bảo mẫu, không nên nghe không dám nghe, không nên hỏi không dám hỏi. Bảo mẫu Lý A Di đã từng thấy qua nữ nhân này một lần đối phương mặc váy đỏ, cho nên nàng liền quản người này gọi mặc váy đỏ nữ nhân. Nhưng trên thực tế bởi vì Vương Học Vân người nhà không ở chỗ này, cho nên hắn trở về lĩnh người loại tình huống này cũng không phải số ít lý. A Di cũng chỉ là quét dọn vệ sinh nấu cơm cho hắn, cho nên đối với mấy cái này cũng không phải là đặc biệt chú ý hơn nữa. Vương Học Bình có lúc ở bên ngoài xã giao, ban đêm cũng không trở lại ăn. Giữa trưa có lúc cũng không tại, cho nên Lý A Di bên này công tác tương đối bưng lỏng, nhưng là tiền công lại rất cao, một tháng Vương Học Bân cho hắn 1 vạn khối tiền. Vậy trong nhà chó lông bằng đâu? Vương Soái nhớ tới hiện trường phát hiện án cái kia bị tìm chết chó, bình thường nó hung không hung. Người xa lạ tới nhà, nó sẽ có phản ứng sao? Kim Mao có thể ôn thuận, gặp người liền bấy đôi. Lý A Di nói, bất quá nếu là Vương lão bản không ở nhà, có người xa lạ gõ cửa, nó liền sẽ gọi vài tiếng. Nhưng chỉ cần Vương lão bản nói một tiếng không có việc gì nó lập tức liền an tĩnh. Trương Huy tại bản bút ký bên trên nhanh chóng ghi chép, lại hỏi, gần nhất trong khoảng thời gian này, trong nhà có hay không ném qua thứ gì? Hoặc là có phát hiện hay không chỗ kỳ quái gì, dù là lại nhỏ sự tình cũng được. Lý A Di ngẩng đầu, suy nghĩ một hồi lâu, muốn nói kỳ quái, giống như cũng không có. Chính là đầu tuần, ta thu thập thư phòng thời điểm, phát hiện hắn kết sắt mở ra, đồ vật bên trong cũng là không ít, có thể hắn bình thường bảo bối thật sự, xưa nay không để cho ta đụng kia kết sắt, ngày đó lại không khóa. Ta lúc ấy còn nghĩ nhắc nhở hắn, kết quả hắn trở về nhìn thấy kết sắt mở ra, sắc mặt lập tức liền thay đổi, hỏi ta có phải hay không động đậy đồ vật bên trong. Ta mau nói không có, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trong tủ bảo hiểm có chừng những thứ gì, ngài có ấn tượng sao? Vương Soái truy vấn. Liền thấy chút văn kiện cùng ảnh chụp, cụ thể cái gì nội dung, ta thật không có dám nhìn. Lý A Di liên tục không ngừng khoát tay, Vương lão bản bình thường mặc dù đối ta không sai, nhưng có một số việc, trong lòng ta nắm chắc, không nên đánh nghe tuyệt không nghe ngóng. Tiếp xuống hơn một giờ, Vương Soái cùng Trương Huy lại lặp đi lặp lại hỏi thăm rất nhiều chi tiết, nhưng Lý A Di từ đầu đến cuối không thể lại cung cấp càng có nhiều giá trị manh mối. Lúc gần đi, Lý A Di đưa bọn hắn tới cửa, muốn nói lại thôi, cảnh sát đồng chí, các ngươi nói có phải hay không là những nữ nhân kia? Ai, Vương lão bản tại chuyện bên ngoài nhi quá phức tạp đi, ta luôn cảm thấy sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Trở lại trên xe cảnh sát, Vương Soái phát động xe, thở dài, bận bịu sống lâu như thế, cảm giác lại trở lại nguyên điểm. Trương Huy liếc nhìn bản bút ký, cũng không phải không thu hoạch được gì. Cái kia mặc quần đỏ tử nữ nhân, còn có mở két sắt, đều là điểm đáng ngờ. Hơn nữa, thuốc ngủ cùng hắn đêm đó thời gian tử vong khẳng định cũng có quan hệ. Tiếp xuống Trương Huy cùng Vương Soái hai người tiến hành một cái phân công, Trương Huy bên này đi phụ trách điều tra giám sát. Vương Soái bên này thì là điều tra đêm qua Vương Học Vân tại bị giết hại trước đó, từng có dạng gì trò chuyện ghi chép cùng với ai liên lạc qua. Còn có cái kia váy đỏ nữ nhân đến cùng là ai? Còn có quan hệ Vương Học Binh đồ chơi trong xưởng một chút tình huống điều tra. Phòng buôn bán hơi lạnh mở rất đủ, Vương Soái xoa xoa mồ hôi trên trán, đem giấy chứng nhận đưa cho nhân viên công tác, phiền toái giúp ta điều lấy một chút Vương Học Binh cái số này, hôm qua toàn bộ ngày trò chuyện ghi chép. Nhân viên công tác thẩm tra đối chiếu xong tin tức, máy in rất nhanh phun ra thật dài trò chuyện danh sách. Vương Soái mở ra giấy trương, ánh mắt tại lít nha lít nhít trò chuyện trong thời gian nhanh chóng liếc nhìn. Vụ án phát sinh đêm đó 9 điểm tới 10 điểm ở giữa, tổng cộng có tam thông điện thoại, 9 điểm 05 điểm, cùng xưởng đồ gia dụng phó tổng Triệu Cường trò chuyện 8 phút 23 giây. 9 giờ 20 phút, cùng ở xa Thiên Châu lão bà Chu Lệ trò chuyện 3 phút 12 giây. Làm người khác chú ý nhất là 9 giờ 45 phút, cùng một cái số xa lạ trò chuyện, thời gian dài vẹn vẹn 1 phút 17 giây, mà cái số này, tại gần một tháng bên trong cùng Vương Học Binh từng có 47 lần trò chuyện ghi chép. Vương Soái dùng đỏ bút vòng ra cái số này, tại ghi chú cột nhìn thấy chủ máy tính danh, Lý Quyên. Hắn lập tức bấm Trương Huy điện thoại, tra được, vụ án phát sinh trước Vương Học Binh cùng một cái tên là Lý Quyên nữ nhân thông qua lời nói, trò chuyện ghi chép biểu hiện, hai người này liên hệ rất thường xuyên. Người đi hỏi một chút Lý A Di. Có biết hay không người này? Cúp điện thoại, Vương Soái ngựa không dừng vó đuổi tới xưởng đồ gia dụng. Triệu Cường văn phòng trang hoàng thật sự khí phái, ra thật chủ ghế dựa sau là một mặt tường giấy chứng nhận thành tích. Chương 1610, váy đỏ nữ tử chương 1610, váy đỏ nữ tử nghe được Vương Học Binh tin chết, Triệu Cường đẩy mắt kiếng vào bảng, trên mặt lộ ra biểu tình kiếp sợ, Vương tổng xảy ra chuyện. Quá đột nhiên. Chúng ta tối hôm qua trò chuyện là trò chuyện nhà máy một nhóm đơn đặt hàng, hộ khách đông nhiên yêu cầu sửa đổi thiết kế, kỳ hạn công trình lại gấp, Vương tổng ở trong điện thoại phát thật lớn một trận lửa. Cho chuyện quá trình bên trong, hắn có không có nói tới cái gì dị thường sự tình, hoặc là biểu hiện ra cái gì dị dạng. Vương Soái nhìn chằm chằm Triệu Cường ánh mắt. Triệu Cường hồi ức trong chốc lát, lắc đầu, không có, chính là vì đơn đặt hàng sự tình sốt ruột. Vương tổng bình thường áp lực lớn, tính tình không tốt lắm, ta cũng đã quen. Bất quá tắt điện thoại trước, hắn nói câu đừng đến phiền ta, đêm nay có chuyện trọng yếu, ta cho là hắn nói là xử lý đơn đặt hàng sự tình. Rời nhà cố nhà máy, Vương Soái lại liên hệ với Chu Lệ. Đầu bên kia điện thoại, Chu Lệ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ta cùng Học Binh chính là tùy tiện hàn huyên trò chuyện chuyện trong nhà, hỏi một chút hài tử học tập tình huống. Hắn nói gần nhất chuyện làm ăn không thuận, để cho ta đừng lo lắng. Ta thế nào cũng không nghĩ đến, cái này đúng là chúng ta một lần cuối cùng trò chuyện lúc này, Trương Huy điện thoại gọi tới, Lý A Di xác nhận, Lý Quyên chính là cái kia mặc quần đỏ tử nữ nhân. Nàng nói Lý Quyên thường xuyên đến tìm Vương Học Binh, mỗi lần tới đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mùi nước hoa có thể ở trong phòng lưu lại vài ngày. Có một lần nàng quét dọn phòng ngủ, còn phát hiện trên giường có nữ nhân tóc dài, không phải màu đen, là nhuộm thành tiểu hồng sắc. Đi điều tra một chút Lý Quyên tin tức. Vương Soái cùng Trương Huy ở cục cảnh sát tụ hợp, thông qua hộ tịch hệ thống thẩm tra, phát hiện Lý Quyên năm nay 28 tuổi, không nghề nghiệp, đăng ký địa chỉ là thị khu một cái cũ kỹ cư xá. Hai người lập tức lái xe tiến về, lại phát hiện Lý Quyên cũng không ở nhà. Hàng xóm bác gái nhiệt tâm cung cấp manh mối, "Tiểu Lý à, gần nhất nửa tháng đều không thấy được người, bình thường nhìn nàng ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, ra ra vào vào đều đón xe, cũng không biết làm gì công tác." "Đúng rồi, trước mấy ngày có cái nam tới tìm nàng, mở ra chiếc màu đen xe sang, tính tình có thể hung, phá cửa nện đến vang động trời, hô hào nhường Lý Quyên trả tiền." "Thấy rõ người nam kia dáng dấp ra sao sao?" Trương Huy hỏi. "Mang theo kính râm, không thấy rõ mặt, thân cao phải có chừng 1 thước 8, mặc một thân hắc, nhìn xem thật hù dọa người." Bác gái vỗ ngực nói. Vương Soái cùng Trương Huy lẫn nhau, quyết định từ Lý Quyên quan hệ xã hội vào tay điều tra. Bọn hắn thăm viếng Lý Quyên bằng hữu, đồng học, biết được Lý Quyên 3 năm trước đây từ quê quán đi vào Hải Châu, ngay từ đầu tại quán bar làm phục vụ viên, về sau đông nhiên vượt qua xa xỉ sinh hoạt, vòng bằng hữu bên trong tất cả đều là cấp cao phòng ăn, hàng hiệu túi sách ảnh chụp. Nàng nói là tìm tới người có tiền bạn trai. Lý Quyên một cái quê mật vụng trộm nói cho bọn hắn, nhưng cũng chưa hề gặp qua nàng mang bạn trai đi ra, hỏi nàng, nàng liền nói bạn trai bể bộn nhiều việc, là làm ăn lớn. Bất quá gần nhất nửa năm, nàng giống như trôi qua không tốt lắm, vòng bằng hữu cũng không đổi mới, tìm nàng vay tiền, nàng luôn nói không có tiền. Trở lại cục cảnh sát, khoa kỹ thuật truyền đến tin tức, thông qua cơ trạm định vị, vụ án phát sinh đêm đó 9 giờ 45 phút Lý Quyên điện thoại tín hiệu xuất hiện tại Kim Thái Dương tiểu khu phụ cận một cái công viên. Vương Soái cùng Trương Huy lần nữa đi vào công viên, điều lấy công viên màn hình giám sát. Trong hình tượng, 9 giờ 30 phút, một người mặc màu đỏ váy liền áo nữ nhân ngồi tại trên ghế dài, càng không ngừng nhìn điện thoại, thần sắc lo nghĩ. 9 giờ 40 phút, nàng tiếp điện thoại, sắc mặt đại biến, vội vàng rời đi công viên. Mặc dù hình tượng có chút mơ hồ, nhưng thông qua thân hình cùng quần áo, cơ bản có thể xác định chính là Lý Quyên. Nàng tiếp điện thoại xong liền đi, rất có thể là đi gặp Vương Học Binh. Vương Soái phân tích nói, hơn nữa Vương Học Binh trong điện thoại di động một đầu cuối cùng tin nhắn, là 9 giờ 40 phút phát ra, nội dung là gặp ở chỗ cũ cái này chỗ cũ, nói không chừng chính là trong nhà hắn. Tình tiết vụ án dường như có manh mối, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, Lý Quyên cùng Vương Học Binh ở giữa đến cùng là cái gì quan hệ? Vụ án phát sinh đêm đó, hai người ở trong điện thoại nói cái gì? Cái kia tìm đến Lý Quyên trả tiền lại thần bí nam nhân là ai? Hắn có thể hay không cùng Vương Học Binh chết có quan hệ? Mang theo những nghi vấn này, Vương Soái cùng Trương Huy tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Bọn hắn phát hiện, Lý Quyên tại nửa năm trước đột nhiên bắt đầu thường xuyên hướng Vương Học Binh chuyển khoản, ít thì mấy ngàn, nhiều thì mấy vạn, tính gộp lại kim ngạch cao đến 50 vạn. Mà số tiền này cũng đều thông qua khác biệt tài khoản, cuối cùng hướng chạy một cái dưới đất sòng bạc. Cùng lúc đó, Dương Sâm tại hiện trường điều tra bên trong cũng có phát hiện mới. Tại Vương Học Binh thư phòng trong thùng rác, tìm tới một trương bị xé nát giấy vay nợ, chắp vá sau khi đứng lên phát hiện, là Lý Quyên viết cho Vương Học Binh, mượn tiền kim ngạch 30 vạn, trả khoản ngày chính là vụ án phát sinh một ngày trước. Tất cả manh mối đều chỉ hướng Lý Quyên, nàng dường như có trọng đại gây án hiểm nghi. Trong phòng họp, Lục Xuyên tổ chức tương quan phân tích án tình hội. Máy chiếu lóe lên u lang quang, Lục Xuyên đứng tại bạch bàn trước, dùng đỏ bút tại Vương Học Binh ảnh chụp trùng quanh trùng điệp hòa vòng. Kim đồng hồ chỉ hướng đêm khuya 11 giờ, 20 mấy tấm mệt mỏi gương mặt tại lạnh bạch dưới ánh đèn hiện ra sám xanh, trong đồ gạt tàn chồng chất tàn thuốc cùng bày đầy bàn mặt hồ sơ, y mắng nói mấy ngày liên tiếp cháy bỏng. Trước từ hiện trường điều tra bắt đầu. Lục Xuyên bút laser điểm hướng màn hình lớn, hiện trường ảnh chụp theo thứ tự hoán đổi, Dương Sâm, vết máu phân tích có tiến triển mới. Dương Sâm đẩy pháp y kính giá, điều ra 3 chiều trùng kiến mô hình, căn cứ phun tung tóe góc độ sửa đổi, vết thương chí mạng thời gian chính xác tới 22 giờ 3 phút điểm 5 phút. Hắn phóng đại vách tường hình quạt vết máu, chủ phun ra điểm tại 1.78m độ, kết hợp kéo vết tích, hung thủ hành hung sau từng đem thi thể hướng bên cửa sổ lôi kéo, cái này khắc thường hành vi đáng giá chú ý có phải hay không là giả tạo nhập thất cướp bóc. Trương Huy tại bản bút ký bên trên nhanh chóng ghi chép. Khả năng không lớn. Dương Lâm cắm vào nói, hắn giơ lên vật chứng túi, cửa trước chỗ dấu giày biểu hiện, hung thủ cởi giày tiến vào trong phòng, lại toàn bộ hành trình mang bao tay. Nếu như là ngẫu nhiên gây án, không có loại này phản trinh sát ý thức. Hắn điều ra giám sát rình rọt, trong tấm hình mang mũ lưỡi chai thân ảnh ôm túi du lịch đi ra đơn nguyên lâu, người này bước bước cùng hiện trường giấu giày hoàn toàn ăn cướp, nhưng tất cả giám sát đều biểu hiện hắn tận lực cải biến dáng đi. Lục Xuyên ngòi bút gõ gõ bạch bản bên trên thời gian chụp, Trương Khải, kiểm tra thi thể kết luận có thể hay không trèo chống hiện hữu phỏng đoán. Bàn giải phẫu ảnh chụp xuất hiện ở trên màn ảnh, Trương Khải thanh âm thông qua mịt rộ phồn truyền đến, người chết dạ dày cho vật kiểm chắc ra tọa ti tạ thành phần, nồng độ đủ để giảm xuống tốc độ phản ứng. Kết hợp trái tim giá đỡ bệnh án, hắn tại tao ngộ lúc công kích năng lực phản kháng bị trên diện rộng suy yếu. Hắn hoán đổi tới vết thương đặc tả, vết thương chí mạng góc độ xảo trá, hung thủ quen thuộc nhân thể kết cấu, lưỡi dao tránh đi xương sườn trực tiếp đâm vào trái tim, đây không phải bình thường báo thủ thủ pháp. Vương Soái bỗng nhiên nhấc tay, ta điều tra trò chuyện ghi chép có phát hiện trọng đại. Hắn đem 3 tấm lời ghi chép giấy dán tại trên bảng trắng, 9 điểm 05 điểm, Vương Học Binh cùng xưởng đồ gia dụng phó tổng Triệu Cường thảo luận đơn đặt hàng tranh chấp 9 giờ 20 phút cùng thê tử trò chuyện nội dung bình thường. Mấu chốt nhất là 9 giờ 45 phút, cùng Lý Quyên 1 phút 17 giây trò chuyện, cái số này gần 1 tháng liên hệ 47 lần, cơ trạm định vị biểu hiện lúc ấy nàng liền tại hiện trường án mạng phụ cận. Chương 1611, trọng đại manh mối phát hiện. Chương 1611, trọng đại manh mối phát hiện. Phòng họp vang lên rối loạn tương mừng. Lục Xuyên ý bảo yên lặng, ánh mắt chuyển hướng Trương Huy, tham viếng có cái gì bổ sung. Lý Quyên thân phận tra rõ. Trương Huy điều ra tư liệu, trên màn hình xuất hiện nữ nhân lùng trang diễm mạn ảnh chụp, 28 tuổi, quán ba trước nhân viên, nửa năm trước bỗng nhiên thu hoạch được đại lượng tài chính. Bảo mẫu chứng thực nàng chính là mặc quần đỏ nữ nhân thần bí, hơn nữa hắn đẩy kính mắt, chúng ta tại người chết thư phòng tìm tới xé nát giấy vay nợ, Lý Quyên hướng Vương Học Binh mượn tiền 30 vạn, trả khoản ngày chính là vụ án phát sinh ngày đó. Dương Sâm bỗng nhiên mở miệng, hiện trường phát hiện ly rượu đỏ kiểm tra ra thuốc ngủ thành phần, cùng người chết trong dạ dày dược vật nhất trí. Hắn giơ lên kiểm tra báo cáo, nhưng hai cái ly rượu son môi thành phần khác biệt, giải thích rõ vụ án phát sinh đêm đó có ít nhất hai tên nữ tính ở đây. Tin tức này nhường không khí trong nháy mắt ngưng kết. Lục Xuyên tại trên bảng trắng vẽ xuống cái thứ hai dấu chấm hỏi, đem Lý Quyên ảnh chụp cùng một cái không biết hình dáng tương liên, nói cách khác, Vương Học Binh tại cùng Lý Quyên trò chuyện sau, gặp một nữ nhân khác. Nữ nhân này là ai? Nàng cùng Lý Quyên lại là quan hệ như thế nào? Khoa kỹ thuật Tiểu Triệu đống nhiên nhấc tay, chúng ta khôi phục người chết điện thoại đã xóa bỏ tin nhắn, một đầu cuối cùng gửi đi tại 9 giờ 40 phút, nội dung là gặp ở chỗ cũ. Thông qua lời nói nghĩa phân tích, địa điểm này rất có thể ngay tại cư xá nội bộ. Lục Xuyên ánh mắt đảo qua địa đồ nhìn về phía Trương Huy, "Trương Huy, ngươi bên này điều tra tình huống thế nào?" Phòng họp đèn chân không lên đỉnh đầu ông tác hưởng, Trương Huy ngón tay tại sở khống bình phong bên trên lặp đi lặp lại hoạt động, mấy chục đoạn màn hình giám sát như đèn kéo quân giống như hoán đổi. 9 giờ 42 phút Vương Học Binh một mình xuống lầu, bộ pháp bình thường 9 giờ 50 phút trở về lúc cổ áo nghiêng lệch, nhưng thang máy giám sát chỉ đập tới hắn một người. Hắn điều ra thời gian chụp, màu đỏ đánh dấu 8 phút giống nói chướng mắt vết thương, trong thời gian này tất cả mặt đất giám sát đều không có đập tới khả nghi nhân viên ra vào 12 tòa nhà, tựa như hung thủ chống rông xuất hiện lại biến mất. Lục Xuyên dùng bút laser vòng ra cư xá bản vẽ mặt phẳng bên trên giám sát điểm mù, điểm đỏ lít nha lít nhít che kín hình tượng, đường cái, đơn nguyên cửa, hàng cây xanh nhìn như không góc chết, kỳ thực ga ra tầng ngầm là cái lô đen. Ngòi bút của hắn trùng điệp đâm tại B2 tầng đánh dấu bên trên, nhà để xe tới 12 tòa nhà phòng cháy thông đạo không có giám sát, trên lý luận hung thủ có thể nhờ vào đó tránh đi tất cả camera. Vương Soái bỗng nhiên đứng dậy, đem một chồng tư liệu vỗ lên bàn, tham viếng nhà để xe ba cái cửa ra vào bảo an, vụ án phát sinh thời đoạn chỉ ghi danh ba chiếc ngoại lai xe. Hắn rút ra chuyển phát nhanh xe đăng ký đơn, chiếc này toa thức xe hàng 9 giờ 15 phút tiến bảo, 30 điểm rời đi, nhưng chủ xe có hoàn chỉnh đưa hàng ghi chép, thời gian tuyến cung cấp. Dương Sâm đẩy pháp y kính, giải phẫu ảnh chụp tại trên màn hình lớn chậm chậm triển khai, vết máu hình thái biểu hiện hung thủ hành hung sau từng lôi kéo thi thể, nhưng mặt đất chưa phát hiện trừ người chết bên ngoài cái khác dấu dày. Hắn điều ra hành lang giám sát, trong tấm hình Vương Học Binh trở về lúc bước chân phủ phiếm, nếu như hung thủ từ phòng cháy thông đạo rút lui, vì cái gì không có ở trong thang lầu lưu lại vết máu hoặc đánh nhau vết tích. Trương Huy lần nữa phóng đại thang máy giám sát, phở ảm bi phở ảm phát ra Vương Học Binh trở về hình tượng, chú ý tay phải hắn nhỏ bé động tác, một mực tại vô ý thức đuốt ve túi. Hình tượng dừng lại tại cái nào đó trong nháy mắt, Vương Học Binh ngón trỏ đốt ngón tay trắng bệnh, tựa như tại xác nhận thứ gì còn tại, có phải hay không là cùng hung thủ trao đổi vật phẩm. Phòng họp lâm vào rằng co trầm mặc, chỉ có máy chiếu giải nhiệt bù bù. Lục Xuyên bỗng nhiên đi đến bạch bàn trước, dùng đỏ bút viết xuống ba chữ to, người quen gây án. Hắn quay người lúc ánh mắt đảo qua đám người, có thể khiến cho Vương Học Binh đêm khuya xuống lầu, còn không có chút nào phòng bị mở cửa, nhất định là hắn tín nhiệm người. Hơn nữa hung thủ biết rõ cư xá giám sát bố cục, biết phòng cháy thông đạo lỗ thủng. Nhưng Lý Quyên mất tích, Triệu Cường cùng vợ hắn đều có không ở tại chỗ chứng minh. Vương Soái đảo quyển sổ tay, loại bỏ hắn tất cả chuyện làm ăn đồng bạn, vụ án phát sinh thời đoạn đều có rõ ràng hành tung. Thông qua đoạn thời gian này điều tra phân tích, còn có đại gia phân tích án tình hội nâng lên cung cấp manh mối giao nhau đến xem, trước mắt mà nói ngươi thế mà có trọng đại gây án hiểm nghi. Đương nhiên Lý Quyên hẳn không phải là hung thủ, bởi vì tại hiện trường án mạng phán đoán nhìn, đối phương hẳn là một cái nam tử trưởng thành, cho nên Lý Quyên nếu như là gây án. Hiểm nghi lời nói, như vậy hắn hẳn là người hiểm nghi một trong, hắn còn sẽ có giúp đỡ, mà đối với Lý Kiên điều tra, cảnh sát bên này rất nhanh có tiến một bước kết quả. Xe cảnh sát ép qua hồi hương cái hố đường đất, dơ lên trận trận bụi màu vàng. Vương Soái quay cửa kính xe xuống, nhìn qua nơi xa ngói xanh tường trắng thôn xóm, trong điện thoại di động còn vang vọng nơi đó cảnh sát nhân dân lời nói, Lý Quyên là hôm qua giữa trưa trở về, một mực tại trong nhà không có đi ra ngoài, nhìn xem tinh thần không tốt lắm. Liệt nhật thiêu nướng đại địa, tiếng ve kêu liên tục không ngừng, lại không cách nào xua tan trong lòng của hắn nghi ngờ. Đẩy ra Lý Quyên nhà pha tạp cửa gỗ lúc, một cỗ cổ xưa mùi nấm mốc đập vào mặt. Nhà chính bên trong, một nữ nhân đưa lưng về phía cửa ra và ngồi, màu đỏ váy liền áo rún gió đắp lên người, tóc dài che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chính là Lý Quyên. Nghe được tiếng bước chân, nàng chậm rãi quay đầu, nguyên bản tinh xảo trang dung sớm đã tiêu hết, ánh mắt sưng đỏ, giống như là khóc thật lâu. "Lý Quyên, chúng ta là Hải Châu đội cảnh sát hình sự." Vương Soái lấy ra giấy chứng nhận, tại đối diện nàng trên ghế trúc ngồi xuống, ngựa khí tận lực ôn hòa, "Có một số việc muốn hỏi một chút ngươi, liên quan tới Vương Học Binh." Lý Quyên thân thể run lên bần bật, bờ môi giật giật, lại không phát ra âm thanh. Trầm mặc một lát, nàng đứng dậy từ giữa phòng xuất ra một cái file màu hồng sắt, bên trong chứa mấy chương ố vàng ảnh chụp. Trên tấm ảnh, nàng cùng Vương Học Binh đứng tại bờ biển, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Còn có một chương B siêu đơn, ngày là năm ngoái mùa đông. Ta cùng hắn là thực lòng yêu nhau. Thanh âm của nàng khàn khàn, mang theo tiếng khóc nức nở, năm ngoái ta mang thai con của hắn, có thể hắn nói còn không thể ly hôn, để cho ta trước tiên đem hải tử đánh dụ. Vương Soái nhìn kỹ ảnh chụp cùng B siêu đơn, cau mày, vậy ngươi vì cái gì lại đột nhiên cầm 30 vạn rời đi? Vụ án phát sinh đêm đó, ngươi cùng hắn thông qua điện thoại, về sau đi gặp hắn sao? Lý Quyên gật gật đầu, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, hắn nói rốt cuộc quyết định ly hôn, để cho ta đi trong nhà thương lượng chuyện sau này. Ta ban đêm tiếp vào điện thoại của hắn, liền đón xe đi Kim Thái Dương tiểu khu. Xuống lầu dưới, hắn lại phát tin tức nói có chuyện gấp phải xử lý, để cho ta trong xe chờ. Nàng lấy điện thoại di động ra, nói chuyện phiếm ghi chép còn bảo lưu lấy, một đầu cuối cùng tin tức dừng lại tại 9 giờ 50 phút, Vương Học Binh nói chuyện giải quyết, ngày mai sẽ liên lạc lại. Ta một mực đợi đến 11 giờ, hắn đều không có lại về tin tức. Lý Quyên nghẹn ngào, ta gọi điện thoại cho hắn, lại không người tiếp. Ta cho là hắn đổi ý, nạn lòng thoái chí phía dưới, liền thu dọn đồ đạc trở về quê quán. Cho tới hôm nay buổi sáng, quê quán cảnh sát tìm tới ta, ta mới biết được hắn nàng rốt cuộc nói không được, đụng mặt khóc giống lên. Vương Soái trầm tư một lát, tiếp tục hỏi, ngươi xác định chưa từng vào nhà hắn? Có thấy hay không người khả nghi? Chương 1612, đồ dùng trong nhà công ty điều tra kết quả. Chương 1612, đồ dùng trong nhà công ty điều tra kết quả. Ta thể không tiến vào. Lý Quyên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, cư xá bảo an có thể làm chứng, ta một mực tại trong xe chờ. Hơn nữa ta căn bản không có lý do giết hắn, hắn chết đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lúc này, cùng đi hợp lý cảnh sát nhân dân đi tới, bám vào Vương Soái bên thai nói nhỏ, chúng ta điều tra qua, cư xá bảo an xác thực nhớ kỹ có cái mặc quần đỏ tự nữ nhân ở trong xe đợi rất lâu. Tối hôm qua xe taxi kêu lái xe cũng tìm được, hắn có thể chứng thực Lý Quyên lời giải thích. Vương Soái gật gật đầu, lại hỏi Lý Quyên, ngươi nói cầm 30 vạn, tiền là thế nào đưa cho ngươi? Có hay không giấy vay nợ hoặc là chuyển khoản ghi chép? Lý Quyên đứng dậy mở ra tủ quần áo, từ tầng dưới chốt nhất trong quần áo lấy ra một cái phong thư, bên trong là chỉnh chỉnh tề tề tiền mặt, hắn nói sợ chuyển khoản lưu lại vết tích, khuya ngày hôm trước tự mình đem tiền đưa tới. Còn nói chờ xử lý tốt ly hôn sự tình, sẽ tới đón ta. Nàng cười khổ một tiếng, nguyên lai đều là gạt ta. Tại Lý Quyên nhà lục soát một phen, không có phát hiện bất kỳ cùng vụ án có liên quan manh mối. Lúc gần đi, Vương Soái nhìn xem trong viện phơi nắng bấy đỏ, đống nhiên hỏi, ngươi còn có cái khác quần áo màu đỏ sao? Lý Quyên sửng sốt một chút, lắc đầu, liền món này. Thế nào? Vương Soái không có trả lời, cùng nơi đó cảnh sát nhân dân cáo biệt sau, lập tức trở về Hải Châu. Trên đường, hắn lặp đi lặp lại tự hỏi Lý Quyên lời nói. Nếu như nàng nói là sự thật, như vậy hung thủ một người khác hoàn toàn, có thể sẽ là ai chứ? Vương Học Binh trên phương diện làm ăn đối thủ, còn là lao bà của hắn biết tình nhân sự tình thuê người giết người. Lại hoặc là Lý Quyên còn có điều giấu giếm. Trở lại cục cảnh sát, Trương Huy ngay tại chỉnh lý đầu mối mới. Lục đội để chúng ta một lần nữa điều tra Vương Học Binh chuyện làm ăn qua lại. Trương Huy nói, còn có pháp y tại người chết trong khe móng tay rút ra đến làn da tổ chức, DNA so sánh kết quả đi ra, không tại kho số liệu bên trong, giải thích rõ hung thủ không có tiền án. Vương Soái đem từ Lý Quyên nơi đó được đến manh mối cùng vật chứng giao cho Trương Huy, mệt mỏi vớt vớt huyệt thái dương, xem ra chúng ta lại trở lại nguyên điểm. Lý Quyên mặc dù hiểm nghi rất lớn, nhưng trước mắt chứng cứ không cách nào chứng minh nàng giết người. Chi đội trinh sát hình sự phòng họp. Lục Xuyên đem bạch bản bên trên manh mối toàn bộ tẩy, một lần nữa dùng màu đen ký hiệu bút viết xuống lợi ích liên ba chữ to. Trong phòng họp khói mù lờ lờ, máy chiếu đang phát hình Vương Học Binh đổ dùng trong nhà công ty cổ quyền cơ cấu đồ, màu đỏ Vương Học võ chữ tại cổ đồng trong danh sách phá lệ trước mắt. Tại Lý Kiện lựa chọn không có đạt được trọng đại đột phá về sau, cảnh sát bên này lại một lần nữa rời đi điều tra ánh mắt, đem tất cả lực chú ý vẫn là đặt ở có quan hệ Vương Học Binh chuyện làm ăn điều tra bên trên. Vương Học Binh tại Hải Châu thị bên này đồ dùng trong nhà công ty quy mô cũng không nhỏ, hàng năm lợi nhuận đại khái tại 3 năm triệu tả hữu. Cho nên nếu như Vương Học Bân thật xảy ra chuyện, sau khi hắn chết đồ dùng trong nhà công ty cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay ai đâu? Đến cùng, ai sẽ trở thành cuối cùng người được lợi? Cảnh sát hiện tại ngay tại từ góc độ này đi điều tra. Mà bây giờ đã có một chút điều tra kết quả. Tài vụ khoa vừa điều lấy công ty gần 3 năm nước chảy. Trương Huy đem một chồng bảng báo cáo ngã tại trên bàn, trang giấy ở giữa kẹp lấy ngân hàng biên lai nhận tản mát ra đến. Vương Học Binh nắm giữ 65 cổ phần, mà em họ của hắn Vương Học Võ chiếm cổ 25, mặt ngoài là phụ trách nguyên vật liệu mua sắm phó tổng, nhưng thực tế, hắn rút ra một chương chuyển khoản ghi chép, tháng trước, công ty Trương Mục đống nhiên chuyển ra 300 vạn tới Vương Học Võ tư nhân tài khoản, công dụng đánh dấu là thiết bị mua sắm có thể căn bản tra không được đối ứng hợp đồng. Vương Soái xích lại gần bảng báo cáo, ngón tay chỉ lấy cái nào đó ngày, chờ chút, số tiền kia chuyển ra thời gian, đúng lúc là Lý Quyên thu đến 30 vạn tiền mặt một ngày trước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Xuyên, có phải hay không là Vương Học Binh phát hiện đường đệ tham ô công khoản, cho nên đừng đội có kết luận. Lục Xuyên bút laser đảo qua cổ quyền cơ cấu đồ, dựa theo công ty điều lệ, cổ đông ngoại ý muốn sau khi chết, cổ quyền để cho cái khác cổ đông theo cầm cổ tỷ lệ thu mua. Nói cách khác, Vương Học Binh sau khi chết, hắn 65 cổ phần sẽ tự động đi vào Vương Học Võ danh nghĩa. Hắn tại Vương Học Võ danh tự chung quanh vẽ lên cái bắt mắt vòng đỏ, trong vòng một đêm, công ty quyền khống chế từ 65 sụt giảm tới 35, nếu đổi lại là ngươi, sẽ cam tâm sao? Ngoài cửa sổ mưa to gõ lấy thủy tinh, Dương Sâm thanh âm bỗng nhiên từ cửa ra vào truyền đến, mới từ người chết thư phòng rút ra tới đầu mối mới. Hắn giơ lên vật chứng túi, bên trong là hé mở đốt cháy khét hội nghị kỷ yếu tàn phiến, lọ sưởi trong tường cho tàn bên trong tìm tới, có thể phân biệt nội dung bao quát buôn lậu vật liệu gỗ Hành Viễn tập đoàn, còn có hắn đeo lên bao tay mở ra giấy phiến, Vương Học Võ ký tên. Phòng họp lâm vào tĩnh mịch, chỉ có điều hòa không khí bên ngoài cơ tại trong mưa phát ra mênh mình. Lục Xuyên đem tàn phiến ảnh chụp quăng tại trên màn hình lớn, phóng đại chữ viết biên giới còn mang theo thành than cháy đen. 3 tháng trước, Vương Học Binh cùng người khác nói chuyện hợp tác thất bại, quay đầu liền cùng Nam Á vật liệu gỗ thương ký buôn lậu hiệp nghị. Mà phần văn kiện này bên trên, Vương Học Võ xem như trải qua xử lý người, không có khả năng không biết rõ trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Trương Huy bỗng nhiên điều ra màn hình giám sát, vụ án phát sinh đêm đó, Vương Học Võ xe tại 21 giờ 30 phút tiến vào Kim Thái Dương tiểu khu Gaza tầng ngầm, 22 giờ 15 phút rời đi. Trong tấm hình màu đen SUV biển số xe bị cần gạt nước đánh cho mơ hồ, hắn công bố là đi cho đường ca đưa hợp đồng, nhưng vật nghiệp căn bản không có đăng ký thăm hỏi khách đi chép. Cha hắn ca mê ra hành trình. Lục Xuyên một quyền nện ở trên bàn, chấn động đến nước ly nước tràn ra chén xuôi theo. Nửa giờ sau, khoa kỹ thuật truyền đến tin tức, ký lục nghi thẻ nhớ có trong hồ sơ phát ngày kế tiếp bị format, nhưng thông qua phục hồi dữ liệu, tìm tới một đoạn 30 giây đoạn ngắn, nhà để xe B2 khu, Vương Học Võ đứng tại phòng cháy thông đạo trước cửa, cầm trong tay xà beng. Phòng thẩm vấn đèn chân không tại Vương Học Võ đỉnh đầu sáng tối chập chờn, cái này mặc ạ mạn nhỉ tây trang nam nhân đang dùng khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Ta ngày đó xác thực đi qua đường ca nhà, nhưng hắn ở trên yết hầu nhấp nô, ta là đi cầu hắn đừng đem buôn lậu sự tình nói ra. Lục Xuyên đem đốt cháy khét hội nghị kỳ yếu đẩy lên trước mặt hắn, cho nên ngươi liền mang theo xà beng đi đàm phán. Phòng cháy thông đạo nại giang ấn, người chết móng tay bên trong làn da tổ chức, cần ta từng kiện nhóm đi ra không? Hắn bỗng nhiên hạ giọng, Vương Học Binh có phải hay không phát hiện ngươi tham ô công quản, còn muốn đi báo cáo? Vương Học Võ thân thể đột nhiên run rẩy, bút máy từ ngón tay trở xuống, ở trên bàn lăn ra thật dài đường vòng cung. Phòng thẩm vấn đèn chân không ông ông tác hưởng, Vương Học Võ lặp đi lặp lại xoa nắn đỏ lên cổ tay, kim loại còng tay ở trên bàn đập ra nhỏ vụn tiếng vang. Ta thể với trời, ngày đó ta thật không có lên lầu. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, cái ghế tại mặt đất vạch ra tiếng vang chói tai, phòng cháy thông đạo nệ ra ngấn là ta nện điện thoại làm, các ngươi tra trò chuyện ghi chép. Lục Xuyên đem DNA so sánh báo cáo đẩy lên trước mặt hắn, trên tấm ảnh kiểm tra số liệu rõ ràng biểu hiện, người chết móng tay bên trong làn da tổ chức cùng Vương Học Võ hoàn toàn không xứng đôi. Trương Huy đồng bộ điều ra nhà để xe giám sát, trong tấm hình Vương Học Võ tại 21:45 điểm đối với điện thoại gầm thét, sau đó đạp phòng cháy thông đạo cửa một cước, tại 22:03 điểm lái xe rời đi, hoàn mỹ tránh đi 9:50 điểm vụ án phát sinh thời gian. Chương 1613, manh mối gián đoạn, vụ án lâm vào cục diện bế tắc. Chương 1613, manh mối gián đoạn, vụ án lâm vào cục diện bế tắc, dấu chân giám định cũng đối không lên. Dương Sâm dơ lên báo cáo, hiện trường rút ra 43 mã giày thể thao em ấn, cùng Vương Học Võ 39 mã giày da đặc thù tồn tại rõ rệt khác biệt. Hơn nữa chúng ta tại phòng cháy thông đạo phát hiện xà ben bên trên chỉ có hắn một người vân tay. Phân tích án tình hội không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Bạch bản bên trên nguyên bản chỉ hướng Vương Học Võ dây đỏ bị toàn bộ lao đi, một lần nữa lâm vào hỗn loạn manh mối như là dây dưa mạng nhện. Lục Xuyên nhìn chằm chằm trên tường cư xá bản vẽ mặt phẳng, bút laser điểm đỏ tại Gaza tầng ngầm cùng 12 tòa nhà ở giữa qua lại dao động, hung thủ biết rõ giám sát điểm mù, có thể tinh chuẩn nắm chắc gây án thời gian, nhất định đối cư xá hoàn cảnh rất tin tưởng. Nhưng loại bỏ tất cả chủ xí nghiệp cùng vật nghiệp nhân viên đều không có gây án khả năng. Vương Soái lật qua lại thật dày tham viếng ghi chép, Lý Quyên không ở tại chỗ chứng minh như cũ thành lập, tài xế xe taxi cùng bảo an lời chứng ân chứng với nhau, nàng sát thực cả đêm đều trong xe chờ đợi. Phòng họp lâm vào tĩnh mịch. Mấy ngày nay chi đội trinh sát hình sự các đồng chí rất vất vả. Vương Học Binh bị giết án hiện trường phát hiện án trên thực tế cũng phát hiện một chút manh mối có. Dấu chân có người hiểm nghi phạm tội hình dáng đặc thù đại khái phân tích, nhưng là tại nhiều đầu mối như vậy dưới tình huống, vẫn không có hoàn thành khóa chặt hung thủ. Lại thêm tại điều tra và giải quyết trong quá trình, đối với nữ tử áo đỏ Lý Quyên còn có Vương Học Bân đệ Vương Học Võ tiến hành điều tra thời điểm, tại sắp khóa chặt hung thủ thời điểm, cuối cùng lại đều xác định hai người kia không có gây án khả năng. Mắt thấy, vụ án điều tra và giải quyết lâm vào thế bí. Thời tiết oi bức, chi đội trinh sát hình sự phòng họp điều hòa không khí ông tác hưởng, lại đuổi không tiêu tan cả phòng ngưng trọng không khí. Bạch bản bên trên nguyên bản trải vớt manh mối bị xốc xếp cao su mảnh bao trùm, Lục Xuyên dùng đỏ bút trùng điệp nhốt chặt trên lệnh thời gian ba chữ, quay đầu nhìn về phía ngồi vây quanh tại bản hội nghị trước đội viên, trong vòng 8 phút hoàn thành giết người, thanh lý hiện trường, thoát đi, hung thủ nhất định đối cư xá bố cục cùng người chết làm việc và nghỉ ngơi rõ như lòng bàn tay. Hiện tại tất cả trực tiếp chứng cứ toàn bộ đứt gãy, chúng ta nhất định phải một lần nữa si tra mỗi cái chi tiết. Vương Soái đảo đã bị lật được nổi một vạch nhỏ như sợi lông thăm viếng bản ghi chép, bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì ngẩng đầu, Lục đội, hôm qua thăm viếng bật nghiệp lúc, có cái bảo an đề câu, nói vụ án phát sinh đêm đó giám sát phòng trực ban sắp xếp lớp học tạm thời đổi cho nhỏ qua. Lúc ấy không để ý, bây giờ nghĩ lại, ngón tay của hắn nhanh chóng lật qua lại ghi chép, nguyên bản trực ban lão Trương bị một cái tên là Lý Dũng người thay ca, người này còn cố ý yêu cầu nhiều chị 2 giờ ca đêm. Lý Dũng? Trương Huy đột nhiên từ trong đống văn kiện ngẩng đầu, danh tự này có chút quen hay. Hắn cấp tốc điều ra máy tính hồ sơ, nhanh chóng kiểm tra sau con người đột nhiên co lại, tháng trước Vương Học Bình xưởng đổ ra dụng khai trừ 3 cái nhân viên, trong đó có cái Lý Dũng. Nguyên nhân là tự mình giữ lại hộ khách đơn đặt hàng, bị phát hiện sau huyên náo rất không thoải mái, còn tại nhà máy cửa ra vào lớn ầm ĩ một trận. Lục Xuyên lập tức đứng dậy, tra Lý Dũng hành động quy tích, điều lấy hắn gần nửa năm thông tin ghi chép. Vương Soái, Trương Huy, các ngươi lại đi vật nghiệp, trọng điểm lên tiếng hỏi hắn thay ca chi tiết. Dương Sâm dẫn người điều tra Lý Dũng trụ sở, bất kỳ dấu vết để lại đều đừng buông tha. Vương Soái bọn hắn tại hội nghị kết thúc sau, trước tiên đi Kim Thái Dương tiểu khu vật nghiệp. Công ty vật nghiệp trong văn phòng, cũ kỹ quạt trần kẹt kẹt rung động, khuấy động oi bức ngưng trệ không khí. Điều hòa không khí bên ngoài cơ tại ngoài cửa sổ phát ra chói tai tiếng oanh minh, bảo an lão Trương ngồi tại pha tạp chất gỗ sau bàn công tác, trong tay nắm chặt đã phai màu, mài đến lên cầu khăn lau, máy móc lau sạch lấy mặt bàn, cứ việc mặt bàn sớm đã sáng ngời đến có thể chiếu ra bóng người. Hắn hoa dâm thái dương treo đầy mồ hôi, theo cái cổ trượt vào tắm đến trắng bệnh chế phục cổ áo, tại vải vóc bên trên choáng mở màu đậm vết tích. Xế chiều hôm nay Lý Dũng đông nhiên tới tìm ta, nói trong nhà có việc gấp, cầu ta cùng hắn thay ca. Lao Trương thanh âm phát run, vàn bệnh tia máu trong mắt tràn đầy bất an, ở trên yết hầu kịch liệt nhấp nô. Hắn dừng một chút, nuốt ngụm nước bọt, giống như là nhớ lại cái gì đáng sợ chuyện. Ta nhìn hắn bình thường thật đàng hoàng, gặp mặt tổng khách khí gọi ta Trương thuốc, ngày lễ ngày Tết sẽ còn mang cho ta bao thuốc. Ngày đó hắn gấp đến độ không được, cái trán tất cả đều là mồ hôi, lôi kéo tay của ta thẳng lắc, ta một lòng mềm đáp ứng. Ai biết Lao Trương thanh âm bỗng nhiên ngạnh ở, trên mặt hiện ra thật sâu hối hận cùng sợ hãi, hắn trị xong ban còn cố ý kiểm tra tất cả giám sát thiết bị, cầm lấy đèn tin đang theo dõi trong phòng chiếu đến chiếu đi, trong miệng lẩm bẩm sợ ra trục trặc. Lúc ấy ta không nghĩ nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút, ánh mắt kia, động tác kia, thật sự là quá khác thường. Nói, hắn dùng thô ráp bàn tay lau mặt, dường như dạng này liền có thể xóa đi kia đoạn đáng sợ hồi ức. Vương Soái ngồi tại đối diện, trước người mở ra lấy đã cạnh góc cuốn lên Lý Dũng nhập chức đơn đăng ký. Trang giấy ấu vàng, bút tích lại như cũ rõ ràng, nửa năm trước nhập chức ngày thỉnh lình đang nhìn. Ngón tay của hắn vô ý thức vuốt ve mặt giấy, lông mày càng nhăn càng chặt. Xem như kinh nghiệm phong phú cảnh sát hình sự, hắn bén nhạy phát giác được, cái này nhập chức thời gian điểm, vừa vặn kẹt tại Vương Học Bình công ty nghiệp vụ quyết trường, đại lượng thông báo tuyển dụng nhân viên thời kỳ mấu chốt. Cái này vẹn vẹn trùng hợp, vẫn là phía sau cất giấu càng sâu nhu đồ. Vương Soái trong lòng còi báo động đại tác, lập tức ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc truy vấn, hắn phụ trách cái nào phiến khu tuần tra. Lao Trương bị bất thình lình nghiêm khắc thanh âm cả kinh toàn thân lắc một cái, khăn lau trong tay kèm chút rơi trên mặt đất. Hắn vô ý thức về sau rụt rụt, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, lập tức vội vàng dùng ngón tay hướng trên tường to lớn giám sát màn hình. Trên màn hình, tư xá các ngõ ngách hình tượng đang không ngừng hoán đổi, đỏ lam giao thoa điểm sáng lấp loé không yên, liền 12 tòa nhà cùng ga ra tầng ngầm kia một mảnh. Đầu ngón tay của hắn nặng nề mà đâm ở trên màn ảnh, đục ngầu móng tay tại thủy tinh mặt ngoài lưu lại một cái nhàn nhạt tân ký. Hắn vừa tới thời điểm, liền cùng ta nói mình trước kia tại phụ cận ở qua, đối bên này hoàn cảnh quen thuộc, còn chủ động yêu cầu phụ trách khối khu vực này. Lúc ấy ta vẫn rất cao hứng, cảm thấy nhặt được bảo, nghĩ đến có người có thể bất lo dùng ít sức, không nghĩ tới. Lao Trương thanh âm dần dần thấp xuống đi, tràn đầy tự trách cùng ảo não, dường như chính mình phạm vào không thể tha thứ sai lầm lớn. Vương Soái chậm rãi xích lại gần màn hình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm 12 tòa nhà hình ảnh theo dõi. Trong tấm hình, hành lang, giữa thang máy, đại môn cửa ra vào tình huống nhìn một cái không sót gì, ánh sáng sáng ngời đem mỗi một góc đều chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Có thể khi ánh mắt của hắn chuyển qua ga ra tầng ngầm chỗ lối đi lúc, lông mày lần nữa chăm chú nhăn lại, nơi đó tia sáng mờ tối, hình tượng có chút mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn được cỗ xe ra vào hình dáng. Trong đầu của hắn cấp tốc hồi tưởng lại vụ án phát sinh tình hình của hiện trường, hung thủ chính là thông qua ga ra tầng ngầm, xảo diệu tránh đi tất cả giám sát, tiến vào lâu tòa nhà áp dụng phạm tội. Mà Lý Dũng, với lúc phụ trách phiến khu vực này tuần tra, cái này thật chỉ là ngẫu nhiên sao? Hắn hay ca ngày đó, có không có gì đặc biệt cử động, ngoại trừ kiểm tra giám sát thiết bị. Vương Soái tiếp tục truy vấn, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chương 1614, xâm nhập điều tra, Lý Dũng hiểm nghi. Chương 1614, xâm nhập điều tra, Lý Dũng hiểm nghi. Lão Trương ngẩng đầu, nếp nhăn trên mặt vận thành một đoạn, cố gắng nhớ lại. Qua một hồi lâu, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, giống như là nhớ tới chuyện quan trọng gì, đặc biệt cử động đúng rồi. Hắn ngày đó hơn 10 giờ đêm thời điểm, nói muốn đi ga ra tầng ngầm tuần tra, bình thường đều là nửa giờ chạy một vòng, lần kia đi sắp đến 1 giờ mới trở về. Ta lúc ấy hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn đáp đúng, nói nghe được nhà để xe có thanh âm kỳ quái, tìm nửa ngày không tìm được. Bây giờ nghĩ lại, khẳng định là đang làm cho quỷ. Lao Trương càng nói càng kích động, hai tay trên không trung lung tung địa bộ lấy, phản phất muốn đem tình cảnh lúc ấy tái hiện. Vương Soái cấp tốc móc ra bản bút ký, ngòi bút tại trên giấy vang xào xạc, đem những mấu chốt này tin tức từng cái ghi chép lại. Ghi chép hoàn tất sau, hắn lại liên tiếp hỏi Lao Trương rất nhiều liên quan tới Lý Dũng bình thường trạng thái làm việc, thói quen sinh hoạt, nhân tế quan hệ vấn đề. Lao Trương biết gì nói lấy, đem tự mình biết tình huống không giữ lại chút nào nói ra, thậm chí lật ra trước kia trực ban ghi chép, giúp Vương Soái tra tìm tương quan manh mối. Làm Vương Soái rời đi công ty vật nghiệp lúc, phía ngoài dương quang đang cháy mạnh, đâm vào người mở mắt không ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa 12 tòa nhà, lâu thể bóng ma thật dài bắn ra trên mặt đất, lộ ra phá lệ âm trầm. Gió nhẹ lướt qua, mang theo vài miếng lá khô trên không trung đánh lấy xoáy nhi. Vương Soái đứng tại chỗ, trong lòng cuồn cuộn lấy các loại ý niệm. Hắn biết rõ, cái này nhìn như bình thường thay ca thỉnh cầu, chủ động lựa chọn tuần tra khu vực, còn có những cái kia cử chỉ khác thường, tuyệt không phải trùng hợp. Cư xá bên này điều tra hoàn tất về sau, Vương Soái lại tới xưởng đồ gia dụng. Lý Dũng chuyện, gác cổng Lão Trương nheo mắt lại. Tiểu tử kia thời điểm ra đi có thể mang có nghe, nói Vương Học Binh đoạn hắn đường sống. Lời còn chưa dứt, xưởng bên trong truyền đến tiếng động cơ gầm rú, mảnh gỗ vụn hòa với dầu máy bị đập vào mặt. Nhà máy phòng lập tôn đỉnh bị giữa trưa mặt trời phơi nóng lên, Vương Soái vừa bước vào xưởng đồ gia dụng xưởng, mảnh gỗ vụn đùi hòa với máy móc quanh mình đập vào mặt. Băng truyền bên cạnh, một tên tuổi trẻ công nhân đang cong lưng vận chuyển tấm ván gỗ, đồ lao động chỗ đầu gối mài đến tỏa sáng, mồ hôi ở sau lưng nhân ra màu đậm địa đồ. Sư phó mượn một bước nói chuyện. Vương Soái lộ ra giấy chứng nhận, đưa tay ngăn trở vẩy ra mảnh gỗ vụn. Công nhân mở người, đem tấm ván gỗ trùng điệp đặt tại xe đẩy bên trên, kim loại tiếng va chạm kinh bay trên xà nhà chim sẻ. Hắn lấy xuống tràn đầy mảnh gỗ vụn phòng hộ mặt nạ, lộ ra bị mạt cơ nhiễm bạch lông mi, đồ lao động ống tay áo trượt xuống lúc, ba đạo kết vậy quẹt làm bị thương tại trên da hố lượng. Lý Dũng bị khai trừ ngày đó cái dạng gì? Vương Soái lật ra bản bút ký, ngòi bút treo tại mặt giấy. Tuổi trẻ công nhân cảnh giác liếc mắt xa xa xưởng chủ nhiệm, hầu kết nhấp nhô hạ giọng, liền cùng đóng phim dường như. Ngày đó nghỉ trưa, Lý Dũng trực tiếp đá văng lão bản cửa phòng làm việc, bên trong nói chuyện làm ăn hộ khách đều sợ choáng váng. Hắn khoa tay lấy bóp cổ động tác, hắn níu lấy Vương lão bản cả bạn, đem người chống đỡ tại cửa sổ sắt đất bên trên, thủy tinh đều chấn động đến vang ngọng ngọng, nói họ Vương, đoạn ta xuống đường, hãy đợi đấy. Sau đó thì sao? Đội cảnh sát 4-5 người mới đem hắn kéo ra. Công nhân móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, Lý Dũng bị kéo lúc đi còn tại hô những cái kia sổ sách sẽ không không duyên cơ biến mất, về sau nghe nói hắn tự mình tiếp đơn đặt hàng, nhét vào túi tiền mình tiền, so Vương lão bản cho lương năm của hắn còn nhiều. Hắn bỗng nhiên im lặng, ánh mắt né tránh nắm lên xe đẩy nắm tay, ta phải làm việc, lại nói muốn mất chén cơm. Xuyên qua chất đầy phế liệu lối đi nhỏ, nhà kho cửa sắt trong tiếng kẹt kẹt bay ra năm xưa mảnh gỗ vụn mùi nấm mốc. Mang theo kính lao nhân viên quản lý Lao Chu ngay tại kiểm kê ốp vít, nghe thấy tiếng bước chân, che kín nếp nhăn tay cuốn quýt đem một cái sắt lá hộp nhét vào ngăn kéo. Chu sư phó, muốn theo ngài hỏi thăm người. Vương Soái đưa lên nước khoáng, thân bình ngưng lộ tại đăng ký bản bên trên choáng mở mặt ấn. Lao Chu đẩy kính mắt, đục ngầu con mắt tại thấu kính sau chuyển động, đống nhiên bô đuổi, Lý Dung chuyện kia ta biết. Hắn từ file màu công bài tường kép rút ra trương ố vàng tờ giấy, cạnh góc bị lặp đi lặp lại vớt ve nổi quặp lông. Đây là hắn bị khai trừ trước 3 ngày viết giấy vay nợ, tìm ta mượn đại hảo cờ lê, nói trong nhà ống nước phát nổ. Trên tờ giấy chữ viết siêu siêu mẹo mẹo, cuối cùng còn vẽ lên cái khuôn mặt tươi cười, có thể ta về sau đi nhà hắn sửa ống nước, căn bản không có chuyện này. Lao Chu xích lại gần hạ giọng, ngay nhìn khoản này dấu vết, cùng hắn biết lĩnh liệu đơn chữ, liền cấu kết bút độ còn đều như thế. Vương Soái trái tim đột nhiên nắm chặt. Nhà kho nơi hẻo lánh, rượu chữa cháy cùng xà ben sắp hàng chỉnh tề, mặt ngoài kim loại hiện ra ánh sáng lạnh. Ánh mắt của hắn đảo qua dựa vào tường dịch kép kín, kia kích thước, vừa lúc có thể cậy mở ga ra tầng ngầm phòng cháy thông đạo dị xét khóa cửa. Nơi xa xưởng truyền đến máy móc tiếng oanh minh, hòa với Lao Chu thanh âm khàn khàn, ngày đó hắn mượn cờ lê lúc, ánh mắt sáng đến dọa người, bây giờ suy nghĩ một chút, toàn thân run rẩy. Hai ngày thời gian, Vương Soái cùng Trương Huệ bên này đem tương quan Lý Dũng điều tra tình huống tra được rõ rõ ràng ràng. Lục Xuyên nhìn chằm chằm trên tường quan hệ đồ, đem Lý Dũng ảnh chụp trùng điệp đập vào Vương Học Binh bên cạnh. Màu đỏ mũi tên từ kinh tế tranh chấp uy hiếp luôn luận công cụ thu hoạch ba phương hướng chỉ hướng trung tâm, hắn quen thuộc ga ra tầng ngầm bố cục, có thể tiếp xúc đến Vương Học Binh làm việc và nghỉ ngơi, càng quan trọng hơn là, hắn giơ lên vật chứng túi, bên trong chồng chất đao tại ánh sáng lạnh hạ hiện ra hàn ý, khoa kỹ thuật tại vỏ đao khe hở kiểm chắc đến chết người quần áo sợi, Lý Dũng có trọng đại gây án hiểm nghi. Mưa to như rót đêm khuya, Lục Xuyên đứng tại Lý Dũng trụ sở dưới lầu, màn mưa bên trong, tiểu cũ cư dân lâu hình dáng tại thiểm điện chiếu rọi lộ ra âm trầm đáng sợ. Bộ đàm bên trong truyền đến các tiểu tổ vào trô báo cáo, hắn đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 23 giờ làm, thấp giọng hạ lệnh, hành động. Hơn 20 người đặc công như quỷ mị giống như cấp tốc bao vây cả tòa lâu. Lục Xuyên mang theo Vương Soái cùng Trương Huy thẳng đến 302 thất, nước mưa theo bọn hắn vành nón không ngừng nhỏ xuống, làm ướt trước ngực huy hiệu cảnh sát. Đi vào trước cửa, Lục Xuyên hướng các đội viên liếc mắt ra hiệu, phá cửa truy đập ầm ầm trên cửa, phanh một tiếng vang thật lớn, cửa ứng thanh mà mở. Trong phòng tràn ngập một cỗ gây mũi rượu thuốc lá vị, Lý Dũng đang cuộn mình ở trên sofa xem TV, bị đột nhiên xuất hiện tiếng vang cả kinh nhảy dựng lên. Khi hắn thấy rõ xông vào phòng chính là cảnh sát lúc, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, vô ý thức mong muốn hướng phòng bếp chạy trốn. Hai tên đặc công tay mắt lênh lẹ, một cái bước xa xông lên trước, đem hắn gắt gao ép đến trên mặt đất. Lý Dũng, ngươi bởi vì dính líu mưu sát Vương Học Bình, bây giờ bị bắt. Lục Xuyên lớn tiếng tuyên đọc bắt giữ lệnh, thanh âm lớn át ngoài cửa sổ lôi minh. Lý Dũng bị đeo lên còng tay lúc, còn đang không ngừng mà dãy rủa, trong miệng hô to, các ngươi bắt nhầm người. Ta cái gì cũng không làm. Trong phòng thẩm vấn, đèn chân không sáng đến trước mắt, Lý Dũng ngồi tại thẩm vấn trên ghế, hai tay bị cố định tại trên lan can. Lục Xuyên cùng Vương Soái một trái một phải ngồi đối diện hắn, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Lý Dũng, bàn giao a, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi trốn không thoát. Lục Xuyên gõ gõ trên bàn căn cứ chính xác vật túi, bên trong chứa từ nhà hắn tìm ra mang huyết y vật. Chương 1615, vụ án phá án và bắt giam, xác nhận hiện trường. Chương 1615, vụ án phá án và bắt giam, xác nhận hiện trường. Lý Dũng lại cứng cổ, mặt mũi tràn đầy quả cường, ta căn bản không biết rõ các ngươi đang nói cái gì. Ta cùng Vương Học Binh không oán không cừu, tại sao phải giết hắn? Vương Soái sắp hiện ra trận dấu chân ảnh chụp đẩy lên trước mặt hắn, đây là tại hiện trường án mạng rút ra 43 mã dấu giày, cùng ngươi trong nhà cặp kia giày thể thao Đường Vân hoàn toàn nhất trí, giải thích thế nào? Giày của ta ai cũng có thể xuyên, cái này có thể chứng minh là ta giết người. Lý Dũng mở to hai mắt nhìn, cố giả bộ chấn định phản bác. Lục Xuyên lại lấy ra vân tay so sánh báo cáo, hiện trường nhiều chỗ rút ra tới ngươi vân tay, bao quát phòng cháy thông đạo khóa cửa, còn có Vương Học Bình thư phòng ngăn kéo. Ta trước đó tại vật nghiệp công tác, đi qua tòa nhà kia rất bình thường. Lý Dũng thanh âm bắt đầu có chút phát run, nhưng vẫn đang giả biện. Làm Trương Huy xuất ra DNA kiểm nghiệm báo cáo lúc, Lý Dũng rốt cục hoàng hồn. Trên báo cáo rõ ràng biểu hiện, Vương Học Binh móng tay bên trong rút ra làn da tổ chức DNA cùng hắn hoàn toàn xứng đôi. Đây không có khả năng, nhất định là các ngươi tính sai. Lý Dũng điên cuồng loạn trọn thân thể, kim loại còng tay đâm vào ghế dựa đem bên trên phát ra tiếng vang chói tai. Lục Xuyên đột nhiên vỗ xuống bàn, chấn động đến trên bàn chén nước đều nhảy dựng lên. Lý Dũng, đừng có lại chấp mê bất ngộ. Từ ngươi tự mình tiếp khách hộ đơn đặt hàng bị Vương Học Binh khai trừ, tới ngươi cố ý đổi trực ban thời gian, sớm phá hư giám sát, lại đến ngươi dùng cờ lê cậy mở phòng cháy thông đạo cửa, chúng ta đều tra được rõ rõ ràng ràng. Lý Dũng sắc mặt biến trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái chán lan xuống. Hắn trầm mặc hồi lâu, rốt cục cúi đầu, trong miệng tự lẩm bẩm, ta không muốn giết hắn, ta thật không muốn giết hắn. Tại Lục Xuyên không ngừng truy vấn hạ, Lý Dũng rốt cục bắt đầu bàn giao phạm tội sự thật. Nguyên lai, hắn bị khai trừ sau một mực ghi hận trong lòng, biết được Vương Học Binh thường xuyên một mình ở nhà, liền bắt đầu mưu đồ trả thù. Hắn sớm thăm dò cư xá giám sát bố cục, lợi dụng tại vật nghiệp công tác tiện lợi, đổi vụ án phát sinh đêm đó trực ban. Đêm hôm đó, ta từ phòng cháy trên lối đi lâu. Lý Dũng thanh âm trống rỗng mà khàn khàn, ta lúc đầu chỉ là muốn hù dọa hắn một chút, nhường hắn đem chụp tiền của ta phun ra. Có thể hắn vừa nhìn thấy ta, liền lớn tiếng kêu cứu, còn cầm lấy trên bàn cái gạt tàn thuốc nệ ta. Ta lúc ấy đầu góc nóng lên, liền. Hắn nói không được nữa, chỉ là càng không ngừng run rẩy. Làm bị hỏi đến công cụ gây án lúc, Lý Dũng cắn răng, ta thanh đao chôn ở tiểu khu chúng ta tiểu hoa viên cây kia dưới cây già. Trời mới vừa tờ mờ sáng, cảnh sát lập tức chạy tới Lý Dũng nói tới địa điểm. Trong tiểu hoa viên, lão nhân luyện thần đang đánh thái cực, hoàn toàn không biết rõ nơi này sắp để lộ một cọc án mạng mấu chốt chứng cứ. Lục Xuyên chỉ huy nhân viên cảnh sát cẩn thận đào mở dưới cây già bùn đất, chỉ chốc lát sau, một cái màu đen túi nhựa lộ ra. Mở ra túi nhựa, một thanh hàn quang loẹt loẹt dao găm hiện ra tại trước mắt mọi người, trên thân dao còn lưu lại đỏ sẫm vết máu. Trải qua kiểm nghiệm, phía trên vết máu chính là Vương Học Bình, đến tận đây, toàn bộ vụ án chứng cứ liên hoàn chỉnh khép kín. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian mặt có chừng 3 ngày thời gian, cảnh sát chỉnh hợp toàn bộ chứng cứ liên, thu thập được tất cả chứng cứ, kết hợp Lý Dũng bên này lời khai. Tương đối mà nói toàn bộ vụ án có thể nói hoàn toàn bế bỏng. Kế tiếp còn có một cái trọng yếu khâu, chính là áp giải Lý Dũng tới hiện trường phát hiện án tiến hành xác nhận. Vụ án phát sinh sau ngày thứ 10. Nắng sớm đâm rách tầng mây lúc, Lý Dũng bị áp giải xe cảnh sát chậm rãi lái vào Kim Thái Dương tiểu khu. Hắn co quắp tại chỗ ngồi phía sau, mang theo còng tay hai tay gắt gao nắm lấy áo tù gấp áo, móng tay cơ hồ muốn bóp tiến lòng bàn tay. Cảnh giới tuyến bên ngoài tụ tập cư dân châu đầu ghé thai, liên tục không ngừng tiếng nghị luận giống vô hình roi rút ở trên người hắn. Xuống xe, Lục Xuyên kéo ra xe cảnh sát cửa, gió buổi sáng vòng quanh hoa ngọc lan hương đánh tới, lại sông không tiêu tan Lý Dũng trên thân nồng đậm mồ hôi bị chua. Đầu gối của hắn giống như là bị đinh trụ, thẳng đến đặc công tại sau lưng khẽ đẩy, mới lảo đảo dẫm lên quen thuộc đất xi măng. Đã từng xem như bảo an tuần tra qua vô số lần đường lát đá, giờ phút này mỗi đi một bước đều cấn đến lòng bàn chân đau nhức. Chuyển qua 11 tòa nhà chỗ ngặt, 12 tòa nhà hình dáng xuất hiện trong tầm mắt. Lý Dũng đống nhiên run lẩy bẩy, trong cổ họng phát ra mơ hồ nghẹn ngào. 3 tháng trước bị Vương Học Binh trước mặt mọi người nhục nhã xuất hiện ở trước mắt nổ tung, ngày đó lao bản đem hợp đồng ngã tại trên mặt hắn, nước bọt ở tại hắn vừa mua cổ áo sơ mi, dám ăn cây táo rào cây sung. Toàn bộ vật liệu xây dựng vòng ta cũng có thể làm cho ngươi lăn lộn ngoài đời không nổi. Thứ nơi nào tiến tư xá? Lục Xuyên thanh âm cắt ngang hồi ức. Lý Dũng máy móc quay đầu, chỉ hướng ga ra tầng ngầm cửa hông, nơi này. Ta sớm 2 tuần liền thăm dò giám sát góc chết. Ánh mắt của hắn rơi vào vết rỉ loang lổ khóa cửa bên trên, ngày đó đêm khuya dùng cờ lê cậy mở lúc, kim loại đứt gãy giòn vàng dường như còn tại bên thai quanh quẩn. Xuống đến nhà để xe, ở mức mùi nấm mốc hòa với dầu máy khí tức đập vào mặt. Lý Dũng dừng ở phòng cháy thông đạo trước cửa, ở trên nhất hầu nhấp đô, ta đem trực ban biểu đổi thành chính mình, 9 giờ 20 phút liền trốn ở chỗ này. Hắn khoa tay lấy độ cao, chờ nghe được Vương Học Binh xuống lầu tiếng bước chân, liền dùng dự bị chìa khóa mở cửa. Trên vách tường mơ hồ có thể thấy được hắn lúc ấy khẩn trương cào lưu lại mấy đạo vết tích. Dọc theo phòng cháy thang lầu đi lên, mỗi cấp bậc thang đều để Lý Dũng hô hấp càng thêm gấp rút. Lầu 2 góc rẽ, hắn bỗng nhiên chỉ vào góc tường, ta ở chỗ này điều chỉnh hô hấp, còn đem mũ cùng khẩu trang đeo lên. Ngày đó tình cảnh không nhận khống địa vào tới, hắn cầm trong túi trồng chất đao, nghe chính mình nổi trống giống như nhịp tim, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay khả năng bảo trì chấn định 201 cửa phòng trước, cảnh giới tuyến tại trong gió sớm nhẹ nhàng lay động. Lý Dũng nhìn chằm chằm chốt cửa, con người đột nhiên co bảo, hắn mở cửa lúc còn tại nhìn điện thoại, căn bản không có phòng bị thanh âm của hắn bỗng nhiên cất cao, ta lúc đầu chỉ muốn hù dọa hắn. Có thể hắn nhìn thấy đao liền hô cứu mạng, còn nắm lên cái gạt tàn thuốc người ta. Trong trí nhớ Vương Học Binh mặt đỏ lên cùng vẩy ra huyết châu trùng điệp, hắn vô ý thức đưa tay ngăn trở ánh mắt. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, nước khử trùng khí bị đâm vào xoang mũi phát đau nhức. Lý Dũng đứng thẳng bất động tại cửa trước, ánh mắt đảo qua đã từng quen thuộc bố trí. Trên sofa vết lõm dường như còn lưu Vương Học Binh nhiệt độ cơ thể, trên bàn trà hịt kỷ chén tích lấy xám, cùng đêm đó hiện ra màu hổ phách quang trạch chất lỏng hình thành quỷ dị hô ứng. Cụ thể làm sao hành hung? Lục Xuyên thanh âm giống băng truy đâm rách ngưng trệ không khí. Lý Dũng lảo đảo đi đến trong phòng khách, dưới chân gạch men sứ bỗng nhiên biến nóng hổi, hắn thối lui đến bên bàn trà, đổ bình rượu ta bắt hắn lại cổ tay, đao liền không bị khống chế thọc xuống dưới. Ngón tay của hắn co rút giống như co gắp, dường như còn cầm cây đao kia, lần thứ nhất đâm chật, hắn dây rủa quá lợi hại, ta liền lại thọc đến mấy lần vết máu giám định lúc cường điệu đánh dấu tủ TV nơi hẻo lánh, giờ khắc này ở Lý Dũng trong mắt hóa thành một mảnh tinh hồng. Hắn nhớ kỹ Vương Học Binh cuối cùng đổ vào nơi đó, ngón tay phí công cào mặt đất, tại sàn nhà bằng gỗ bên trên lưu lại 3 đạo vết máu. Mà chính mình lúc ấy tở hổn hển, nhìn chằm chằm trên lưỡi đao không ngừng nhỏ xuống huyết châu, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xong, hoàn toàn xong. Chương 1616, mất tích án điều tra chương 1616, mất tích án điều tra hung khí chôn ở chỗ nào? Cha hỏi đem hắn túm về hiện thực. Lý Dũng máy móc xoay người, chỉ hướng cư xá góc đông nam tiểu hoa biên, lão quế hoa thủ hạ. Khối thứ 7 phiến đá phía dưới. Hồi tưởng lại chôn đao cảnh tượng, mồ hôi lạnh lần nữa thẩm thấu phía sau lưng, mưa bụi hòa với bùn đất ở tại trên mặt, hắn giống như nổi điên dùng nhánh cây đào hố, trong khe móng tay nổi vào ẩm ướt lá mục. Làm chúng nhân viên cảnh sát cậy mở phiến đá, màu đen túi nhựa bại lộ dưới ánh mặt trời lúc, Lý Dũng đông nhiên ngồi liệt trên mặt đất. Kim loại còng tay đập tại phiến đá bên trên tiếng vang, cùng đêm đó thân đao cắm vào nhân thể trầm đụng, tại trong đầu hắn hình thành làm cho người buồn nôn của mình. Vây xem cư dân tiếng kinh hô bên trong, hắn rốt cục sụp đổ khóc lớn, nước mắt hòa với nước mũi nhỏ xuống tại áo tù và áo trước, lại cũng rửa không sạch hai tay nhiễm tội nghiệt. Cảnh giới tuyến bên ngoài, Vương Học Binh bảo mẫu Lý A Di quay mặt qua chỗ khác. Sương sớm dần dần tan đi, Kim Thái Dương tiểu khu lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, chỉ là 201 cửa phòng trước cảnh giới tuyến ý nguyên còn tại. Bản án phá, Lục Xuyên đám người công tác xem như hoàn thành. Nhưng là vụ án này mang cho mọi người gợi ý vụ án phía sau liên lụy đến ân ân đoán đoán. đối với người bị hại gia thuộc tới nói, đối với nhận biết người bị hại những người này tới nói, rất có thể cần một cái so sánh thời gian dài đi bình phục. Vốn cho rằng vụ án này trôi qua về sau chi đội trinh sát hình sự bên này có thể yên tĩnh mấy ngày, nhưng là không nghĩ tới ngay tại ngày thứ nhì thời điểm, chi đội trinh sát hình sự bên này tiếp đến phía dưới hình cảnh đại đội chuyển làm qua tới một cái bản án. Chi đội trinh sát hình sự trong phòng họp, đèn chân không đem hình chiếu màn sân khấu chiếu lên tỏa sáng. Khu công nghệ cao hình cảnh đại đội trưởng Biên Thiệu Khang đứng tại trước sân khấu, hít sâu một hơi, bắt đầu giới thiệu cái này cái cọc khó giải quyết mất tích án. Thanh âm của hắn trầm ổn, lại khó nén lời nói ở giữa ngưng trọng, một tuần trước, chúng ta tiếp vào Lý Tiểu Mẫn phụ mâu báo án, xương nữ nhi mất liên lạc vượt qua 24 giờ. Lý Tiểu Mẫn, 22 tuổi, là học viện âm nhạc sinh viên năm 4, một mình ở tại khu công nghệ cao Phỉ Thúy trung cư. Viên Thiệu Khang cùng Lục Xuyên đã sớm nhận biết, lần này vụ án này vốn là khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên kia đường đi báo xong sau lấy đến trong tay bên cạnh, nhưng là một tuần lễ đi qua, đầu mối gì đều không có tìm được. Hơn nữa hiện trường phát hiện án một chút tình huống cũng tương đối đặc thù, trải qua thận trọng cân nhắc về sau, khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên kia hồi báo cho phân cục tương quan lãnh đạo về sau vẫn là quyết định đem vụ án này giao cho chi đội trinh sát hình sự tới làm. Trên màn hình lớn lập tức hoán đổi ra Lý Tiểu Mẫn ảnh chụp, nữ hải rim cao đuôi ngựa, ôm đàn vi ô lông, nụ cười sáng lạ. Viên Thiệu Khang tiếp tục nói, chúng ta điều lấy chung cư xung quanh giám sát, phát hiện Lý Tiểu Mẫn một lần cuối cùng xuất hiện tại hình ảnh theo dõi bên trong, là mất tích tối hôm đó 6 điểm 17 điểm, nàng ôm cầm phổ đi vào chung cư thang máy. Sau đó, bất luận là cư xá cửa ra vào, vẫn là xung quanh đường đi giám sát, đều lại không có bắt được thân ảnh của nàng. Hình tượng hoán đổi đến Lý Tiểu Mẫn trụ sở, phòng khách chỉnh tề trưng bày nhạc phổ giá, phòng ngủ trên giường còn bày ra chưa xếp xong áo ngủ, tất cả nhìn đều cùng bình thường không khác, thẳng đến ống kính đảo qua sàn nhà. Đây là tại nàng phòng ngủ sàn nhà khe hở bên trong kiểm chắc đến vết máu, diện tích ước 30 bình phương cm, hiện lên bất quy tắc phun tung tóe trạng. Viên Thiệu Khang dùng bút laser vòng ra những cái kia đỏ sẫm vết tích, trải qua lù mì nổn thuốc thử kiểm chắc, chứng thực là máu người. Nhưng trải qua DNA so sánh, huyết dịch không thuộc về Lý Tiểu Mẫn, mà là một tên không biết nam tính, trước mắt tại kho số liệu bên trong không có xứng đôi ghi chép. Đây mới là khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên này quyết định đem vụ án này báo cáo cho hình sự trinh sát. Chi đội nguyên nhân trọng yếu nhất hiện trường phát hiện án phát hiện vết máu, nhưng là vết máu lại cũng không là người mất tích bản nhân, cái này có chút kỳ quái. Hơn nữa người mất tích trong phòng vết máu diện tích còn không nhỏ, 30 bình phương cm đã là một cái tương đối lớn diện tích, nhiều như vậy vết máu hiện ra phun ra trạng kiểm chắc đến là thuộc về một tên nam tính. Người này đến cùng là ai? Hắn cùng người mất tích có quan hệ hay không? Vương Soái cau mày, nhấc tay đặt câu hỏi, hiện trường có hay không đánh nhau vết tích? Cửa sổ phải chăng hoàn hảo? Viên Thiệu Khang gật đầu, cửa sổ không có khiêu động vết tích, trong phòng ngoại trừ vết máu, không có rõ ràng đánh nhau dấu hiệu, tài vật cũng không mất đi. Bất quá, chúng ta tại phòng vệ sinh phát hiện bồn tắm lớn có thanh tẩy qua vết tích, thoát nước miệng kiểm chắc ra vi lượng vết máu lưu lại, phỏng đoán người hiểm nghi khả năng ở chỗ này xử lý qua hiện trường. Trương Huy lật ra máy vi tính trong tay truy vấn, Lý Tiểu Mẫn quan hệ nhân mạch tra được như thế nào? Có hay không tình cảm tranh chấp, kinh tế mâu thuẫn? Viên Thiệu Khang thở dài, lắc đầu, chúng ta đi thăm bạn học của nàng, lao sư, hàng xóm, thậm chí lật nàng gần nửa năm trò chuyện ghi chép cùng xã giao tài khoản. Lý Tiểu Mẫn tính cách sáng sủa, hòa đồng học ở trung hòa hợp, không có tình cảm gút mắc, cũng không có vay mượn ghi chép, quan hệ nhân mạch sạch sẽ gần như trống không. Duy nhất có chút dị thường là điện thoại di động của nàng tại mất tích xế chiều hôm đó 3 điểm sau liền ở vào tắt máy trạng thái, không còn có khởi động máy. Lục Xuyên một mực trầm mặc nghe báo cáo, lúc này rốt cục mở miệng, nàng bình thường sinh hoạt quy luật là dạng gì? Mất tích cùng ngày có cái gì đặc thù an bài? Theo đồng học phản ứng, Lý Tiểu Mẫn mỗi ngày ngoại trừ lên lớp, luyện đàn, chính là đi thư viện, sinh hoạt phi thường quy luật. Mất tích cùng ngày là cuối tuần, nàng nguyên bản hẹn đồng học đi phòng đàn luyện tập, nhưng một mực không có xuất hiện. Chúng ta liên hệ nàng thường đi địa phương, đều biểu thị cùng ngày chưa thấy qua nàng. Viên Thiệu Khang điều ra Lý Tiểu Mẫn thời gian biểu, lít nha lít nhít nhớ đầy luyện đàn thời gian cùng chương trình học căn bài, duy nhất trống không chính là mất tích xế chiều hôm đó đến tối trong khoảng thời gian này. Phòng họp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, mỗi người đều đang tiêu hóa những tin tức này. Nhìn như bình thường mất tích án, lại bởi vì không rõ thân phận vết máu biến xương mù nồng nặng. Lục Xuyên đứng người lên, đi đến bạch bàn trước, viết xuống Lý Tiểu Mẫn mất tích án vài cái chữ to. Lại tại bên cạnh nhóm gia đã biết manh mối, không biết nam tính vết máu, quy luật sinh hoạt, quan hệ nhân mạch sạch sẽ, đồng nhiên mất liên lạc. Vụ án này không đơn giản. Lục Xuyên quay người, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, từ vết máu đến xem, hiện trường phát hiện án tỷ lệ lớn phát sinh qua xung đột, thậm chí khả năng liên quan đến án mạng. Nhưng Lý Tiểu Mẫn sạch sẽ lý lịch, lại để cho chúng ta tìm không đến bất luận cái gì động cơ. Tiếp xuống, trọng điểm loại bỏ nàng trước khi mất tích sau hành tung, mở rộng giám sát điều lấy phạm vi, một lần nữa trải vớt bên người nàng mỗi một cái tiếp xúc qua người, cho dù là sơ giao. Bất kỳ một cái nào chi tiết đều có thể là chỗ đột phá. Viên Thiệu Khang khép lại bản bút ký, thần tình nghiêm túc, chúng ta khu công nghệ cao hình cảnh đại đội toàn lực phối hợp, nhất định đem vụ án này tra cái tra ra manh mối. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua bị lòng đồng cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào Lý Tiểu Mẫn phòng ngủ, tại vết máu đỏ sập bên trên độ một tầng vị dị bừng sáng. Dương Lâm cùng Dương Sâm mang theo đầu đèn, khẩu trang cùng bao tay, như là hai vị tinh vi nhà khảo cổ học, bước vào cái này tràn ngập bí ẩn không gian. Cùng khu công nghệ cao hình cảnh đại đội lần trước thăm dò lúc đội vàng khác biệt, bọn hắn trang bị mang theo người trong giường, chỉnh tề xếp chồng chất lấy nhiều sóng ngắn nguồn sáng, tính điện hấp thụ nghi, chân không vật chứng thu thập khí chờ dụng cụ chuyên nghiệp. Chương 1617, lại một lần nữa khai triển hiện trường điều tra chương 1617, lại một lần nữa khai triển hiện trường điều tra. Mặc dù khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên kia đã đối hiện trường phát hiện án tiến hành nhiều lần điều tra, hơn nữa hôm qua Viên Thiệu Bằng tại hồi báo lúc sau đã lấy ra tương quan một chút vật liệu, tất cả khu công nghệ cao hình cảnh đại đội làm hiện trường điều tra cùng trước mắt đã phát hiện tư liệu đều chuyển giao cho chi đội trinh sát hình sự bên này. Có quan hệ Lý Hiểu Mẫn mất tích phòng ốc một chút tình huống, trên thực tế đã có một cái tương đối hoàn mỹ như thế một cái tư liệu, nhưng là Dương Lâm cùng Dương Sâm hai người xem như chi đội trinh sát hình sự hiện trường điều tra, cảnh sát hình sự tiếp vào vụ án này về sau, bọn hắn quyết định vẫn là phải đối toàn bộ hiện trường tiến hành một lần nữa thăm dò. Không nói trước hai người trình độ khẳng định là sánh vai tân khu bên kia hiện trường điều tra cảnh sát hình sự trình độ cao hơn, mấu chốt là chi đội trinh sát hình sự bên này có rất nhiều dụng cụ, đều là phía dưới hình cảnh đại đội không có, cho nên rất có thể lợi dụng những này dụng cụ tân tiến, sẽ phát hiện một chút dấu vết để lại. Cho dù những đầu mối này hay là dấu vết để lại không thể hình thành hữu hiệu chỉ hướng tính manh mối, nhưng là cũng có thể là Lục Xuyên bọn hắn làm ra phán đoán, đưa ra nhất định căn cứ. Khu công nghệ cao đại đội thăm dò báo cáo nói vết máu tập trung ở bên giường. Dương Sâm ngồi xổm người xuống, dùng cái kẹp kẹp lên một cây khe gạch khe hở bên trong ngắn nhỏ bộ lông màu đen, nhưng bọn hắn không để ý đến cái này, hắn đem lông tóc để vào vật chứng túi, căn này lông tóc quấn quanh ở chân giường ốc vít trong khe hở, phần gốc mang theo chân lông, sau khi trước phát hiện nam tính vết máu càng có kiểm chắc giá trị. Dương Lâm thì giơ lên nhiều sóng ngắn nguồn sáng, nguyên bản mắt thường khó mà phân biệt nhỏ bé vết máu tại tử quang chiếu xuống hiện hiện ra, giống trong bầu trời đêm rải rác chấm nhỏ, dọc theo góc tường uốn lượn thành một đầu dây nhỏ. Nhìn cái này phun tung tóe góc độ, Dương Lâm dùng bút laser ở trên tường đánh dấu, điểm sáng màu đỏ theo động tác của hắn di động, khu công nghệ cao đo đạc sai sót có ít nhất 5 độ. Dựa theo chính xác góc độ suy tính, người bị hại gặp lúc công kích, hẳn là hiện lên nửa quỳ tư thế, mà không phải đứng thẳng. Thanh âm của hắn tại trống trải trong phòng tiếng vọng, cùng lúc trước trong báo cáo đứng thẳng vật lộn kết luận hình thành so sánh rõ ràng. Dương Sâm lấy ra 3 chiều máy quét, đem toàn bộ vết máu khu vực hoàn chỉnh xây mô hình, số liệu trên màn ảnh không ngừng nhảy lên, chính xác tới ly vết máu hình thái bị dần dần trở lại như cũ. Tại phòng vệ sinh, Dương Sâm mở ra đèn tia UV, mặt đất gạch men sứ trong khe hở bỗng nhiên hiện ra mảng lớn hình quang phản ứng. Bọn hắn chỉ kiểm chất thoát nước miệng. Hắn dùng máy thai cẩn thận rút ra hàng mẫu, những này hình quang vật chất là lục ở giữa nhị giáp phenol, phổ biến tại cường lực thuốc tẩy rửa. Hung thủ không chỉ có thanh tẩy buồn tắm lớn, còn cần chứa lục thuốc tẩy rửa đối toàn bộ mặt đất tiến hành 2 lần xử lý. Dương Lâm thì nằm dạp trên mặt đất, dùng kính lúc quan sát gạch men sứ đường nối, khu công nghệ cao báo cáo không có nâng lên, nơi này lấp khe hở tề có mới mẻ cáo phá vết tích, giống như là dùng bén nhọn vật thể thanh lý qua cái gì. Hai người tới phòng khách, Dương Lâm chú ý tới bên bàn trà duyên có một đạo cực nhỏ vết cắt, vị trí này độ cao 78 cm, phù hợp đàn vi ô lông đàn đầu va chạm độ cao. Hắn so sánh hiện trường ảnh chụp, trước đó thăm dò không có ghi chép chi tiết này, khả năng bị xem như bình thường mài mòn. Dương Sâm xuất ra quang phổ dụng cụ phân tích, đối vết cắt chỗ tiến hành kiểm tra, chứa kim loại thành phần, cùng dây đàn chất liệu ăn khớp. Lý Tiểu Mẫn đàn vi ô lông không chỉ có không thấy, còn có thể ở chỗ này phát sinh qua kịch liệt va chạm. Làm kiểm tra tới cửa trước lúc, Dương Sâm đống nhiên kêu dừng, chờ chút. Hắn dùng tĩnh điện hấp thụ nghi tại trên khung cửa nhẹ nhàng hoạt động, một chương hơi mở màng ni lông mỏng chậm rãi hiện hiện, phía trên rõ ràng in mấy cái vân tay. Khu công nghệ cao lù mị nổn kiểm chắc bao trùm toàn bộ khung cửa, lại không phát hiện cái này. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem màng mỏng gỡ xuống, hung thủ rất có thể mang theo bao tay gây án, nhưng lúc rời đi không cẩn thận cọ rơi mất bao tay mặt ngoài bảo hộ miếng dán. Tại thư phòng, Dương Lâm đối với trên giá sách nhạc phổ sách nhíu mày. Khu công nghệ cao chỉ là kiểm lại vật phẩm số lượng, lại không phát hiện nhạc phổ sắp xếp dị thường. Hắn rút ra mấy quyển nhạc phổ, những này bệ ý thổ vần khúc phổ bày ra chính tự, cùng Lý Tiểu Mẫn thời gian biểu bên trên luyện tập kế hoạch hoàn toàn tương phản. Dương Sâm dùng kính hiển vi quan sát trang sách ở giữa khe hở, kinh hỉ nói, có phát hiện. Nơi này kẹp lấy nhỏ bé mảnh gỗ vụn, cùng phòng khách vết cắt chỗ kim loại thành phần kết hợp phân tích, có thể là đàn đầu đứt gây lúc vẩy ra mảnh vỡ. Hai người bận rộn tới mặt trời chiều ngã về tây, cả phòng bị các loại thiết bị đo lường ánh đèn lấp đầy. Dương Sâm nhìn xem bản ghi chép bên trên lít nha lít nhít số liệu, bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù phát hiện nhiều như vậy chi tiết, nhưng trước mắt còn không cách nào hình thành hoàn chỉnh chứng cứ liên. Những đầu mối này quá rải rác, không có rõ ràng chỉ hướng tính. Dương Lâm đem cái cuối cùng vật chứng túi phong tốt, ánh mắt đảo qua trên tường Lý Tiểu Mẫn ảnh chụp, bất quá có thể xác định, khu công nghệ cao lần đầu thăm dò bỏ sót quá nhiều mấu chốt tin tức. Hung thủ gây án quá trình so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn, Lý Tiểu Mẫn đàn bị ô lông, có lẽ chính là giải khai bí ẩn chìa khóa. Bóng đêm dần dần dày, làm hai người lúc rời đi, Lý Tiểu Mẫn phòng ở lần nữa lâm vào yên tĩnh. Những cái kia phát hiện mới nhỏ bé manh mối, như là tản mát trong bóng đêm chân châu, chờ đợi càng nhiều chứng cứ đưa chúng nó sâu trôi trở thành sự thật cùng nhau dây chuyền. Người cùng Dương Sâm hai người trở lại chi đội trinh sát hình sự về sau, ngựa không ngừng vó khai triển công việc. Chi đội trinh sát hình sự kỹ thuật phòng phân tích bên trong, màn hình quang ánh sáng lạnh tỏa ra đám người căng cứng khuôn mặt. Dương Sâm đem lông tóc cùng vân tay kiểm chắc báo cáo trùng điệp vỗ lên bàn, trang giấy tiếng va đập tại yên tĩnh không gian ở bên trong chói tai, lông tóc tuyến làm thể DNA cùng vân tay đường vân, toàn bộ xứng đôi Lý Tiểu Mẫn bản nhân. Trước đó tại khung cửa phát hiện màng ni lông mỏng, bất quá là nàng thay đổi khóa cửa màng bảo hộ lúc lưu lại. Lục Xuyên nhìn chằm chằm trên báo cáo đỏ tươi giám định kết quả, lông mày bận thành bế tắc. Bạch bản bên trên nguyên bản dần dần rõ ràng manh mối đồ phổ, giờ phút này lại bị nồng đậm mê vụ bao phủ. Trương Huy liếc nhìn một lần nữa sửa sang lại hiện trường ảnh chụp, đống nhiên mở miệng, những cái kia phát hiện mới vết máu phun tung tóe góc độ, thuốc tẩy rửa lưu lại, dù sao sẽ không cũng là Lý Tiểu Mẫn chính mình làm. Hung thủ rất có thể biết rõ hình sự trinh sát thăm dò quá trình. Dương Lâm điều ra 3 chiều vết máu mô hình, điểm sáng màu đỏ ở trên màn ảnh lấp lóe. Cố ý lưu lại lừa dối tính vết tích, thậm chí lợi dụng Lý Tiểu Mẫn vật phẩm giả tạo chứng cứ. Ngón tay của hắn xẹt qua mô hình trên nửa tư thế quỷ thế mô phỏng vết máu, chúng ta trước đó phỏng đoán người bị hại nửa quỷ, giải thích rõ hung thủ hành hung lúc có tuyệt đối áp chế lực, đây cũng không phải là Lý Tiểu Mẫn có thể hoàn thành tự biên tự diễn. Phân tích đán tình hội duy trì liên tục tới đêm khuya, ngoài cửa sổ mưa to gõ lấy thủy tinh, như là đám người treo mà chưa quyết lo nghĩ. Lục Xuyên cuối cùng đã định mới điều tra phương hướng, đã hiện trường manh mối tạm thời gián đoạn, liền đem mạng vung đến càng mở. Một lần nữa thăm viếng Lý Tiểu Mẫn tất cả quan hệ xã hội, trọng điểm loại bỏ gần trong vòng 3 tháng tiếp xúc qua người, bất kỳ chi tiết đều không thể bỏ qua. Một vòng mới thăm viếng như là mò kim đáy biển, nhưng đại gia vẫn là treo lên 12 phần tinh thần. Chương 1618, bờ sông thi thể, Lý Tiểu Mẫn tìm tới chương 1618, bờ sông thi thể, Lý Tiểu Mẫn tìm tới Vương Soái cùng Trương Huy Xuyên thẳng qua tại học viện âm nhạc lầu dạy học bên trong, không sợ người khác làm phiền hỏi thăm mỗi một vị thầy trò. Dương Cầm trong phòng học, tóc trắng xóa giáo thụ viện kính mắt hồi ức, Tiểu Mẫn tính cách đơn thuần, ngoại trừ luyện đàn chính là của thư viện, thật không có gặp nàng cùng người nào tới hướng mật thiết. Vũ đạo thất bên trong, các bạn học đảo điện thoại album ảnh thở dài, liên hoan, lên lớp chụp ảnh chung bên trong đều có nàng, nhưng tự mình thật không có nghe nàng nói qua đặc biệt sự tình. Cơ hội xoay chuyển xuất hiện tại bức tranh hệ văn phòng. Bức tranh hệ trong văn phòng, dầu thông hỗn hợp có thuốc màu khí vị tràn ngập trong không khí. Trần Mặc cầm điều sắc đao tay có chút phát run, trước mặt vải vẽ bên trên, một đoàn chưa hoàn thành sắc khối còn mang theo rớt rác con trạch. Nghe được Lý Tiểu Mẫn danh tự, động tác của hắn bỗng nhiên đình trệ, trong ánh mắt hiện lên một tia khó mà suy đoán cảm xúc. Lý Tiểu Mẫn, nàng mỗi thứ tư buổi chiều đều sẽ tới phòng vẽ tranh. Trần Mặc thanh âm có chút khàn khàn, hắn buông xuống điều sắc đao, từ giá vẽ sau rút ra một bức chưa hoàn thành chân dung. Vải vẽ bên trên, thiếu nữ bên mặt bị trời chiều dắt lên viền vàng, nhu hòa quang ảnh câu xiết ra duyên dáng hình dáng, có thể vốn nên là ánh mắt vị trí, lại bị nặng nghề thuốc màu thô bạo bao trùm, chỉ để lại hai đạo màu đậm bóng ma. Nàng chưa từng để cho ta họa ngay mặt, mỗi lần hoạch định nơi này, liền sẽ nói bí mật giấu ở trong bóng tối mới an toàn. Vương Soái cùng Trương Huy trao đổi một ánh mắt, Trương Huy chỉ vào vải vẽ hỏi, "Trần lão sư, nàng nói như vậy thời điểm, có hay không biểu hiện ra cái gì dị thường?" Trần Mặc trầm tư một lát, đi đến bên cửa sổ, dương quang nghiêng nghiêng vậy ở trên người hắn, tại mặt đất bỏ ra cái bóng thật dài, hiện tại hồi tưởng lại đến, quả thật có chút kỳ quái. Nàng đến vẽ thật không chỉ là vẽ tranh, càng nhiều thời điểm là ngồi tại nơi hẻo lánh mà người, hoặc là đối với trống không vải vẽ tự lẩm bẩm. Có một lần, ta nghe được nàng hừ phát một đoạn giai điệu, làn điệu rất đột ngột, cùng nàng bình thường sáng sủa dáng vẻ hoàn toàn không giống. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nàng còn nói qua, âm nhạc và hội họa là tương thông, linh cảm thường thường giấu ở nhất không tưởng tượng được địa phương. Có một lần mưa to tiền, nàng toàn thân ướt đẫm xông vào phòng vẽ tranh, trong ngực lại ôm thật chặt một thanh đàn vi ô lông. Ta muốn giúp nàng lau khô, nàng lại đẩy ra ta, nói cái này nước mưa là sáng tác tẩy lễ. Sau đó nàng liền bắt đầu kéo đàn, kia từ khúc Trần Mặc nhíu mày, dường như lại về tới cái kia đêm mưa, tràn đầy dây rủa cùng tuyệt vọng, cùng nàng trước đó diễn tấu từ khúc phong cách hoàn toàn khác biệt. Vương Soái lật ra bản bút ký, chăm chú ghi chép, kia nàng có không có nói tới qua gần nhất gặp phải chuyện gì, hoặc là tiếp xúc qua người nào. Trần Mặc lắc đầu, nàng rất ít nói về cuộc sống của mình, chỉ là nói đang tìm kiếm một loại thuần túy nghệ thuật biểu đạt. Bất quá có một lần, nàng nhìn chằm chằm chân dung của mình bỗng nhiên nói, làm nghệ thuật cùng hiện thực va chạm, hoặc là nở rộ và mang, hoặc là phấn thân bài cốt. Lúc ấy ta cho là nàng chỉ là tại nghiên cứu thảo luận sáng tác, bây giờ nghĩ lại, lời này có lẽ có thâm ý khác. Trương Huy chú ý tới góc tường âm hưởng, phía trên cắm một chương lão cũ S giờ thẻ, Trần lão sư, đây là... A, đây là Lý Tiểu Mẫn lưu lại. Trần Mặc đi qua gỡ xuống S giờ thẻ, cắm vào máy tính. Nàng nói bên trong là nàng Ngô Hưng sáng tác từ khúc, để cho ta hỗ trợ nghe một chút. Trong máy vi tính rất nhanh truyền ra đức quang âm phủ, mới đầu là nhu hòa tiếng đàn dương cầm, dần dần biến gấp rút, đột nhiên một tiếng chói hai tạp âm vang lên, giống như là dây đàn đứt gãy thanh âm, sau đó là một hồi bối rối tiếng bước chân, cuối cùng lấy vật nặng ngã xuống đất trầm đục kết thúc. Lần đầu tiên nghe thời điểm, ta tưởng rằng thiết bị trục trặc. Trần Mặc thanh âm có chút run rẩy, nhưng về sau nàng rốt cuộc chưa từng tới, ta mới phát giác được không thích hợp. Vương Soái cùng Trương Huy thần tình nghiêm túc, cái này ngắn ngủi vài phút âm tần, có lẽ chính là để lộ chân tướng mấu chốt. Tại sau này trong điều tra, cảnh sát xác nhận Trần Mặc tại Lý Tiểu Mẫn mất tích cùng ngày ngay tại trường học trực ban, có sung túc không ở tại chỗ chứng minh, loại bỏ hắn hiểm nghi. Nhưng từ hắn cung cấp những đầu mối này bên trong, một cái tràn ngập mâu thuẫn cùng dây rủa Lý Tiểu Mẫn dần dần rõ ràng, nàng nhìn như cuộc sống yên tĩnh hạ, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Mà những bí mật này, lại có hay không cùng nàng mất tích có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, cảnh sát vây quanh Lý Hiểu Mẫn quan hệ nhân mạch lần nữa triển khai xâm nhập điều tra, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì quá lớn manh mối, toàn bộ bản án dường như đến nơi đây bên cạnh ở giữa gây mất. Trọng đại cơ hội xoay chuyển phát sinh ở vụ án sau ngày thứ 15. Xe cảnh sát tiếng còi cảnh sát xe rách bầu trời âm trầm, Lục Xuyên cầm tay lái đốt ngón tay trắng bệnh. Kính chiếu hậu bên trong, Trương Khải lặp đi lặp lại lau sạch lấy pháp y thùng dụng cụ, kim loại khí rơi tiếng va chạm tại bịt kín trong xe phá lệ chói tai. Nửa giờ trước nhận được điện thoại báo cảnh sát còn tại bên thai tiếng vọng, Bắc Dương Hà bụi cỏ lau bên trong trôi người, trên tóc quấn lấy cây rong, nhìn xem giống cô nương trẻ tuổi. Vũng bùn trên bờ sông, báo án ngư dân ngồi liệt trên mặt đất, lưới đánh cá tản mát tại bên chân, đục ngầu nước sông đang theo mắt lưới hướng xuống dọn. Vương Soái chống đỡ cảnh giới tuyến, xuống nơi xa bụi cỏ lau bĩu bĩu môi, ở đằng kia, thi thể kẹt tại cây gỗ khô cái cọc bên trên, mặt cơ hồ không nhận ra được. Dương Sâm cái thứ nhất bước vào ngang gối sâu nước sông, cao su dày dẫm nát mặt nước phủ tạo. Lý Tiểu Mẫn thi thể hiện lên quỷ dị quật lại trạng, ngâm nở ngón tay còn duy trì cầm nắm tư thế, trong tóc quấn quanh cây rong bên trong sen lẫn màu đỏ sậm tạo loại. làm pháp y trợ lý lật ra nàng thẩm thấu áo khoác, nhựa tợ lật tiệp thẻ bộ bên trong thẻ căn cước dưới ánh mặt trời phản quang, trên tấm ảnh nụ cười sáng rỡ thiếu nữ, cùng trước mắt xương biến hình khuôn mặt hình thành chói mắt so sánh. Thời gian tử vong ít ra 10 ngày trở lên. Dương Sâm đeo lên bao tay, cái kẹp kẹp lên thi thể cổ tay làn da, tổ chức đã xuất hiện rõ ràng sự xà phòng hóa phản ứng, nước sông pH trị cùng nhiệt độ nước da tốt mục nát, trong khe móng tay bùng cát. Hắn bỗng nhiên xích lại gần, cái kẹp mũi nhọn hiện lên kim loại sáng bóng, có nhỏ bé ngân sắc mảnh vụn, giống như là một loại nào đó hợp kim. Lục Xuyên ngồi xổm ở cảnh giới tuyến bên ngoài, ánh mắt đảo qua thi thể hoàn cảnh xung quanh. Bụi cỏ lau chỗ sâu, vẻ gãy lô thân hiện lên hình quạt độ dạng, mặt cắt mới mẻ đến còn hiện ra màu xanh trắng. Hung thủ vứt sắc lúc lôi kéo qua thi thể. Hắn dùng bút laser tại hiện trường trên tấm ảnh đánh dấu, điểm đỏ dọc theo độ dạng cỏ lau kéo dài đến bờ sông, từ vết tích nhìn, thứ nhất điểm rơi tại cách cọc gỗ 3 mét chỗ, thi thể bị dòng nước vọt tới nơi này kẹp lại. Dương Lâm giơ lên vật chứng túi, bên trong chứa từ thi thể túi móc ra vật, thấm nước son môi, đứt gãy ra gân, còn có hé mở buổi hòa nhạc vé vào cửa tàn thiến, ngày chính là Lý Tiểu Mẫn mất tích đêm đó. Kỳ quái, nàng mất tích lúc mặc váy liền áo, làm sao lại mang theo buổi hòa nhạc vé vào cửa? Hắn nhíu mày phóng đại vé vào cửa bên trên mã 2 triệu, hơn nữa đây là nội trường VIP phiếu, lấy kinh tế của nàng tình trạng. Bầu trời âm trầm hạ, Bắc Dương Hà mặt nước hiện ra quỷ dị màu nâu xanh, Dương Lâm cùng Dương Sâm như là hai cái nhạy cảm chó săn, tại bờ sông xuyên tới xuyên lui. Bọn hắn mang theo cao su bao tay cùng chất bộ, không buông tha bất kỳ một chỗ khả nghi vết tích. Chương 1619, thời gian tử vong cùng nguyên nhân tử vong. Chương 1619, thời gian tử vong cùng nguyên nhân tử vong. Dương Sâm ngồi xổm ở trong bụi lau sậy, dùng kính lúp cẩn thận quan sát mặt đất, nơi này có tổ tháng 1542 mã dày thể thao ấn, nhưng nhìn bùn đất ướt át trình độ, hẳn là buổi sáng hôm nay người cầu cá lưu lại. Hắn vừa nói, một bên dùng tiêu xích đo đạc dấu chân khoảng thời gian cùng chiều sâu, đem số liệu kỹ càng ghi lại ở thăm dò bản bên trên. Dương Lâm thì cầm lấy kim loại tham chắc khí, dọc theo bờ sông chậm chạp di động. Tham chắc khí phát ra đứt quãng phong minh, hắn lập tức ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra tầng ngoài bùn đất. Có phát hiện, hắn hưng phấn hô. Dương Sâm tranh thủ thời gian lại gần, chỉ thấy trong đất bùn chôn lấy một cái kim loại nắp bình, mặt ngoài che kín lục sắc màu xanh đồng, giống như là rượu đỏ nắp bình, bất quá trong nước cua lâu như vậy, đoán chừng rút ra không đã có dùng bàn tay. Dương Lâm có chút thất vọng đem nắp bình để vào vật chứng túi. Hai người tiếp tục mở rộng thăm dò phạm vi, tại khoảng cách vứt xác điểm xa 20m địa phương, Dương Sâm phát hiện mấy cây bẻ gãy nhanh cây, chỗ đứt còn lưu lại một chút sợi. Những cành cây này đứt gãy thời gian không dài, hơn nữa nhìn sợi tính chất, giống như là quần áo bên trên. Hắn đem sợi cẩn thận thu thập lại, nói không chừng là hung thủ vứt xác lúc lưu lại. Nhưng mà, khi bọn hắn đem những này sợi cùng kho số liệu bên trong hàng mẫu tiến hành so sánh lúc, lại không có tìm được bất kỳ xứng đôi kết quả. Cùng lúc đó, pháp y phòng giải phẫu bên trong, đèn công hắt bóng đưa tay thuật đài chiếu lên sáng như tuyết. Pháp y Trương Khải mặc màu trắng giải phẫu phục, mang theo phòng hộ mặt nạ cùng bao tay, thần sát chuyên chú đứng tại Lý Tiểu Mẫn bên cạnh thi thể. Hắn giơ tay lên thuật đao, tại thi thể bộ ngực lấy xuống đạo thứ nhất vết cắt, lưỡi đao cắt vào làn da trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối đập vào mặt. Trợ thủ cao mũi một cái, Trương Khải lại dường như sớm thành thói quen, mặt không đổi sắc tiếp tục thao tác. Người chết bên ngoài thân không rõ ràng ngoại thương, ngoại trừ bởi vì ngâm đưa đến làn da xương cùng biến sắc bên ngoài, không có cái khác bạo lực dấu vết lưu lại. Trương Khải vừa nói, một bên dùng cái kẹp kẹp lên người chết mí mắt, cẩn thận quan sát ánh mắt. Phòng giải phẫu bên trong tràn ngập phò mã lìn cùng mùi hôi sen lẫn gây mùi khí vị, đèn không hắt bóng tại Lý Tiểu Mẫn xương biến hình bộ mặt bỏ ra trắng bệnh ánh sáng lạnh. Trương Khải mang theo ý dụng kính lút, cái kẹp mũi nhọn cơ hồ dán ánh mắt, hầu kết theo nuốt động tác trên dưới nhấp đô, trước mắt đục ngầu như được ghế rất mạn, đã hoàn toàn mất đi người sống đặc hữu trong trèo con trạch. Cầm kẽ nước đèn, hắn hướng trợ thủ đưa tay, kim loại khí rơi tiếng va chạm bên trong, nhặt chùm sáng màu xanh lam tinh chuẩn đảo qua ánh mắt mặt ngoài. Tại bình thường dưới ánh sáng hiện lên màu xám trắng rất mạn, giờ khắc này ở kẽ nước dưới đèn hiện ra hình mạng nện nhỏ bé vết dạng, như là khô cạn hồ giường dạng nước đường vân. Nhìn những này phóng xạ chạm vết dạng, Trương Khải dùng bút laser đang giải phẫu ghi chép tấm phẳng bên trên vòng họa, giáp mạc bên trên da tế bào sau khi chết gian rối sói mòn sẽ hình thành như vậy điển hình đường vân. Căn cứ vết dạng mật độ cùng đi hướng hắn điều ra kho số liệu bên trong tham khảo đồ phổ so sánh, phù hợp ngâm tại 15 trong thủy vực 15 ngày tả hữu đặc thủ. Trợ thủ đưa tới trực tràng nhiệt kế trong nháy mắt, Trương Khải chú ý tới thi thể tay phải ngón út hiện ra dị thường cứng ngắc. Thi cương hoàn toàn làm dịu sau lại hình thành hai lần cứng ngắc. Hắn đẩy tay ra chỉ cẩn thận quan sát chỗ khớp nối màu đỏ sẫm ém ấn, giải thích rõ sau khi chết 10 tới 15 ngày bên trong, thi thể từng bị cố định tại cái nào đó quận mình tư thế. Làm kim loại kim thăm dò vào trực tràng lúc, ngưng kết sắc nguyên hình tổ chức bọc lấy màu xanh đen mục nát vật chậm rãi tràn ra, trước mắt trực tràng nhiệt độ 18 kết hợp hoàn cảnh nhiệt độ nước ghi chép, nghịch hướng suy tính ra sau khi chết trải qua thời gian hắn tại tính toán khí bên trên nhanh chóng gõ, cân nhắc tới giai đoạn trước ướp lạnh hoặc giữ ấm nhân tố, sai sót phạm vi có thể thu nhỏ đến 12 giờ. Giao giải phẫu mở ra sườn xương sụn lúc, răng cơ chạm mặt cắt màu đỏ sẫm gây nên Trương Khải chú ý sần xương sụn máu nhuộm đỏ hiện tượng. Hắn dùng cái kẹp kẹp lên tổ chức hàng mẫu đặt trở mạch kính hiển vi chuyển xuống lớn 100 lần, huyết sắc tố thẩm thấu vào xương sụn cơ chất trình độ, cùng kho số liệu bên trong sau khi chết 15 ngày hàng mẫu ăn khớp độ đạt 97.3. Càng mẫu chốt chính là gan mặt ngoài mục nát tĩnh mạch mạng, những cái kia bốn lượn như rễ cây màu tím đen đường vân đang giải phẫu dưới đèn hiện ra quỷ dị quang trạch. Loại này hình lưới mạch máu sung huyết, chỉ có tại mục nát khí thể áp bách tĩnh mạch lúc mới có thể hình thành, bình thường xuất hiện tại sau khi chết 2 tuần tả hữu. Làm xé ra dạ dày lúc, nửa hóa lỏng trong dạ dày cho vật tản mát ra hơi chua. Trương Khải dùng thìa múc màu xám trắng chất nhầy, tại trong ống nuôi cấy nhỏ vào thuốc thử. hỗn hợp chất lỏng trong nháy mắt biến thành lam tử sắc, albumin trong dịch vị hoạt tính hoàn toàn biến mất, hắn so sánh môi hoạt tính suy biến đường có biểu, kết hợp dạ dày niêm mạc bên trên da tế bào tự tan trình độ, thời gian tử vong sẽ không sớm hơn 14 ngày, cũng không có khả năng muộn tại 16 ngày. Mà tràng đạo bên trong chưa tiêu hóa hoàn toàn rong biển sợi, tại kính hiển vi điện tử hạ cho thấy đặc hữu tạo chưa mối kết tinh hình thái, loại này rong biển nhiều đường thoái biến tốc độ, tại 15 nước hoàn cảnh bên trong cần 15 ngày khả năng đạt tới trước mắt trạng thái. Cuối cùng trải qua cái này một loạt quan sát về sau, Trương Khải bên này cho ra kết luận là Lý Hiểu Mẫn thời gian tử vong hẳn là tại 15 ngày, mà thời gian này chính là Lý Hiểu Mẫn mất tích đoạn thời gian đó, nói cách khác Lý Hiểu Mẫn tại mất tích thời điểm liền đã bị hại. Giải phẫu tại tiếp tục. Hắn dùng cái kéo cắt bỏ người chết khoang miệng, kiểm tra tình huống nội bộ, khoang miệng niêm mạc hoàn chỉnh, không có tổn hại cùng chảy máu, loại trừ che chết hoặc trúng độc khả năng. Tiếp lấy, Trương Khải bắt đầu kiểm tra người chết phần cổ. Hắn dùng nhẹ tay đặt nhẹ ép, phát hiện phần cổ có một vòng mơ hồ vết dây hằn, mặc dù bởi vì ngâm có chút mơ hồ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra dấu vết đi hướng. Đây là một đầu ngang vết dây hằn, độ rộng ước chừng 1.5 cm, biên giới không chỉnh tề, hẳn là dùng dây thường loại hung khí tạo thành. Hắn cầm lấy kính lút, cẩn thận quan sát vết dây hằn chi tiết, vết dây hằn chỗ làn da có rất nhỏ dưới da chảy máu, giải thích rõ người chết là bị rỉm cái cổ dẫn đến máy móc tính ngạt thở tử vong. Vì tiến một bước xác nhận nguyên nhân tử vong, Trương Khải bắt đầu giải phẫu người chết khí quản cùng phổi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra khí quản, phát hiện khí quản bên trong có chút ít huyết tính bọt biển, đây là ngạt thở tử vong điển hình đặc thù. Phổi có rõ ràng tụ huyết cùng bệnh phù, cũng là ngạt thở đưa đến. Hắn đem phổi tổ chức lấy ra, đặt ở trên khay tiến hành cắt miếng quan sát. Giải phẫu tiến hành đến hồi cuối, Trương Khải bắt đầu kiểm tra người chết hạ thân hệ thống. Trải qua cẩn thận kiểm tra, hắn xác định người chết tại sinh tiền cũng không có gặp xâm phạm. Thể nội không có phát hiện tinh trùng hoặc cái khác dị vật, cũng không có ngoại thương cùng xé rách vết tích. Hắn lấy xuống bao tay, xoa xoa mồ hôi trên trán, có thể xác định người chết nguyên nhân tử vong là xiết cái cổ đưa đến máy móc tính ngạt thở, sinh tiền chưa gặp xâm phạm. Nhưng mà, làm Trương Khải kiểm tra người chết tràng đạo lúc, phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Tràng đạo bên trong đồ ăn cặn bã biểu hiện, người chết tại tử vong trước cuối cùng một bữa ăn chính là hải sản cùng cơm, nhưng căn cứ đồ ăn tiêu hóa trình độ, những thức ăn này tiến vào thể nội thời gian không cao hơn 3 ngày. Chương 1620, giám sát bên trong xe van. Chương 1620, giám sát bên trong xe van. Cái này kỳ quái, Trương Khải nhíu mày, thời gian tử vong là 15 ngày trước, nhưng là những thức ăn này tiêu hóa trình độ lại cho thấy là gần đây thu hút. Giải thích duy nhất chính là, người chết tại sau khi chết, có người hướng trong dạ dày của nàng chút vào đồ ăn. Trải qua tiến một bước phân tích, Trương Khải ra kết luận, Lý Tiểu Mẫn thời gian tử vong là 15 ngày trước, nhưng bức xác thời gian là tại 7 ngày trước. Trong này ở giữa 8 ngày bên trong, thi thể bị cất giữ trong một nơi nào đó, đồng thời có người đối thi thể tiến hành xử lý, hướng trong dạ dày chút vào đồ ăn có thể là vì lẫn lộn thời gian tử vong. Làm Trương Khải đem giải phẫu kết quả cáo chi Lục Xuyên lúc, Lục Xuyên cau mày. Cái này vụ án biến càng ngày càng phức tạp, hung thủ không chỉ có tàn nhẫn sát hại Lý Tiểu Mẫn, còn tỉ mỉ chu hoạch đây hết thảy, ý đồ che giấu trận tướng. Mà Dương Lâm cùng Dương Sâm tại hiện trường thăm dò được đến manh mối, trước mắt còn không có minh xác chỉ hướng tính. Phòng họp bạch bản bị lít nha lít nhít manh mối bao trùm, Lục Xuyên dùng đỏ bút trùng điệp vòng ra Bắc Dương Hà ven bờ khu vực, bút laser ánh sáng màu đỏ tại trên địa đồ nhảy lên, hiện tại tất cả manh mối đều chỉ hướng Bắc Dương Hà, trọng điểm loại bỏ hai bên bờ 3 cây số phạm vi bên trong giám sát. Vương Soái, Trương Huy, các ngươi dẫn đội chia 4 tổ, từ thượng hạ du đồng thời đẩy vào, bất kỳ khả nghi hình tượng đều không thể bỏ qua. Vương Soái cùng Trương Huy lĩnh mệnh sau cấp tốc hành động. Hai người mang theo đội viên bắt đầu chụp nhà thăm viếng. Mỗi tới một chỗ thương hộ, bọn hắn đều kiên nhẫn giải thích rõ ý đồ đến, cẩn thận xem xét giám sát thiết bị. Lão bản, gần nhất nửa tháng có hay không đập tới cái gì dị thường cô xe hoặc nhân viên? Câu nói này thành đầu lưỡi của bọn họ tiền. Vương Soái thứ 27 lần đè xuống nút tạm dừng, nông gia nhạc bếp sau giám sát bên trong lắc lư bóng người cuối cùng chỉ là chủ cửa hàng dạng sáng nhập hàng xe ba bánh. Bên cạnh Trương Huy bản bút ký sớm đã tràn ngập lít nha lít nhít thời gian tiết điểm, mới nhất một đầu ghi chép bên cạnh vẽ lấy bắt mắt dấu chấm hỏi, ngày 15 tháng 12 3 giờ 17 phút, ngân sắc SUV tại đê đường ngắn ngủi dừng lại, nhưng trong tấm hình cỗ xe cái bệ không có nước động phản quang. Nhà này dân túc giám sát bảo tồn kỳ chỉ có 7 ngày. Trương Huy giật xuống bị mồ hôi thấm ướt bao tay, tại sổ ghi chép bên trên trùng điệp hòa vòng, vừa vặn nhảy qua Lý Tiểu Mẫn sau khi mất tích mấu chốt thời đoạn. Lão bản nương đang lau sạch lấy vừa lấy xuống nho, nho lá bên trên hạ xương dính ướt nàng tập dề, các mê gia tổng bị phân chim dán lên, lao đầu tử lưỡi nhát xoa. Vương Soái ngồi xổm ở góc tường kiểm tra thiết bị, phát hiện chống đùi che đậy bên trong tích lấy màu xám, hiển nhiên nửa tháng chưa từng giữ gìn. Mặt sông nổi lên nhỏ vụn gợn sóng, cực kỳ giống chi đội trinh sát hình sự phân tích hội bên trên đè nén tờ giải. Khi bọn hắn dẫm lên đầy đất lá rụng bước vào thứ 43 nhà thương hộ lúc, ngư cụ chủ tiệm đang hướng trong hồ cá vung cá ăn, hàng ngày nhìn giám sát, ánh mắt đều nhanh bỏ ra. Trên màn hình, mang theo che nắng mũ lão giả mỗi ngày 6 giờ sáng đúng giờ đi tản bộ, bước chân hù dọa chim sẻ trong hình vẫy cánh thành mơ hồ điểm đen. Trương Huy bỗng nhiên đè lại nút tạm dừng, lão giả ống quần quấn lên độ cao cùng vụ án phát sinh thời đoạn cái nào đó khả nghi bóng người tương tự, có thể phóng đại sau mới phát hiện bất quá là gió lay động túi nhựa. Tại nhà máy nhiệt điện phòng quan sát bên trong, kỹ thuật viên điều ra 16 cái cơ bị hình tượng. Vương Soái nhìn chằm chằm tuần hoàn phát ra vận chuyển hàng hóa cố xe, đột nhiên chú ý tới ngày 18 tháng 9 trạm vạng tối vận than đá bánh xe thai dính lấy đỏ sầm bùn đất, cùng bước xác điểm thổ chất kiểm tra kết quả độ cao ăn cướp. Hắn ngừng thở nhìn xem cố xe chậm rãi chạy qua, thẳng đến đuôi xe biến mất đang vẽ mặt biên giới lúc, mới phát hiện toa xe cột tấm mối hàn lấy bắt mắt nhà máy tiêu, mà vứt xác xe van cũng không loại này là thủ. Trương Huy đem GPS quỹ tích cùng địa đồ trung điểm, ngòi bút tại nhà máy nhiệt điện cùng bờ sông ở giữa lặp đi lặp lại đo đạc, cuối cùng tại bản bút ký viết xuống lộ tuyến sai lầm 2.3 cây số. Hoàng hôn dần dần dày lúc, bọn hắn tại vật liệu gỗ nhà máy phòng an ninh nên đón ngắn ngủi phân chấn. Giám sát biểu hiện ngày 16 tháng 9 hoàng hôn, một chiếc toa thức xe hàng từng chạy hướng đường cái lái vào vứt bỏ bến tàu. Vương xoáy đèn tin chùm sáng đảo qua hình tượng nơi hẻo lánh, mặt nước gợn sóng dường như có vật nặng vào nước dấu hiệu. Nhưng khi bọn hắn đi suốt đêm hướng hiện trường, mặt sông bình tĩnh như gương, chỉ có vài miếng lá rụng theo sóng đồng bền. Khoa kỹ thuật ngày kế tiếp âm thanh a dò xét chứng thực, đáy sông ngoại trừ xác tàu đắm, cũng không khác thường vật thể. Có lẽ chúng ta nên thay cái phương hướng. Trương Huy xoa mọi như cái cổ, phần gáy bị bỏng nắng làn da hơi đỏ lên. Trước mặt bọn hắn bản đồ điện tử bên trên, mấy chục cái điểm đỏ tiêu ký lấy loại bỏ qua giám sát địa vị, lại giống một bản tản mát quân cờ từ đầu đến cuối không cách nào hợp thành tuyến. Vương Soái vớt ve trong túi rún gió tờ giấy, kia là thứ 17 nhà cửa hàng giá rẻ lão bản cung cấp manh mối, vụ án phát sinh đêm đó từng có chiếc xe van đến mua qua làm dương nước khoáng, nhưng điều lấy giám sát sau mới phát hiện, đó bất quá là đưa nước công nhật thưởng bổ hàng cố xe. Mặt sông bay tới trận trận mùi hoa quế, lại sông không tiêu tan trong không khí cháy bỏng. Vương Soái nhìn qua bờ bên kia như ẩn như hiện ánh đèn, đem nóng lên điện thoại dán tại bên hai, trong ống nghe vừa tin tức truyền đến biểu hiện, toàn thành phố phù hợp đặc thù 327 chiếc xe van kiểm tra đối chiếu sự thật hoàn tất, không một xứng đôi. Mà lúc này, Trương Huy đã chỉnh lý tốt điều tra giường, hướng phía nhà tiếp theo đèn sáng thương hộ đi đến, đế giày giẫm nát lá khô giòn vàng, tại yên tĩnh bờ sông truyền đi rất xa, rất xa. Rốt cục, cơ hội xoay chuyển tại sau 5 ngày xuất hiện. Hai người khắp nơi một nhà tên là bờ sông người ta nông gia nhạc, lão bản nương ngay từ đầu hơi không kiên nhẫn, hàng ngày đều có người đến tra, có thể có cái gì phát hiện. Nhưng ở Vương Soái quấy giày đòi hỏi hạ, nàng cuối cùng đồng ý mở ra sau viện giám sát ổ cứng. Trên màn hình hình tượng bắt đầu phát ra, Vương Soái cùng Trương Huy không chớp mắt nhìn chằm chằm, một tấm xem xét. Rạng sáng 2 giờ hình tượng đưa tới chú ý của bọn hắn. Một chiếc màu trắng xe van chậm rãi lái vào giám sát phạm vi, đèn xe trong bóng đêm lộ ra phá lệ trước mắt. Xe dừng ở bờ sông, ghế lái cửa mở ra, một cái đội mũ cùng khẩu trang nam tử xuống xe. Hắn cảnh giác ngắm nhìn một phía, xác nhận không người sau, đi đến đuôi xe, mở cốp sau xe. Phóng đại, phóng đại. Trương Huy kích động hô. Hình tượng bị phóng đại mấy lần, nhưng bởi vì pixel có hạn, như cũng có chút mơ hồ. Chỉ thấy nam tử từ trong cốp sau xe lôi ra một cái màu đen cái túi nhìn 10 phần nặng nề, nam tử phí hết lớn kình mới đưa nó kéo tới bờ sông. Hắn trái phải nhìn quanh một phen, sau đó dùng lực đem cái túi ném vào trong sông, tóe lên mảng lớn bọt nước. Sau đó, nam tử cấp tốc trở lại trên xe, lái xe rời đi. Vương Soái lập tức móc ra bản bút ký ghi chép lại thời gian cùng cỗ xe đặc thù, màu trắng xe van, biển số xe bị bùn che chắn, xe hình so sánh cũ, cửa sổ xe dán màu đậm màng. Bọn hắn cảm ơn lão bản lương, ngựa không dừng vó chạy tới nhà tiếp theo. Tiếp xuống trong điều tra, bọn hắn lại tại phụ cận một nhà máy giám sát bên trong phát hiện cái này chiếc xe van tung tích. Hình tượng biểu hiện, xe van tại vứt sát trước 1 giờ, từng tại nhà máy bên ngoài trên đường nhỏ dừng lại mấy phút nữa. Vương Soái cẩn thận quan sát hình tượng, phát hiện ghế lái cửa sổ xe quay xuống, một cái tay duỗi ra ngoài cửa sổ, dường như tại ném đi thứ gì. Chương 1621, không thể nào phát hiện chương 1621, không thể nào phát hiện đi hiện trường. Vương Soái cùng Trương Huy dẫn đầu đội viên đi vào nhà máy bên ngoài đường nhỏ. Trời đông ra rét mặt đất kết lấy miếng băng mỏng, bọn hắn dẫm lên vũng bùn, đánh lấy đèn tin tìm tòi tỉ mỉ. Rốt cục, tại ven đường trong bụi cỏ, bọn hắn phát hiện một cái tàn thuốc. Trương Huy cẩn thận từng ly từng tí đem tàn thuốc cất vào vật chứng túi, nói không chừng đây chính là chỗ đột phá. Bọn hắn tiếp tục dọc theo xe van chạy lộ tuyến truy tra, tại một nhà trạm xăng dầu giám sát bên trong, rõ ràng đập tới xe van cố lên hình tượng. Mặc dù biển số xe như cũng bị che chắn, nhưng thông qua hình tượng có thể nhìn thấy, trong xe ngoại trừ người điều khiển, tay lái phụ dường như còn ngồi một người, chỉ là bởi vì góc độ vấn đề, thấy không rõ hình dạng. Đến tiếp sau điều tra chủ yếu chính là vây quanh chiếc xe van. Lục Xuyên trong phòng làm việc nghe xong báo cáo sau, ra lệnh, Bắc Dương Hà ven bờ còn có 17 nhà giám sát không có loại bỏ, trọng điểm chằm chằm hậu cần biên cùng phế phẩm vừa ve chai, loại địa phương này cỗ xe ra vào tạm, dễ dàng có cá lọt lưới. Trương Huy bóp nghiến trong tay mì tôm hộp, nhược đỡ lạc tiếp tiếng vỡ vụn tại phòng họp phá lệ chói tai, minh bạch, sống phải thấy người, chết muốn gặp xe. Rạng sáng 4 giờ bờ sông tung bay sương mù, Vương Soái đèn tin chùm sáng bổ ra hắc ám, chiếu rõ thành tín phế phẩm thu về nghiêng lệch tấm bằng gỗ. Ba đầu chó đất bỗng nhiên sủa loạn lấy nào về phía cửa sắt, xích sắt căng đến hoa hoa tác hưởng. Ai vậy? Lầu hai cửa sổ đẩy ra, đầu chọc lao bản bọc lấy hoa áo đông dò ra nửa người, hơn nửa đêm mua vé chai. Cảnh sát phá án, phiền toái phối hợp xem xét giám sát. Trương Huy giơ lên giấy chứng nhận, đèn pha đảo qua trong viện trồng chất như núi thùng giấy. Lão bản hùng hùng hổ hổ mặc lên dép lê, tháng trước giám sát liền hỏng, sửa đều không sửa được nói còn chưa dứt lời, Vương Soái đã theo vết dỉ loang lổ sắt bậc thang bỏ lên trên nóc nhà. Thanh âm của hắn hòa với phong thanh truyền đến, các mê ra dây cắp bị chuột cắn đứt, nhưng thẻ tổn chữ còn tại. Tại tràn đầy mùi nấm mốc trong phòng trực ban, cũ kỹ máy tính phát ra ken két đọc đến âm thanh. Vương Soái nhìn chằm chằm màn hình bỗng nhiên đứng lên, cái ghế tại đất xi măng bên trên vạch ra chói hai tiếng vang, ngày 17 tháng 9 rạng sáng 2 giờ 14 phút. Trong tấm hình một chiếc màu trắng xe van ép qua đá vụ đường, đèn xe đảo qua phế phẩm chồng trong mấy mắt, tay lái phụ cửa sổ xe nửa hàng, lộ ra một nửa mang theo màu đen bao tay cánh tay. Phóng đại biển số xe. Trương Huy cơ hồ áp vào trên màn hình. Nhưng biển số xe vị trí dán đầy bùn nhão, chỉ có thể mơ hồ trông thấy kim loại phản quang. Kỹ thuật viên Tiểu Lý ôm thiết bị xuống tới, bàn phím tiếng đánh gấp rút như mưa, xe hình dáng giống 13 khoản chén vàng sư từ biển, nhưng đèn sau hình dạng không đúng. Hắn đột nhiên hít khí lạnh, nhìn kính chiếu hậu. Bên trong chiếu ra phía sau xe dương số hiệu. Đám người xuống lại lúc, Vương Soái đã tại trên địa đồ vòng ra ba cái điểm đỏ, loại này mang số hiệu toa thức xe toàn thành phố không cao hơn 200 chiếc, trọng điểm tra vận chuyển công ty cùng hộ cá thể lời còn chưa dứt, Trương Huy điện thoại di động kêu lên, hắn nghe xong hai câu đột nhiên sắc mặt đại biến, lục đội, cục giao thông phản hồi, đăng ký tại thông minh vật liệu xây dựng danh hạ chiếc xe này, 3 ngày trước vừa xin báo hỏng. Làm xe cảnh sát gào thét lên xông vào thông minh vật liệu xây dựng nhà máy lúc, canh cổng đại gia ngay tại cho vẹn cho ăn. Báo hỏng xe, sớm bán cho mua ve chai. Lão nhân cắn lấy hạt dưa chỉ hướng hậu viện, liền bán cho Thành Tín phế phẩm đứng lưu lao tam, nói là làm sắt lá hủy đi. Vương Soái cùng Trương Huy liếc nhau, đồng thời nhớ tới nửa giờ lúc trước cái đủ tiểu cản trở đầu chọc lão bản. Lần nữa trở về phế phẩm đứng lúc, trong viện chất đầy mới thu vứt bỏ kim loại. Lưu lão tam đang chỉ huy công nhân cắt chém xe van khung xe, tia lửa tung tóe. Ta không biết rõ xe này có vấn đề. Hắn bị đặt tại sắt lá trồng lên lúc còn tại giảm biện, cháu trai kia nói cần tiền gấp, 3 vạn khối liền bán Trương Huy tại điều khiển tòa trong khe hở phát hiện nửa điếu thuốc uống, vật chứng túi tiếng ma sát nhường Lưu lão tam trong nháy mắt ngậm miệng. Khoa kỹ thuật trong đêm so sánh, đầu mẩu thuốc lá RNA cùng Lý Tiểu Mận trong khe móng tay ra mảnh xứng đôi độ 99.9. Nhưng số khung xe đã bị cường toan ăn mòn, duy nhất chỗ đột phá là hộp biến tốc bên trên mơ hồ xuất xưởng mã hóa. Dương Sâm mang theo kính bảo hộ thao tác laser máy quét, chùm sáng màu xanh lam tại mặt ngoài kim loại đi khắp, mã hóa ba vị trước là 2012, giải thích rõ sinh sản năm hắn đông nhiên dừng lại, chờ chút, nơi này có trùng điểm khắc ấn. Phóng đại 200 lần hình ảnh biểu hiện, nguyên hán mã hóa hạ mơ hồ lộ ra một cái khác tổ số lượng. Làm hóa học thuốc thử rút đi tầng ngoài vết gì, HG20180907 chữ thình lình hiện hiện. Trương Huy ngón tay tại trên bàn phím may múa, xe quản chỗ hệ thống đổi mới trong máy mắt, toàn bộ phòng thí nghiệm sôi trào, sâu này số hiệu đối ứng là 3 năm trước đây liền nên báo phế vận chuyển hành khách cố xe, đăng ký chủ xe gọi Trần Vĩnh Cương, chính là Trần Vĩnh Cương đường đệ. Lục Xuyên ngón tay trùng điệp gõ đánh mạch bản, Trần Vĩnh Cương nửa năm trước bởi vì đánh bạc mất tích, nhưng hắn danh nghĩa còn có cái Vĩnh Thịnh ô tô thuê công ty. Hắn điều ra giám sát rình soát, nhìn cái này chiếc xe van trục bánh xe, cùng Vĩnh Thịnh công ty thuê cố xe đặc thù hoàn toàn nhất trí. Trong tấm hình, mang ngũ lười chai lái xe túi đầu đốt thuốc, cái bật lửa ánh lửa chiếu ra cái cầm hình dáng, cùng Trần Vĩnh Cương thẻ căn cước ảnh chụp độ cao tương tự. Làm đột kích đội viên vây quanh Vĩnh Thịnh công ty lúc, trong gara chống rông chỉ còn mỡ đông. Nhưng phòng tài vụ ngăn kéo tường kép bên trong, một chồng thuê xe hợp đồng lộ ra chân ngựa. 16 ngày thuê trên hợp đồng, khách trọ ký tên cột viết Lý Cường phương thức liên lạc lại là cái không hảo. Trương Huy dùng cái kẹp kẹp lên hợp đồng đối với ánh đèn, trang giấy hình quang phản ứng biểu hiện, đây là dùng nóng mẫn máy in đóng dấu, bút tích bảo tồn kỳ không cao hơn 2 tuần càng mấu chốt phát hiện đến từ bãi đỗ xe cần chìm ghi chép 17 ngày dạng sáng 1:58, một chiếc tải trọng cố xe. Hắn điều ra ven đường trạm xăng dầu giám sát, tại nào đó bên trong hóa đá trạm điểm, giám sát rõ ràng đập tới lái xe cố lên lúc lấy xuống khẩu trang, mặc dù hình tượng mơ hồ, nhưng hầu kết chỗ viên kia màu đỏ sẫm nốt ruồi, cùng Trần Vĩnh Cương đặc thù hoàn toàn ăn khớp. Mà vụ án điều tra và giải quyết trong quá trình lại xuất hiện một cái trọng đại chuyển hướng. Chi đội trinh sát hình sự kỹ thuật phòng phân tích bên trong, màn hình quang lam quang đem sắc mặt của mọi người phản chiếu trắng bệnh. Dương Sâm ngón tay tại trên bàn phím dừng lại nửa giây, máy in phun ra kiểm chắc báo cáo vết mực chưa khô, Trần Vĩnh Cường RNA cùng Lý Tiểu Mẫn gian phòng vết máu hoàn toàn xứng đôi, xác suất đạt tới 99.999. Trang giấy trượt xuống tại Lục Xuyên trước mặt, cùng Trần Vĩnh Cương mất tích hiệp tra thông báo chồng lên nhau, hình thành quỷ dị song song. Cảnh sát bên này sơ bộ xác định Trần Vĩnh Cương cùng Trần Vĩnh Huynh trưởng đệ hai người có trọng đại gây án hiểm nghi về sau, mặc dù hai người kia mất tích, nhưng là người nhà của bọn họ đã tìm tới rút ra tới bọn hắn RNA tin tức, lại tại nhà bọn họ mặt lấy được Trần Vĩnh Cường cùng Trần Vĩnh Cương hai người quần áo, phân biệt xác định hai người RNA cuối cùng tin tức. Kết quả so sánh thời điểm không có xuất hiện một cái ai cũng không nghĩ tới vấn đề. Đây không có khả năng. Trương Huy nắm lên báo cáo, giấy bên cạnh tại lòng bàn tay vò ra nếp nhăn, Trần Vĩnh Cường chẳng lẽ là người bị hại? Trước mắt cảnh sát điều tra đến manh mối đến xem, Trần Vĩnh Cương cùng Trần Vĩnh Cường huynh đệ hai người rất có thể là cộng đồng gây án. Đương nhiên bước xác đến xem hẳn là Trần Vĩnh Cương, mặc dù đối phương trên xe động tay động chân, nhưng là những vật này cảnh sát lần đầu truyền bá kiểm về sau còn có thể phát hiện, nhưng là bây giờ. Vậy mà tại kiểm chắc quá trình, ở trong phát hiện Trần Vĩnh Cường đưa diện tin tức cùng Lý Tiểu Mẫn trong phòng phát hiện vết máu RNA tin tức giống nhau, vậy nói rõ đối phương có phải hay không cũng lộ hại. Chương 1622, trong tủ lạnh thi thể chương 1622. Trong tủ lạnh thi thể Lục Xuyên đem Trần Vĩnh Cương quan hệ đổ phổ đập vào trên bàn hội nghị, đỏ bút đánh dấu Vĩnh Thịnh ô tô thuê công ty chữ chói mắt. Trần Vĩnh Cương tại vứt xác sau hoàn toàn mất liên lạc, thông tin ghi chép biểu hiện hắn cuối cùng một cú điện thoại đánh hướng Hải Châu. Hắn bút laser đảo qua trên bản đồ Hải Châu vị trí, trọng điểm loại bỏ bọn hắn ở bên kia mạng lưới quan hệ, bất cứ dị thường nào thuê, giao dịch ghi chép đều không thể bỏ qua. Vương Soái cùng Trương Huy dẫn đầu điều tra tiểu tổ trong đêm điều tra. Hải Châu ở mức gió biển lôi cuốn lấy tanh nồng vị, tại 3 giờ sáng nhào vào cổ áo của bọn hắn. Căn cứ phía dưới đồn công an loại bỏ tư liệu biểu hiện, Trần Vĩnh Cương 3 tháng trước tại thành Tây Lao thành khu mướn một bộ phục thức chung cư, chủ thuê nhà hồi ức khách trọ ra tay xa xỉ, duy nhất một lần thanh toán nửa năm tiền thuê. Hải Châu thành Tây Lao thành khu tràn ngập ẩm ướt mùi nấm mốc, Vương Soái nắm lô mũi đẩy ra 402 thất cửa phòng, thịt thối hỗn hợp có giá rẻ thuốc làm sạch không khí gây mùi khí bị đập vào mặt. Đeo lên mặt nạ phòng độc. Hắn lời còn chưa dứt, Trương Huy đã kịch liệt ho khan, đèn tin chùm sáng tại mặt tường lắc lư, chiếu sáng đầy đất lang tịch, đổ nhào mì tôm trong hộp bò đầy con rắn, vỏ chai rượu ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng lạnh. Trên bàn trà còn bảy biện không ăn xong thức ăn ngoài, khối thịt sớm đã biến thành màu đen. Cái mùi này không đúng. Dương Sâm ngồi xổm người xuống, dùng cái kẹp kẹp lên trên mặt thảm màu nâu mảnh vụn, không phải bình thường hư thối, nơi này dùng qua đại lượng công nghiệp chất bảo quản. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại tại góc tường lập tức tủ lạnh bên trên, máy nén vận chuyển vù vù âm thanh tại tĩnh mịch trong phòng phá lệ rõ ràng. Tủ lạnh biên giới ngưng kết tinh mịn giọt nước, theo vỏ kim loại uốn lượn mà xuống, tại mặt đất rót thành màu đậm vết nước. Vương Soái nắm chặt tủ lạnh nắm tay trong nháy mắt, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Theo két cạch nhẹ vang lên, xương trắng lôi cuốn lấy nồng đậm mùi hôi phun ra ngoài. Trần Vĩnh Cường co quắp tại tủ lạnh tầng dưới chót, trên thân bọc lấy màu đen túi nhựa, cái cổ quấn quanh dây ni lông thật sâu siết tiến xương làn da. Khuôn mặt của hắn bởi vì nhiệt độ thấp hiện ra màu nâu xanh, đồng tử lục ngầu, đầu lưỡi hơi lộ ra, duy trì ngạt thở lúc giữ tợn biểu lộ. Thời gian tử vong ít ra 10 ngày trở lên. Dương Sâm đeo lên cao su bao tay, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra người chết tay cứng ngắt chỉ, nhưng thi thể mặt ngoài không có thi lục, khớp nối vẫn có nhất định có giãn, hẳn là sau khi chết lập tức bị đông lạnh, đồng thời tiêm vào phọ mà lìn. Hắn chỉ vào Trần Vĩnh Cường chỗ cổ vết dây hằn, cùng Lý Tiểu Mẫn án gây án thủ pháp hoàn toàn nhất trí, liền dây thừng quấn quanh số vòng đều giống nhau. Điều tra đèn thứ tự sáng lên, đem tầng hầm chiếu lên trắng bệnh. Trương Huy tại tủ lạnh dưới đáy phát hiện ống trích cùng không bình thuốc, nhãn hiệu bên trên phọ mạ đệ thì đỡ dung dịch chữ đã mơ hồ. Vương Soái thì tại góc tường tìm tới mang máu côn sắt, mặt ngoài kim loại lông tóc cùng tổ chức mảnh vụn tại kính lúp hạ có thể thấy rõ ràng, hung khí tìm tới, phía trên vết máu 89 phần 10 là Trần Vĩnh Cường. Nhân viên kỹ thuật bắt đầu cẩn thận thu thập vật chứng, vân tay phấn tại mặt bàn giơ lên màu trắng bụi mù. Dương Sâm đống nhiên chỉ vào trong tủ lạnh bên cạnh, nhìn nơi này. Màu đỏ sẫm huyết thủ lớn tại lumi nổn thuốc thử chiếu xuống phát ra hồi quang, vặn mẹo ngón tay phảng phất tại uy mắng kêu cứu. Càng làm cho người kinh hãi chính là, trong tủ lạnh bích khắc lấy siêu siêu mẹo mẹo chữ viết, là hắn động thủ trước. Ta không được chọn điều tra công tác duy trì liên tục tới hướng đông. Phòng ngủ chính trong tủ treo quần áo, cảnh sát phát hiện dính lấy bùn đất màu đen áo mưa cùng cao su dày, đế giày đường vân cùng Bắc Dương Hà vứt xác điểm dấu chân hoàn toàn ăn cướp. Tủ đầu giường trong ngăn kéo, một bản rúm gió quyển nhật ký kỹ càng ghi chép Trần Vĩnh Cương sợ hãi cùng dãy rủa, ca muốn đi tự thú, hắn điên rồi. Những sự tình kia một khi nói ra, chúng ta đều phải chết một trang cuối cùng chữ viết viết ngoáy, bị nước động choáng nhiệm đến mơ hồ không rõ. Hải Châu thành Tây 402 thất trong không khí, thì thối cùng phò mã liền khí bị vẫn như cũ gáy mũi. Giờ phút này Dương Lâm nửa quỳ tại tủ lạnh trước, trong tay kính lúp cơ hồ muốn áp vào bách trong khắc lấy chữ viết bên trên. Những cái kia siêu siêu mẹo mẹo vết cắt tại điều tra dưới đèn hiện ra ánh sáng lạnh, là hắn động thủ trước. Ta không được chọn từng chữ vết khắc sâu cạn không đồng nhất, dường như có thể trông thấy khắc chữ người lúc ấy tay run rẩy. Dương Sâm, tới xem một chút cái này. Dương Lâm cũng không ngẩng đầu lên hô. Dương Sâm giơ vật chứng túi bước nhanh đi tới, trong túi chứa từ tủ lạnh dưới đáy rút ra vi lượng sợi. Những này sợi cùng Trần Vĩnh Cường trên người quần áo chất liệu khác biệt, Dương Lâm chỉ vào sợi tại kính hiển vi dưới thành giống như là một loại nào đó công nghiệp chống bụi phục vật liệu, hơn nữa có dính đặc thù mỡ đông. Trương Huy góp sang xem mắt kính hiển vi, cau mày, loại này mỡ đông phản quang độ rất đặc biệt, có thể hay không cùng Trần Vĩnh Cường điểm dừng chân có quan hệ. Dương Sâm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, móc ra mang theo người kiểm tra giấy thử, tại mỡ đông bên trên lau sạch nhẹ nhẹ. Một lát sau, giấy thử bày biện ra màu tím nhạt, là máy móc dầu bôi trơn, hơn nữa chứa lân nguyên tố, loại này phối phương tại bình thường hơi tu nhà máy rất ít gặp, cũng là tại cỡ lớn máy móc gia công nhà máy tương đối thường dùng. Vương Soái lập tức móc ra máy tính bảng, điều ra Hải Châu địa đồ, thành Tây 3 cây số bên trong, chỉ có 2 nhà điều kiện phù hợp nhà máy, một nhà là Hải Châu Trọng Công, một nhà khác là Bình Minh máy móc linh kiện nhà máy. Hắn phóng đại trên bản đồ đánh dấu, Hải Châu Trọng Công là xí nghiệp nhà nước, bảo an sông nghiêm. Bình Minh máy móc nhà máy năm ngoái cải chế sau quản lý thư giãn, nói không chừng Dương Lâm bỗng nhiên cắt ngang hắn, ánh mắt rơi vào tủ lạnh nơi hẻo lánh một cái kim loại hộp bên trên. Hộp mặt ngoài che kín vết gì, biên giới còn dính lấy màu đen thể dính vật. Đây là biện kín được cây, Dương Lâm dùng cái kẹp cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra, bên trong nằm một bộ ngâm nước điện thoại, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là Trần Vĩnh Cương ý đồ tiêu hủy công cụ truyền tin. Nhân viên kỹ thuật cấp tốc đưa điện thoại di động mang về bộ chỉ huy tạm thời tiến hành phục hồi dữ liệu. Cùng lúc đó, Dương Sâm cùng Dương Lâm tiếp tục trong phòng tìm kiếm manh mối. Dương Sâm tại phòng vệ sinh miệng cống thoát nước phát hiện một đoàn bộ lông màu đen, lông tóc phần gốc mang theo vết máu. Dương Lâm thì tại ban công chậu hoa dưới đáy, tìm tới một chương rúng gió ô tô đường dài phiếu, khởi hành thời gian là Trần Vĩnh Cường thi thể bị phát hiện trước ngày thứ ba, mục đích là tỉnh lận cận Thương Nham huyện. Thương Nham huyện. Lục Xuyên nhìn chằm chằm vé xe, ngón tay tại trên địa đồ di chuyển nhanh chóng, nơi đó có cái cỡ lớn vứt bỏ kim loại thị trường giao dịch, ngư long hỗn tạp, sắp thực thích hợp dấu kín. Nhưng Trần Vĩnh Cương không có khả năng đi bộ đi qua, hắn cần phương tiện giao thông lời còn chưa dứt, nhân viên kỹ thuật chuyển đến tin tức tốt, ngâm nước điện thoại di động số liệu thành công khôi phục một bộ phận, trong đó có một đầu không phát tặng tin nhắn bản thảo, nội dung chỉ có một cái bảng số xe cùng gặp ở chỗ cũ năm chữ. Thông qua giao thông bộ cửa hiệp tra, cảnh sát rất nhanh khóa chặt bảng số xe đối ứng cố xe, một chiếc màu xám bạc 5 lăng xe van, 3 ngày trước tại Thương Nham huyện một nhà xe xỉ cột hẹn đi hoàn thành giao dịch, người mua chính là dùng thân phận giả đăng ký. Điều lấy xe xỉ cột hẹn làm được giám sát. Lục Xuyên lập tức ra lệnh. Hình ảnh theo dõi biểu hiện, mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang nam tử đang nhìn xe lúc, thói quen dùng tay trái cào cái hốc, động tác này cùng Trần Vĩnh Cương thường ngày quen thuộc hoàn toàn đã khớp. Chương 1623, Nam Vùng bắt chương 1623, Nam Vùng bắt lúc này, Dương Sâm tại phòng ngủ gầm giường phát hiện một cái túi du lịch, trong bọc chứa mấy món thay giặt quần áo, một cây dao găm, còn có xuề tay ra vẽ địa đồ. Trên bản đồ, Thương Nham huyện bứt bỏ kim loại thị trường góc tây bắc bị đỏ bút vòng ra, bên cạnh ghi chú nhà kho C17. Xem ra chúng ta tìm tới hắn chỗ ẩn thân. Dương Lâm đem địa đồ đưa cho Lục Xuyên, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. chi đội trinh sát hình sự phòng họp bản đồ điện tử bên trên, Thương Nham huyện vứt bỏ kim loại thị trường vệ tinh hình ảnh bị phóng đại đến cực hạn. Lục Xuyên bút laser tại có đánh dấu nhà kho C17 điểm đỏ bên trên lặp đi lặp lại huy động, ánh sáng màu đỏ chiếu vào đám người mỏi mệt lại kiên định trên mặt, Trần Bính Cương nắm giữ hung khí lại cực kỳ nguy hiểm, hành động lần này nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn đè xuống nút cuộn, video hình tượng lập tức cắt vào Thương Nham huyện hình cảnh đại đội trung tâm chỉ huy, đại đội trưởng Chu Chính Quốc khuôn mặt xuất hiện tại trên màn hình lớn. "Tuần đội, chúng ta cần các ngươi hiệp trợ." Trương An huyện bên này hình cảnh đại đội khẳng định là toàn lực phối hợp. Lục Xuyên đi thẳng vào vấn đề nói, căn cứ điều tra, người hiểm nghi phạm tội Trần Bính Cương vô cùng có khả năng giấu kín tại Quý huyện vứt bỏ kim loại thị trường C17 nhà kho. Hắn liên quan đến hai vụ án mạng, phản trinh sát năng lực mạnh, rất có thể mang theo tự chế hỏa dược thương. Chu Chính Quốc cao mày, lập tức quay người đối sau lưng nhân viên cảnh sát hạ đạt chỉ lệnh, sau đó trả lời, chúng ta lập tức sắp xếp nhân viên phong tỏa thị trường xung quanh đại lộ, chặn đứt hắn chạy trốn lộ tuyến. Bất quá thị trường chiếm diện tích gần 100 mẫu, nội bộ đường tắt giao thoa, mong muốn tinh chuẩn định vị cũng không dễ dàng. Trương Huy giơ lên máy tính bảng, điều ra 3D xây mô hình đồ. Đây là chúng ta căn cứ Trần Vĩnh Cương vẽ tay địa đồ cùng thị trường bản vẽ mặt phẳng chế tác mô phỏng cảnh tượng. C17 nhà kho ở vào thị trường góc tây bắc, ba mặt bị báo hỏng cỗ xe cùng giá thép vây quanh, chỉ có phía đông một đầu chủ thông đạo. Nhưng vấn đề là, thị trường 24 giờ có người ra vào, tùy tiện hành động dễ dàng dẫn phát hỗn loạn. Song phương triển khai kịch liệt thảo luận, cuối cùng đã định trước ngồi chờ, sau thu lưới phương án. Chu Chính Quốc chủ động gánh chịu bên ngoài bố khống công tác, chúng ta an bài cảnh sát giao thông tại thị trường ba cái cửa ra vào thiết lập trạm, thường phục cảnh sát nhân dân xen lẫn trong tiểu thương bên trong giám sát dòng người. Một khi phát hiện khả nghi nhân viên, lập tức báo cáo. Lục Xuyên thì quyết định từ Vương Soái, Trương Huy dẫn đầu tinh nhuệ tiểu đội, tiến hành khoảng cách gần ngồi chờ. Đêm đó 10 điểm, Vương Soái cùng Trương Huy thay đổi cũ nát đồ lao động, xen lẫn trong kết thúc công việc công nhân bên trong chui vào thị trường. Bọn hắn tại khoảng cách C17 nhà kho ước 50m vứt bỏ xe kéo bên trong tìm tới tuyệt hảo quan sát điểm. Xuyên thấu qua xe kéo vết dỉ loang lổ khe hở, nhà kho cửa sắt có thể thấy rõ ràng. Trương Huy dựng lên bộ số lớn kính viễn vọng, kính quang lọc bên trong nhà kho mọi cử động bị phóng đại, cửa sổ đóng chặt, nhưng phía tây miệng thông gió có mới mẻ nảy giang ấn. Hẳn là hắn lấy hơi thông đạo. Ngồi chờ trước 48 giờ, trong kho hàng không hề có động tĩnh gì. Các đội viên có cấp tại nhỏ hẹp xe kéo bên trong, thay phiên giám thị. Cuối thu gió đêm từ khe hở chút vào, có đến đám người run lẩy bẩy. Vương Soái nhìn chằm chằm trong tay máy ảnh nhiệt, trên màn hình nhà kho khu vực từ đầu đến cuối biểu hiện nhiệt độ thấp trạng thái, hắn rất có thể ban ngày nút trong bóng tối, ban đêm hoạt động. Từ giờ trở đi, mỗi 2 giờ đổi một lần cương vị, tuyệt không thể thư giãn. Rạng sáng ngày thứ 3 2 điểm, kính viễn vọng bên trong rốt cục xuất hiện dị động. Nhà kho cửa sắt y mắng trượt ra một cái khe, một cái mang theo đầu đèn bóng người nô đầu ra. Mặc dù đối phương bọc lấy thật dày áo đông, khẩu trang che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng Vương Soái vẫn là từ thuận tay trái thói quen động tác đánh giá ra chính là Trần Vĩnh Cương. Hắn lập tức thông qua bộ đàm hướng bộ chỉ huy báo cáo, mục tiêu hiện thân, chuẩn bị hành động. Lục Xuyên tại trung tâm chỉ huy bình tĩnh hạ lệnh, các tổ chú ý, theo B kế hoạch hành động. Thương Nham huyện hình cảnh đại đội tiếp tục phong tỏa bên ngoài, Vương Soái, Trương Huy tiểu đội chờ đợi trợ giúp, tránh cho đơn độc hành động. Sau 5 phút, ba chiếc ngụy trang thành phế phẩm thu về xe cảnh sát chậm rãi lái vào thị trường, tại khoảng cách nhà kho 50m chỗ dừng lại. Bắt giữ phương án trải qua lặp đi lặp lại thôi diễn, chia làm 3 bước. Bước đầu tiên, từ nhân viên kỹ thuật lợi dụng điện tử quấy nhiều thiết bị chặt đứt nhà kho xung quanh thông tin tín hiệu, phòng ngừa Trần Vĩnh Cương phát giác dị thường. Bước thứ hai, đặt công tiểu đội từ đông tây hai bên bọc đánh, tại cửa kho hàng cửa sổ lắp đặt sóng âm xua tan trang bị. Bước thứ ba, chuyên gia đàm phán thông qua quảng bá gọi hàng, tranh thủ chiêu hàng, nếu không có hiệu thì cưỡng ép đột nhập. Theo hành động chỉ lệnh hạ đạt, nhân viên kỹ thuật cấp tốc triển khai quá nhiều thiết bị. Vương Soái nhìn xem trong tay tín hiệu dụng cụ đo lường, xác nhận nhà kho đã trở thành tin tức đảo hoang sau, hướng đặc công đội trưởng gật đầu ra hiệu. Mặc chống đạn trang bị đặc công đội viên như quỷ mị giống như tới gần nhà kho, đem sóng âm trang bị cố định tại cửa sổ bên trên. Trần Vĩnh Cương, người đã bị bao vây. Chuyên gia đàm phán thanh âm thông qua loa công suất lớn vang vọng thị trường, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ có thể tội thêm một bậc, bỏ vũ khí xuống, đi ra đầu hàng. Trong kho hàng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có phong thanh lướt qua vứt bỏ cỗ xe, phát ra như nước nở tiếng vang. Căng thẳng sau 10 phút, trong kho hàng đống nhiên chuyển đến bình thủy tinh vỡ vụn thanh âm. Vương Soái trong lòng siết chặt, hắn muốn chó cùng dẫn dậu, chuẩn bị cường công. Đặc công các đội viên lập tức hoán đổi đến đột kích hình thức, sóng âm trang bị khởi động trong nháy mắt, chói hai cao tần sóng âm xuyên thấu nhà kho. Cùng lúc đó, biệt động nổ tung cửa sắt, đặc công nối đuôi nhau mà vào. Trong kho hàng tràn ngập gây mũi mùi xăng, Trần Vĩnh Cương cầm trong tay hỏa dược thương, phía sau là một vòng hắt vây xăng vứt bỏ thùng giấy. Đừng tới đây, không phải ta đồng quy vu tận. Hắn điên cuồng mà hô. Phanh. Thời khắc mấu chốt, Lục Xuyên quả quyết nổ súng. Một thương đại trúng tay phải hắn, hỏa dược thương rơi xuống. Khoảng cách tương đối gần mấy cái cảnh sát hình sự xem xét còn đi theo đặc công cùng tiến lên đi, cuối cùng chế phục Trần Vĩnh Cương. Thẩm vấn ngay tại chỗ bắt đầu. Nơi đó tiên cư phòng thẩm vấn đèn chân không tại Trần Vĩnh Cương đỉnh đầu ông tác hưởng, chiếu lên hắn dưới mắt xanh đen càng thêm dày đặc. Trương Huy đem vật chứng túi trùng điệp vỗ lên bàn, Lý Tiểu Mẫn tàn phá đàn vi ô lông đàn cùng tại trong suốt trong túi nhựa hiện ra ánh sáng lạnh, 17 ngày rạng sáng, người điều khiển xe van tại Bắc Dương Hà bức xác, toa xe lưu lại vết máu cùng Lý Tiểu Mẫn DNA hoàn toàn ăn khớp, cái này giải thích thế nào? Trần Vĩnh Cương hai tay ôm ở trước ngực, kim loại còng tay xô ra thanh thúy thanh vàng. Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì, chiếc xe kia ta đã sớm bán cho phế phẩm đứng. Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm mặt tường khe hở, ở trên yết hầu nhấp nô, nhưng thủy chung không cùng đối diện đối mặt. Vương Soái bỗng nhiên đem Trần Vĩnh Cường tử vong ảnh chụp đẩy qua, trong tủ lạnh sương phát tím khuôn mặt tại cường quang hạ nhìn thấy mà giật mình, người đường đệ trên thi thể vết dây hằn, cùng Lý Tiểu Mẫn trên cổ dây thường đường vân giống nhau như lúc, liền quấn quanh số vòng đều không sai chút nào. Hắn là gieo gió gặt bão. Trần Vĩnh Cường bỗng nhiên bạo khởi, sát ghế dựa tại mặt đất vạch ra chói tai tiếng vang, tên ngu xuẩn kia nhất định phải đi tự thú, nói cái gì muốn cho Lý Tiểu Mẫn đền mạng. Lời ra khỏi miệng trong nháy mắt hắn đột nhiên ngậm miệng, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Trương Huy bắt được cái này sơ hở, thân thể nghiêng về phía trước tới gần, cho nên ngươi thừa nhận giết Trần Vĩnh Cường. Kia Lý Tiểu Mẫn đâu? Nàng phát hiện gì rồi, đáng ra các ngươi hạ này ngoan thủ. Chương 1624, tiền căn hậu quả chương 1624, tiền căn hậu quả ta muốn gặp luật sư. Trần Vĩnh Cương đông nhiên co quắp tại trong ghế, đem mặt vùi vào đầu gối, không có luật sư ở đây, ta một chữ cũng sẽ không nói. Thẩm vấn lâm vào cục diện bế tắc, khoa kỹ thuật đưa tới trò chuyện ghi chép biểu hiện, Lý Tiểu Mẫn trước khi mất tích cuối cùng một cú điện thoại chính là gọi cho Trần Vĩnh Cương điện thoại cá nhân, có thể Trần Vĩnh Cương vẫn khăng khăng đây chẳng qua là nghiệp vụ qua lại. Vương Soái điều ra nhà kho giám sát ghi chép dương, trong tấm hình Trần Vĩnh Cương vận chuyển Lý Tiểu Mẫn thi thể thân ảnh ở dưới ánh trăng vặn vẹo biến hình. Ngươi biết không? Hắn đông nhiên trầm dần ngữ điệu, Lý Tiểu Mẫn trong điện thoại di động một đầu cuối cùng không phát đưa tin nhắn là thật xin lỗi, ta sai rồi. Nàng đến cùng phát hiện gì rồi, để các ngươi không tiếc hủy đi tất cả. Trần Vĩnh Cương bả vai không thể gặp rung động run một cái, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Tiếp xuống 12 giờ, thẩm vấn tổ thay nhau ra trận. Dương Sâm mang theo pháp y báo cáo xuất hiện, vạch Lý Tiểu Mẫn trong dạ dày phát hiện hải sản cùng Trần Vĩnh Cường sinh tiền cuối cùng dừng lại bữa tối thành phần giống nhau. Ba người các ngươi đêm đó tại cùng một địa điểm dùng cơm, sau đó Lý Tiểu Mẫn liền mất tích. Trần Vĩnh Cương lại cười lạnh, trùng hợp mà thôi, toàn bộ Hải Châu ăn hải sản nhiều người đi. Làm Trương Huy đem bình minh máy móc nhà máy màn hình giám sát bày trên bàn lúc, Trần Vĩnh Cương rốt cục đổi sắc mặt. Trong tấm hình, hắn mang theo khẩu trang vận chuyển dính máu dây ni lông, sau lưng bảng số xe có thể thấy rõ ràng. Những chứng cứ này liên hoàn chỉnh đến đáng sợ. Trương Huy chuyển động bước máy, ngươi thuê từ xe, giết người tới bức xác, lại đến sát hại đường đệ diệt khẩu, mỗi một bước đều tại chúng ta trong lòng bàn tay. Hiện tại thẳng thắn, còn có thể tranh thủ từ nhẹ. Trần Vĩnh Cương đông nhiên điên cuồng cười to, tiếng cười tại bịt kín không gian quanh quẩn, từ nhẹ. Ta giết hai người, còn có đường sống sao? Hắn đông nhiên dồn sức đụng mặt bàn, cái chán trong nháy mắt thấm chảy máu trâu, đến a, đánh chết ta a. Ngược lại đều là chết. Thẩm vấn viên lập tức đè lại hắn, chữa bệnh tổ xông tới xử lý vết thương. Trong hỗn loạn, Vương Soái chú ý tới Trần Vĩnh Cương đang dãy rủa lúc, ánh mắt luôn luôn không tự giác liếc về phía phòng thẩm vấn nơi hẻo lánh nguồn điện ổ điện. Nửa đêm, phòng thẩm vấn ánh đèn đống nhiên lấp lóe. Trần Vĩnh Cương thừa dịp đám người phân thần lúc, dùng đầu vọt tới Trương Huy, đồng thời đưa tay đi đoạt trên bàn bút máy. Vương Soái tay mắt lanh lẹ đem hắn bổ nhào, trong hỗn loạn bút máy nhọn bạch phá Trần Vĩnh Cương gương mặt, máu tươi nhỏ xuống tại Lý Tiểu Mẫn trên tấm ảnh. Nàng đáng chết. Trần Vĩnh Cương bị đè xuống đất còn tại gào thét, ai bảo nàng muốn tra cái kia sổ sách? Câu nói này làm cho cả phòng thẩm vấn trong nháy mắt yên tĩnh. Trương Huy ngồi xổm người xuống, từ vật chứng túi lấy ra Trần Vĩnh Cường giấu kín sổ sách tàn trang, ngươi nói là cái này? Phía trên ghi chép rửa tiền khoản, vẫn là cái khác giao dịch. Trần Vĩnh Cường ý thức được thất ngôn, lập tức cắn chặt răng, mặc cho thẩm vấn viên như thế nào hỏi thăm, đều chỉ tái diễn ta muốn gặp luật sư. Lục Xuyên đẩy cửa vào lúc, Trần Vĩnh Cường đã trầm mặc dòng ra 6 tiếng. Biết ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào nguồn điện ổ điện sao? Lục Xuyên đem một chương tâm lý chân dung bày trên bàn, phía trên kỹ càng ghi chú Trần Vĩnh Cường hơi biểu tình biến hóa, ngươi đang tìm kiếm cơ hội bỏ trốn. Thậm chí huyễn tưởng dùng điện giật gây ra hỗn loạn. Nhưng ngươi không để ý đến một sự kiện, hắn điều ra Trần Vĩnh Cương mẫu thân phỏng vấn video, trong tấm hình lão nhân chống quải trượng khóc không thành tiếng, mẫu thân ngươi mỗi ngày đều tại đồn công an cửa ra vào chờ tin tức, nàng nói nhi tử ta không phải người xấu. Trần Vĩnh Cương con ngươi kịch liệt co bảo, hầu kết khó khăn trên dưới di động. Lục Xuyên tiếp tục tạo áp lực, Lý Tiểu Mẫn phụ mẫu mỗi ngày đều tại Bắc Dương Hà bên cạnh hóa và mã, bọn hắn chỉ muốn biết nữ nhi vì sao lại chết. Ngươi thật dự định nhường những lão nhân này mang theo tiếc nuối rời đi như thế? Trong phòng thẩm vấn tính đến có thể nghe thấy Trần Vĩnh Cương thô trọng thở dốc, trên tường đồng hồ điện tử biểu hiện 3 giờ sáng 17 điểm, khoảng cách lần thứ nhất thẩm vấn đã qua 30 giờ. Cho ta một điều thuốc. Trần Vĩnh Cương đông nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn đến như là giấy giáp ma sát. Trương Huy dâng lên thuốc lá, ngọn lửa chiếu sáng hắn đáy mắt quần quật sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hít sâu một cái sau, Trần Vĩnh Cương nhìn chằm chằm khói xanh lượn lờ, rốt cục chậm rãi mở miệng, hết thảy đều muốn từ 3 tháng trước nói lên. Trần Vĩnh Cương kẹp lấy thuốc lá ngón tay run rẩy kịch liệt, khói bụi gì rào rơi vào Lý Tiểu Mẫn trên tấm ảnh. Khói mù lượn lờ bên trong, ánh mắt của hắn dần dần biến trống rỗng, dường như về tới 3 tháng trước cái kia cải biến vận mệnh ban đêm. Trận kia từ thiện âm nhạc hội là cái bẫy. Hắn đông nhiên cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười mang theo vô tận đắng chát, ta cùng Vĩnh Cường đi cổ động, nhưng thật ra là vì cùng hộ khách nói chuyện làm ăn. Ai biết ở phía sau đài, liền gặp kéo đàn vi ô lông Lý Tiểu Mẫn. Nàng mặc quần trắng hướng ta cười, nói ta tay áo cải tốt nhìn, giống âm phủ. Vương Soái tại bản bút ký bên trên phi tốc ghi chép, Trương Huy thì chăm chú nhìn ánh mắt của đối phương. Trần Vĩnh Cường ở trên niết hầu nhấp nô, tiếp tục nói, nàng chủ động muốn ta phương thức liên lạc, nói muốn thỉnh giáo âm nhạc và thương nghiệp kết hợp. Ta lúc ấy cảm thấy, bất quá là cái muốn trèo cao nhánh tiểu cô nương. Có thể ta không nghĩ tới, nàng tiếp cận ta là có mục đích. Theo giảng thuật xâm nhập, một cái thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy dần dần nổi lên mặt nước. Lý Tiểu Mẫn thông qua âm nhạc hội cùng Trần Vĩnh Cương kết bạn sau, liền lấy học tập thương nghiệp vận hành chi danh thường xuyên tiếp xúc. Nàng thông minh lại giỏi đoán ý người, rất nhanh lấy được hai huynh đệ tín nhiệm. Thẳng đến ngày đó, Trần Vĩnh Cường say rượu thất ngôn, để lộ ra bọn hắn tại giúp ngoại cảnh thế lực dựa tiền hoạt động. Vĩnh Cường tên ngu xuẩn kia. Trần Vĩnh Cương đông nhiên vỗ bàn, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Lý Tiểu Mẫn mặt ngoài không có phản ứng, có thể ta nhìn ra nàng ánh mắt thay đổi. Đêm đó ta liền tra được, phụ thân nàng là điều tra kinh tế cảnh sát, 3 năm trước đây bởi vì điều tra rửa tiền án bị trả thù mất việc. Trong phòng thẩm vấn bầu không khí ngưng trọng, Trần Vĩnh Cương tiếp tục bàn giao gây án chi tiết 16 ngày đêm đó, hắn quyết định gì đối phương chấm dứt hậu hoạn. Hắn cúi đầu nhìn xem tay của mình, nàng dãy rủa dáng vẻ giống đầu cá rời khỏi nước, có thể ta không thể để cho nàng còn sống. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên che mặt, giữa ngón tay chảy ra nước mắt, ta dùng dây đàn tìm chặt cổ của nàng, nghe hô hấp của nàng càng ngày càng yếu, cái kia thanh đàn bi ô lông là nàng mang tới, về sau bị ta ném tới trong sông. Xử lý xong Lý Tiểu Mẫn thi thể sau, Trần Vĩnh Cương vốn cho rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Có thể Trần Vĩnh Cương lại lâm vào thật sâu tự trách cùng sợ hãi. Hắn nói mỗi đêm đều mơ thấy Lý Tiểu Mẫn tới tìm hắn, Trần Vĩnh Cương thanh âm càng ngày càng thấp, nói muốn đi tự thú, nói không thể để cho người vô tội uổng mạng. Giết chết đường đệ đêm ấy, thành Trần Vĩnh Cương vùng đi không được các ngộng. Hắn uống đến say không còn biết gì, khóc cầu ta cùng hắn cùng đi cục cảnh sát. Trần Vĩnh Cương thân thể bắt đầu run rẩy, ta sợ hắn thật nói ra, liền dùng bình rượu đập đầu của hắn. Hắn ngã xuống đất còn chưa có chết, ta liền dùng giống nhau dây thừng tìm chặt cổ của hắn. Nói đến đây, Trần Vĩnh Cương đông nhiên sụp đổ khóc lớn, nước mắt nước mũi khét mặt mũi tràn đầy, ta không muốn giết hắn. Hắn là ta thân đường đệ a. Có thể ta không có cách nào, ta không thể để cho hết thể đều hủy. Chương 1625, Trần Vĩnh Cương xác nhận hiện trường. Chương 1625, Trần Vĩnh Cương xác nhận hiện trường máu đâu? Vì cái gì gạo kê trong nhà lại có Trần Vĩnh Cương máu? Ta cố ý, giết Trần Vĩnh Cương về sau, ta sợ chuyện cuối cùng bại lộ ta liền dùng hắn một chút tuyết đi hiện trường, dạng như vậy có thể ảnh hưởng tầm mắt của các ngươi, dựa tiền chi tiết, còn có các ngươi hộ khách là ai? Trần Vĩnh Cương trà sát đe mặt, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, tất cả sổ sách đều tại nhà kho hốc tối bên trong, hộ khách đều là thông qua người trung gian liên hệ, ta chỉ biết là danh hiệu. Thẩm vấn duy trì liên tục tới hướng đông, theo Trần Vĩnh Cương bàn giao, một cái liên quan đến kết sổ tài chính lưu động rửa tiền mạng lưới dần dần rõ ràng. Mà Lý Tiểu Mẫn, cái này tuổi trẻ âm nhạc hệ học sinh, dùng tính mạng của mình vì phụ thân bản án tìm tới mấu chốt manh mối, nhưng cũng bởi vậy bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Thẩm vấn cùng ngày đã lấy được dự đoán kết quả, ngày thứ nhì liền quay trở về chi đội trinh sát hình sự bên này. Hai ngày sau thời gian, chi đội trinh sát hình sự bên này sửa sang lại tương quan vụ án vật liệu, trên cơ bản hoàn thành toàn bộ vụ án khép kín, mà Khắc Lục Xuyên bên này cũng hướng thượng cấp làm tương quan báo cáo, phân cục cùng cục thành phố bên kia hắn đều đi. Toàn bộ bản án tình huống hiện tại đã nước rơi chỉ tiêu, nhưng là vụ án này cũng không có hoàn toàn hoàn tất, bởi vì còn dính đến Trần Vĩnh Cương huynh đệ hai người rửa tiền một chút phạm tội. Đương nhiên những này cụ thể hành vi phạm tội liền đã không phải là chi đội trinh sát hình sự bên này quản, muốn giao lại cho chi đội điều tra kinh tế bên kia. Đương nhiên cho dù chi đội điều tra kinh tế về sau phá án như vậy, tương quan công lao khẳng định cũng không có khả năng có thể thiếu chi đội trinh sát hình sự bên này. Bất quá tại đem người cùng tương quan phạm tội tư liệu toàn bộ giao lại cho chi đội điều tra kinh tế bên kia, trước đó hình sự trinh sát bên này trước muốn đem bản án kết. Trần Vĩnh Cương loại tình huống này giết hai người trên cơ bản là không có còn sống khả năng, cho nên khẳng định là tử hình. Chỉ là trước đó còn muốn liên quan tới cái khác điều tra kinh tế phương diện điều tra và giải quyết rửa tiền phương diện một chút tình huống, cần hắn bên này làm phối hợp. Đây cũng là lập công chuộc tội đi, đương nhiên đái tội lập công cũng không khả năng nhường hắn miễn ở tử hình, nhưng là tại thi hành tử hình trước đó một phương diện có thể nhiều. Sống một đoạn thời gian, bản án không phá hắn khẳng định cũng không cần chết, một phương diện khác chính là tại thi hành tử hình thời điểm. Cũng có thể nhiều cùng trong nhà người gặp một lần mặt, đây chính là lập công một chút chỗ tốt rồi. Bắt giữ Trần Vĩnh Cương 3 ngày sau bắt đầu hiểu rõ đối phương đi xác nhận hiện trường. Bầu trời âm trầm ép tới rất thấp, dường như cũng đang vì trận này đến chậm chân tướng mặc niệm. Lục Xuyên đứng tại xe cảnh sát bên cạnh, nhìn xem mang theo còng tay xiềng chân Trần Vĩnh Cương bị ấn xuống xe. Cái này đã từng không ai bị nổi tội phạm, giờ phút này sắc mặt xám trắng, ánh mắt tăng dã, tại hai tên đặc công áp giải hạn, đi lại tập tễnh đi hướng Lý Tiểu Mẫn sinh tiền ở lại cư xá. Trở ra, như thật bàn giao mỗi một chi tiết nhỏ. Trương Huy tại Trần Vĩnh Cương bên tai thấp giọng cảnh cáo. Trần Vĩnh Cương máy móc gật đầu, hầu kết khó khăn đông nhúc nhích qua một cái. Cư xá cửa sắt từ từ mở ra, hoàn cảnh quen thuộc nhường Trần Vĩnh Cương thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Hắn dường như mong muốn quay người thoát đi, lại bị đặc công một mực khống chế lại. Đi vào Lý Tiểu Mẫn trước cửa nhà, Trần Vĩnh Cương nhìn chằm chằm pha tạp bảng số phòng, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Dùng chìa khóa mở ra. Lục Xuyên đưa lên từ trên người hắn tìm ra chìa khóa. Trần Vĩnh Cương tay càng không ngừng run rẩy, thử 3 lần mới đưa chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Số 16 11 giờ đêm, ta chính là như vậy mở cửa. Thanh âm của hắn khàn khàn, giống như là từ hết hầu chỗ sâu gạt ra. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, một cỗ phủ bụi khí tức đập vào mặt. Trong phòng bài trí còn duy trì vụ án phát sinh lúc bộ dáng, chỉ là bịt kín một tầng thật dày cho bụi. Trần Vĩnh Cương đứng tại cửa trước, ánh mắt trống rỗng quét mắt phòng khách, nàng lúc ấy tại phòng ngủ, ta rón rén đi qua, cửa không có khóa, cước bộ của hắn không tự chủ được bước về phía phòng ngủ, mỗi một bước đều giống như giẫm tại lương tâm của mình bên trên. Bật đèn. Theo Lục Xuyên mệnh lệnh, gian phòng trong nháy mắt sáng như ban ngày. Trần Vĩnh Cương vô ý thức nhắm mắt lại, dường như tia sáng mãnh liệt đau nhói linh hồn của hắn. Ta dùng súng kích điện đánh nàng, nàng ngã xuống giường, liền cơ hội phản kháng đều không có. Hắn đi đến bên giường, chỉ vào trên sàn nhà dấu vết mờ mờ, nơi này, nàng dãy rủa lúc đá ngã lăn tủ đầu giường, khung hình rất bệ vương xoáy ngồi xổm người xuống, nhặt lên trên đất khung hình tàn phiến. Trong tấm ảnh Lý Tiểu Mẫn cùng phụ mẫu nụ cười hạnh phúc, cùng trước mắt hung thủ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Sau đó thì sao? Trương Huy truy vấn. Trần Vĩnh Cương nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói, ta dùng nàng đàn vi ô lông bên trên dây đàn nói đến đây, hắn đột nhiên kịch liệt ho khan, trên mặt nổi lên bệnh trạng ửng hồng. Rời đi Lý Tiểu Mẫn nhà sau, đội xe lái về phía Trần Vĩnh Cương phòng cho thuê. Cũ nát trong hành lang tràn ngập mùi nấm mốc, Trần Vĩnh Cương tại nhà mình trước cửa dừng lại, thật lâu không muốn đi vào. Đi vào. Đặc công dùng sức đẩy hắn một thanh. Trong phòng hết thảy đều duy trì vụ án phát sinh lúc hỗn loạn, trên bàn trà miệng thủy tinh còn tại, trên mặt tường vết rách phảng phất là vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương. Trần Vĩnh Cương ngón tay mơn trớn sofa lan can nô ra bần gỗ, hầu kết tại tái nhợt dưới làn da kịch liệt nhấp nô. Thanh âm của hắn giống như là từ lồng ngực chỗ sâu gạt ra ống bế hỏng, ngày đó 3 giờ sáng 17 điểm, Vĩnh Cường ngồi tại trương này trên sofa, trong cái gạt tàn thuốc chất đống 17 cái tàn thuốc, hắn số đầu mẩu thuốc lá thời điểm tổng quen thuộc dùng ngón trỏ trái gõ thủy tinh. Hắn bỗng nhiên mô phỏng lên động tác kia, kim loại còng tay xô ra thanh thúy thanh vang, kinh bay ngoài cửa sổ dây điện bên trên chim sẻ. Vương Soái giơ lên hiện trường điều tra ảnh chụp so sánh, trên mặt tường vết lõm cùng cái gạt tàn thuốc biên giới đường cong hoàn toàn ăn khớp. Trần Vĩnh Cương móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, hắn cơ lấy cái gạt tàn thuốc đập tới lúc, ta ngửi thấy trên người hắn nồng đậm mùi rượu. Thủy tinh lao ta thai phải bay qua, bã vụn ở tại trên mặt, đau rát. Hắn nghiêng mặt qua, hai phải rủ xuống phương mơ hồ có thể thấy được màu hồng nhạt vết sẹo, tại ngày mùa thu dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị quang. Dương Sâm ngồi xổm người xuống, tại mặt đất trong khe hở phát hiện nhỏ bé màu lam sợi. Đây là súng kích điện phóng điện lúc đốt cháy khét cách biệt vật liệu. Hắn giơ lên vật chứng túi, Trần Vĩnh Cương bả vai bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Hắn ngã xuống thời điểm, cái hốt đập tại bàn trà sừng. Trần Vĩnh Cương ánh mắt dừng lại tại bên bàn trà duyên chỗ lõm xuống, ta nghe thấy được xương cốt vỡ ra thanh âm, giống mùa đông dẫm nát miếng băng mỏng. Tủ quần áo cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, một cỗ hỗn hợp có long não cùng dị sắc khí bị đập vào mặt. Trần Vĩnh Cương ngón tay xẹt qua treo áo cán, dừng ở cái thứ ba xả ngang chỗ, dây đàn liền giấu ở cái này trong một sắt, ta dùng giấy giáp đem dây cung chụp mài đến rất sắc bén. Hắn bỗng nhiên đưa tay làm lôi kéo chạm, cổ tay vẽ ra trên không trùng tuyệt vọng đường vòng cung, điểm chặt cổ của hắn lúc, móng tay của hắn móc tiến mu bàn tay ta, đến bây giờ còn giữ lại sẹo. Hắn xoay chuyển bàn tay, hổ khẩu chỗ ba đạo song song vết sẹo nhìn thấy mà giật mình. Trương Huy chú ý tới tủ quần áo dưới đáy đỏ sẫm vết bẩn, lũ bị nổ thuốc thử phun ra đi lên trong nháy mắt, toàn bộ tủ thể nổi lên u lam huỳnh quang. Hắn vùng vẫy hơn 4 phút. A chương 1626, công viên pho tượng chương 1626, công viên pho tượng Trần Vĩnh Cương nhìn chằm chằm dần dần hiện hiện huyết thủ ấn, thanh âm bỗng nhiên biến dị thường bình tĩnh, một lần cuối cùng đá ngã lăn cái này một giày, khối uy giày cả vạn lăn đến ta bên chân, đó là chúng ta năm ngoái mua một lần tình lữ khoản. Hắn cong lưng nhặt lên giả lập giày, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Lục xuyên bút laser đảo qua trên tường phun tung tóe vết máu, giải thích một chút cái góc độ này. Trần Vĩnh Cương theo chùm sáng nhìn lại, con người bỗng nhiên co vào. Hắn ngửa đầu muốn cắn đứt dây đàn hắn ở trên yết hầu nhấp nô, mô phỏng lấy ngạt thở lúc dãy rủa, máu từ xoang mũi phun ra ngoài, ở tại trên tường giống đóa quỷ dị hoa. Ta đếm lấy, hết thảy bảy dọn, lớn nhất dọn kia cách mặt đất 1 mét nhiều a. Khi hắn miêu tả dùng đầu gối chống đỡ Trần Vĩnh Cường phía sau lưng lúc, ở đây nhân viên cảnh sát rõ ràng trông thấy đầu gối của hắn có chút uốn lượn, dường như còn tại tiếp nhận kia phần trọng lượng. Một lần cuối cùng nắm chặt dây đàn lúc hắn đột nhiên nghẹn nào, tiêu pha của hắn mở cổ tay của ta, lại bắt lấy ta ngón út. Hắn giơ tay trái lên, ngón út chỗ khớp nối có rõ ràng biến hình, ta nghe thấy chính mình nói xin lỗi ca nhưng hắn đã nghe không được. Ngoài cửa sổ tầng mây bỗng nhiên che khuất mặt trời, bóng ma bao phủ cả phòng. Trần Vĩnh Cương cái bóng ở trên tường vặn bẹo thành hình trạng quỷ dị, cùng hiện trường trong tấm ảnh dừng lại từ vong dáng vẻ dần dần trùng điệp. Khi hắn nói xong một chữ cuối cùng, trong cổ phát ra sắp chết giống như nghẹn ngào, thân thể theo tủ quần áo chậm rãi trượt xuống trên mặt đất, kim loại xiềng xích cùng sàn nhà va chạm thanh âm, giống như là vận mệnh gõ vang trung tang. Kết quả bị Vương Soái bọn người giá lên. Tiếp tục xác nhận, thi thể giấu ở nơi nào? Lục Xuyên hỏi. Trần Vĩnh Cương máy móc đi tới bên giường, cúi người, dưới giường, ta về sau mua tủ lạnh thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Dường như không còn có dũng khí nói tiếp. Dương Sâm cùng nhân viên kỹ thuật lập tức bắt đầu đối gầm giường tiến hành điều tra, mặc dù thi thể đã sớm bị rời đi, nhưng thông qua tiên tiến hình sự trinh sát kỹ thuật, như cũng có thể rút ra tới mấu chốt chứng cứ. Sau cùng một trạm là Bắc Dương Hà vứt xác điểm. Sao sạc gió thu cuốn lên bờ sông lá khô, Trần Vĩnh Cương đứng tại bờ sông, nhìn qua chậm rãi chạy xuôi nước sông, thân thể càng không ngừng run rẩy. Ngay ở chỗ này, ta đem Lý Tiểu Mẫn thi thể ném đi xuống dưới. Hắn chỉ vào một chỗ bụi cỏ đau, đêm hôm đó rất lạnh, gió thật to. Ta nhìn thi thể của nàng bị nước sông cuốn đi xác nhận hiện trường toàn bộ quá trình, Trần Vĩnh Cương đều giống như cái xác không hồn đồng dạng. Mỗi một cái địa điểm, mỗi một chi tiết nhỏ khai, đều giống như tại hắn trên vết thương của mình sắp mới. Mà cảnh sát toàn bộ hành trình thu hình lại ghi chép, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Làm xác nhận kết thúc, Trần Vĩnh Cương bị áp tải xe cảnh sát lúc, hắn đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Bắc Dương Hà, trong ánh mắt hiện lên một chút hối hận, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Xe cảnh sát gào thét mà đi, lưu lại chỉ có bên bờ sông xốc xếch dấu chân, cùng bị để lộ đẫm máu chân tướng. Vụ án này đi qua không đến 3 ngày, Lục Xuyên bên này lại tiếp đến mới báo án tình tiết vụ án. Trung tâm trực tiếp đem điện thoại báo cảnh sát chuyển đến chi đội trinh sát hình sự, bên này tại Bắc Sơn công viên có lão nhân luyện thần phát hiện, trong công viên một tòa phi thiên nữ thần pho tượng vậy mà tại dưới máu. Thuộc địa đồn công an đã đến thực địa hiện trường đi tra một chút, xác thực không phải có người trò đùa quái đản cũng không phải là cái gì dầu đỏ rội lên đi màu đỏ. Chất lỏng, có chút mới ruộng đúng là huyết dịch, đương nhiên là không phải là máu người trước mắt còn không xác định, bất quá Lục Xuyên mang theo người như cũng chạy tới hiện trường phát hiện án. Ba chiếc xe cảnh sát lóe đèn báo hiệu mở ra sương mù lúc, công viên nhập khẩu đã vây đầy dơ điện thoại quay chụp du khách. Cảnh giới tuyến sau, tuổi trẻ hiệp sĩ bắt cướp sắc mặt trắng bệnh nôn khan, chất lỏng màu đỏ sẫm đang từ pho tượng dơ cao cánh tay phải bốn lượn mà xuống, tại nền móng đọc lại thành nho nhỏ vũng máu, xương sớm bên trong nổi lơ lửng như có như không mùi hôi thối. Phong tỏa hiện trường, cấm chỉ nhân viên không quan hệ tới gần. Lục Xuyên giẫm lên lá rụng bước nhanh tiến lên, giày da màu đen tại vũng máu bên cạnh khó khăn lắm dừng lại. Tôn này cao 3 mét cẩm thạch pho tượng hiện ra cổ điển phi thiên tạo hình, giờ phút này vốn nên thánh khiết váy áo lại bị vết máu thấm thấu, ngưng kết đỏ sậm tại màu trắng vật liệu đá bên trên chói mắt như dao. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay chấm lên vết máu xoa nắn, sền sệt kéo, mang theo người thể tổ chức đặc hữu ngay ngái. Dương Sâm, lấy mẫu đưa kiểm. Lục Xuyên lời còn chưa dứt, kỹ thuật viên đã mang theo dung dịch kết tủa bao tay bắt đầu phá lấy vết máu. Dương Lâm thì nằm rạp trên mặt đất, dùng kính lúc quan sát nền móng khe hở, máu là từ pho tượng nội bộ chảy ra, dưới đáy đường nối chỗ có mới mẻ khiêu động vết tích. Hắn dùng cái kẹp kẹp lên một khối nhỏ màu xám trắng mảnh vụn, giống như là thạch cao phấn, có người một lần nữa phong qua cái bệ. Cần cầu tiếng oanh minh phá vỡ cục diện bế tắc, làm pho tượng bị chầm rãi treo lên, vây xem trong đám người bạo rít gào lên, giống ruột cái bệ bên trong cuộn tròn lấy một bộ nữ tính thi thể. Người chết thân mang màu trắng váy liền áo, tóc dài quấn quanh lấy màu đồng xiên xích, chỗ cổ giữ tận vết dây hằn cùng máu ứ động tỏ rõ lấy trước khi chết dãy rủa. Thi thể mặt ngoài che kín thi ban, phần bụng bởi vì mục nát khí thể cao cao nổi lên, mấy sợi tóc dài rủ xuống tại pho tượng váy vết máu bên trên, dường như cùng vật liệu đá hòa làm một thể. Thời gian tử vong vượt qua 48 giờ. Pháp y Trương Khải quỳ gối đầy đất lá rụng bên trong, dao giải phẫu mở ra người chết cổ tay lằn ra, ám tử sắc mục nát tính mạch mạng có thể thấy rõ ràng, xiết cái cổ chí tử, trong khe móng tay có làn da tổ chức lưu lại. Hắn giơ lên vật chứng túi, bên trong dính lấy mang máu mảnh vụn tại điều tra dưới đèn hiện ra ánh sáng nhạt, hung thủ cùng người chết có quá khích cháy mạnh một lột. Lục Xuyên ánh mắt đảo qua người chết trên chân giày cao gót, chân phải gót giày đứt gãy, bên trong dính lấy màu nâu đậm bùn đất. Vương Soái, loại bỏ công viên giám sát, trọng điểm nhìn hai ngày trước đêm khuya tình huống dị thường. Trương Huy, tham viếng xung quanh hộ gia đình, hỏi một chút phải chăng nghe thấy dị hưởng. Hắn ngồi xổm người xuống, đèn tin chùm sáng chiếu sáng pho tượng cái bệ bên trong, mấy hàng mơ hồ vết khắc tại trong cho bụi như ẩn như hiện, Dương Lâm thác xuống những này vết tích, trở về làm phân tích. Vâng. Hoàng hôn như mực, đem Bắc Sơn công viên nhuộm thành một mảnh ám lam. Dương Sâm giơ lên máy ảnh DSLR máy ảnh, đèn flash tại pho tượng trùng quanh liên tục không ngừng, mỗi một lần lấp lóe đều dừng lại chỗ tiếp theo chi tiết. Đem tỷ lệ xích đưa cho ta. Dương Sâm nửa quỳ tại pho tượng nền móng bên cạnh, máy ảnh DSLR máy chụp hình lấy cảnh khí kề sát hốc mắt, đập vật chứng đặc tả lúc, tỷ lệ xích phải cùng mục tiêu vật bảo trì song song, không sau đó kỳ đo đạc sẽ có sai sót. Dương Lâm vội vàng đưa qua màu đen tiêu xích, hắn biết rõ vì cái gì nhất định phải dùng loại này mang khắc độ tỷ lệ xích, bởi vì loại này chuyên nghiệp tỷ lệ xích trải qua hiệu chỉnh, khắc độ chính xác tới ly, hơn nữa màu lót cùng khắc độ so sánh rõ ràng. Làm ống kính điều chỉnh tiêu điểm tại nảy ra ngấn bên trên lúc, tiêu xích bên trên số lượng như cũ có thể thấy rõ. Lúc này, Dương Sâm đè xuống cửa chớp, đèn flash tại cẩm thạch mặt ngoài đánh ra nhu hòa phản quang. Mặt khác Dương thôn bên này tại quay chụp thời điểm một mực duy trì thẳng đứng quay chụp góc độ. Đây là vì tránh cho thấu thị biến hình. Dương Sâm bên này điều ra máy ảnh bên trong ảnh chụp so sánh, có trực tiếp xóa bỏ, có bảo lưu lại đến.